Chương 421, chân hống giáng thế, chân hống tái hiện, tỏa ra vô biên ánh sáng, thật là mạnh mẽ, khủng bố mà lại dữ tợn, rất quỷ dị sức mạnh. Lôi Lục thán phục, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Tôn Ngộ Không cười khẽ, dĩ nhiên là này chân hống, tuyệt thế chân hống. Chân hống, trong truyền thuyết chân hống sao? Hồng Hoang thời kỳ vô thượng thần thú. Lôi Lục khiếp sợ, khá là kích động. Tôn Ngộ Không gật đầu, đúng, tuyệt thế chân hống, vô thượng thần thú. Vì sao này chân hống sẽ xuất hiện ở đây đây? Lôi Lục nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không cười khẽ, không tiếp tục nói nữa. Hắn mơ hồ có thể từ đằng xa trong tầng mây nhìn thấy cái kia Phong Lưu Lãng Tử, một tay bưng bách rượu trái cây, khỏe mắt mang theo ý cười, nhìn nơi này. Tất cả những thứ này đều ở hắn kế hoạch bên trong. Linh Quan Tuyết, Quan Chi Tuyết Lạc, Vạn Ngàn Vô Nghi, Chân Long huyết mạch người thừa kế chỉ giữ lại truyền thế Long tộc. Phòng trưng cũng chỉ có này Linh Quan Tuyết mới có thể đem này chân hống ra roi mà động, những người khác thật sự không có khả năng lắm. Chân hống xuất thế, nhưng bằng lão này muốn đối phó chân hống, khó càng thêm khó. Hống, một tiếng vang thật lớn, đủ bức cửu thiên, dường như vạn mã mà buồn, hát vang mà thả. Mạnh mẽ mà vừa thần bí. Ông lão kinh tâm, hai con ngươi phóng to, hắn quanh năm sinh sống ở này Đăng Long Thai, tự nhiên là biết Đăng Long Thai bên trong biến hóa cùng chỗ cường đại, thế nhưng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới này dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Nay chân hống, coi như là hắn, sinh hoạt mấy ngàn năm cũng chưa từng nghe nói này bên trong dĩ nhiên chân chính có chân hống sống sót. Chân hống, thứ này, vẫn luôn là trong truyền thuyết vô thượng thần thú, tiêu toán gia tộc của hắn là cái kia Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc, tuy nhiên không phải có thể cùng cái kia chân hống sánh ngang, trên lệch vẫn là quá lớn. Vô thượng thánh tôn, ngài làm sao sẽ giáng lâm nơi đây? Người lao giả này nhẹ giọng nói rằng, chân hống chưa nôn, thật lâu không nói, tiến tới nôn trì, dùng trời đậu. Cường hãn mà lại khủng bố, đây rốt cuộc là một cái nhân vật gì? Xa xa người kinh ngạc thốt lên, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Không thể nào tưởng tượng được dĩ nhiên kinh khủng như thế. Làm sao sẽ xuất hiện thứ này đây? Tên điêu viết hoàn hoàn nữ tử kinh ngạc thốt lên, không thể nào tưởng tượng được, trong lòng càng là không cách nào dẹp loạn, loại khí tức này đồ vật xuất hiện. Tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Phải biết thiên địa này đã sớm thay đổi, tuy rằng nơi này là Đăng Long Thai, thế nhưng thực lực như vậy đồ vật cũng là quá mức khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Phong vân biến hóa, thiên địa lộn xộn. Nhìn trời hống có thể cao ở tượng trưng trung tâm vũ trụ có chính ngã hoa sen, trung gian có Phật châu tương xuyến tu di ngồi trên, vì lẽ đó này nhìn trời hống bị tôn sùng vì là vạn vật chúa thể. Thất sách, lẽ nào vật này là bọn họ gọi? Cái kia kiệt ngạo nam tử lạnh giọng quát lên, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, này dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không gọi giúp đỡ. Không có khả năng lắm, coi như là cuồng quân tu vi cực cao, thế nhưng hắn cũng bất quá là mới vào Đăng Long Thái thôi, sao lại cường đại như thế? Có thể nếu không là cái kia, này người không thể nào tưởng tượng được, không biết đến tột cùng là làm sao. Chân hống ngưỡng tiên giận dữ, thiên hàng thánh quang, quang mang xua tan vạn ngàn phương pháp, đại địa biến động, quang mang vô biên, phóng ánh mà lại chói mắt, ánh thiên địa mạnh mẽ không kịp sức mạnh đem này đầy trời hào quang xua tan, hào quang vô biên, thiên hạ không gì không thể chặn, càng không người có thể trở ngại. Hào quang tàn đi, đầy trời lĩnh vực lực lượng hết mức biến mất, khổng lồ giữa bầu trời chỉ có ba người thân hình, Tôn Ngộ Không, Lôi Lục còn có cái kia lôi điện cùng sư bộ tộc ông lão, ngoại trừ ba người ở ngoài cũng không nửa điểm chân hống thân hình, không biết có hay không tồn tại. Chân hống giận dữ, tất nhiên thiên địa lại loạn, phổ thiên giới đem không người có thể tồn tại, bởi vì hắn chính là cái kia vô thượng chúa tể, hắn chính là thiên địa chủ nhân. Ba người không dám lộn xộn, bởi vì thật giống như là giữa bầu trời có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm mấy người, để bọn họ chỉ có thể như vậy, không cách nào nhúc nhích. Liên như cùng chỗ ở một cái không hề phòng bị trong bấy dập, nhúc nhích một bước thì sẽ tử không trông thấy. Khó có thể suy đoán, này chân hống thực đủ sức để ở này Đăng Long Thai bên trong nên ngang mà đi, không cần để ý bất luận người nào ý tứ. Chỉ là lôi điện cổ sư, ở trong mắt hắn, tựa như cùng trong mắt hắn Tôn Ngộ Không cùng Lôi Lục hai người giống như vậy, chính là một con thấp kém run rế. Càng là như vậy, đúng là chân hống, vật này làm sao có thể tồn tại, thì lại làm sao sẽ xuất hiện? Chân hống tiền bối, lẽ nào tại hạ đã làm sai điều gì không được sao? Lôi điện cổ sư hỏi. Chân hống chưa ngữ, chỉ quang mang vô biên, hắn cũng không muốn phải đem này lôi điện cổ sư tính mạng thu gặt, bởi vì hai người cũng không xung đột. Chỉ có điều tới đây, thuần túy là bởi vì cái kia Linh Quan Tuyết nguyên nhân. Tôn Ngộ Không không có đoán sai, Linh Quan Tuyết cái kia chân long huyết mạch đủ để ra roi này chân hống, để chân hống vì là Tôn Ngộ Không giải trừ hai ưu vẫn là dễ như ăn cháo. Lôi điện cùng sư khó có thể tưởng tượng, chân hống dĩ nhiên là thật sự phải giúp trợ Tôn Ngộ Không bọn họ, thế nhưng bộ này dáng vẻ cũng không phải là muốn đem chính mình giết chết, có thể đến cùng là phải làm gì đây? Lần này, chẳng lẽ không chỉ cần là trợ giúp cái kia vô liêm sỉ sao? Chẳng lẽ còn có duyên cớ của hắn? Đây là lôi điện cùng sư không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, chính mình ở này chân hống trước mặt là sẽ không có nửa điểm lực trở tay, nhưng là hiện tại này chân hống cũng không muốn giết mình, mà là không cần giết mình. Mà này chân hống càng như là bị người chi thác. Như vậy lôi điện cùng sư càng thêm là không dám tiếp tục suy nghĩ, người phương nào có thể điều khiển chân hống đây? Lẽ nào những người này thật sự quen biết những kia người khủng bố? Không thể, tuyệt đối không thể. Lôi điện cùng sư không thể nào tưởng tượng được, nhưng là trước mặt đã phát sinh tất cả một mực lại là chân thật như vậy, chân hống xuất hiện, không cách nào đánh giá. Này muốn như thế nào cho phải? Chân hống cực kỳ mạnh mẽ, lẽ nào thật sự từ bỏ, lần này từ bỏ sau khi, không biết lần thứ hai có cơ hội sẽ là khi nào à? Trong lòng hắn phiền muộn, thế nhưng không có cách nào, vùng trời này chính là cái kia chân hống, thật là mạnh mẽ, hắn không thể cùng này chân hống so với, cũng không cách nào so với, chân hống mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ầm ầm, thiên không chuyển đến vô biên nổ vang. Trung uy, hắn nở nụ cười, xoay người rời đi, xuất hiện lần nữa vẫn như cũ là ở một mảnh thần bí trong không gian. Đây là chân hống lĩnh vực, hắn không cần lo lắng chân hống sẽ làm sao đối phó chính mình, loại này thần thú cực kỳ coi trọng tôn nghiêm, nếu hắn không hề động thủ, cái kia liền nhất định không sẽ động thủ. Lôi điện cùng sư rời đi, giữa bầu trời chân hống ngược lại cũng không hề rời đi. Tôn Ngộ Không lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước đánh ngươi hải tử chú ý chính là Ninh Quan Tuyết ta, cùng ta cũng không có bán mao tiền quan hệ, kết quả ta còn bị ngươi truy sát vạn dặm. Không biết này chân hống có phải là nhận ra được Tôn Ngộ Không ý tứ, mấy tức sau khi chính là tiêu tan, rời đi nơi đây, không xuất hiện ở hiện. Giữa bầu trời chân hống biến mất sau khi, hai người cũng là không ở cảm giác hùng hậu như vậy áp lực. Trước liền dường như một vị núi lớn ở hai trong lòng người giống như vậy, chặt chẽ nhốt lại hai người, mạnh mẽ đến cực điểm. Không cách nào phản kháng, chớ đừng nói chi là cái khác làm sao, chân hống chính là cái kia cường hãn núi lớn, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, giữa bầu trời hùng hậu nhất một ngọn núi lớn. Đem hai người triệt triệt để hàng vây ở này, khó có thể hoàn thủ. Đại địa rung động, quang mang vô biên, chân hống trung quy vẫn là rời đi. Đi rồi. Lôi Lục kinh ngạc hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, đi rồi. Thực sự là khủng bố như vậy, nay chân hống thực lực quá cao một điểm, áp bức ta dĩ nhiên không thở nổi, bất quá vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Như thế nào sẽ giúp chúng ta đây? Lôi Lục nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không cười khẽ, tự nhiên là sẽ không nói cho hắn liên quan với Ninh Quan Tuyết sự tình. Không biết, khả năng là tên kia vận may không tốt sao? Tôn Ngộ Không cười khẽ, sự quan hệ giữa hai người cực kỳ hòa thuận, dĩ nhiên không có nửa điểm trước sinh tử chi giết bầu không khí. Tiếp theo này Lôi Lục phản ứng lại cái tên này là kẻ thù của chính mình, thân hình lùi về sau một bước, cầm trong tay lôi điện trường kiếm, nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không nói, nếu nguy cơ dĩ nhiên giải trừ, cái kia hai người chúng ta kế tục đem trước sinh tử mối thù hiểu rõ đi. Tôn Ngộ Không cười khẽ, đại bộ tiến lên, không có phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp đưa tay rơi vào này lôi điện kiếm trên, đem lôi điện kiếm đè xuống nói, khổ như thế chứ, đánh tới đánh lui, ngươi liền có thể cao hơn sao? Không thể, nếu không thể tội gì đánh đây, đánh đánh giết giết đều là không tốt ta. Nghe nói như thế, Lôi Lục cũng không cách nào đang nói cái gì, vừa muốn phản bác, Tôn Ngộ Không nhưng nói tiếp, lần thứ hai trước, ta nghĩ có một số việc cần phải đi đầu giải quyết. Tôn Ngộ Không đem áo bào đen kéo xuống, ánh mắt âm u, nhìn xa xa, đại bộ đi ra ngoài. Lôi Lục kinh động, đúng là Cuồng Quân, quả nhiên là Cuồng Quân, này Cuồng Quân đến tột cùng là làm sao tiến vào Đăng Long Thai? Bất quá Lôi Lục nghe được Tôn Ngộ Không sau khi cũng là muốn lên một ít chuyện, một ít hẳn là giải quyết sự tình. Hắn không thể chứa hứa mình bị người trêu chọc, bị người lợi dụng, đặc biệt là loại này thấp kém run rế, này dĩ nhiên chạm tới trong lòng hắn điểm mấu chốt. Xa xa, ba người mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nói linh quang là thế. Xem cuộc vui xem không sai, cần gì phải sốt ruột rời đi đây. Tôn Ngộ Không cười gằn, đã sớm tìm được ba người. Cái kia khuôn mặt dữ tợn nam tử biến sắc, trong lòng biết chọc giận người này có thể nói là lành ít dữ nhiều. Cái tên này thủ đoạn quá mức hung tàn. Ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không cười khẽ, không sao, ta không nghĩ tới tâm cơ của ngươi dĩ nhiên sâu như thế, dĩ nhiên hiểu được lợi dụng người khác tới giết ta, ta thực sự là hiếu kỳ, nói vậy nếu như không có chân hống xuất thế, ta hiện tại dĩ nhiên là vật trong tay đi. Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, không, ngươi hiểu lầm. Nam tử kia vội vàng giải thích. Tôn Ngộ Không cười khẽ, duỗi tay chỉ vào người bên cạnh nói, há, thật sao? Vậy hắn đây, lẽ nào hắn cũng hiểu lầm sao? Ánh chớp lấp lóe, Lôi Lục thân hình trực tiếp xuất hiện, lông mày dĩ nhiên túc đến đồng thời, giữa bầu trời ánh chớp vô biên, hắn rất phẫn nộ, thật sự rất phẫn nộ. Ba người triệt để hết hy vọng, Lôi Lục xuất hiện, dĩ nhiên là lại không sức phản kháng. Bất kỳ giải thích nào đều có vẻ như vậy trong xám, chậm chạp chưa ngữ, không biết hàng ngữ. Làm sao? Nói liên tục dũng khí đều không có sao? Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, ta sai rồi. Lời nói chưa hạ xuống, nam tử này thân hình bỗng nhiên rút lên, trong tay linh quang vạn ngàn, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không dò xét quá khứ. Lôi Lục vừa muốn ra tay liền bị Tôn Ngộ Không ngăn lại, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, chết không hết tội. Trong tay máu tươi quá hơn nhiều, căn bản không kém này một cái. Tôn Ngộ Không trong tay quang mang vạn ngàn, bỗng nhiên dò ra, trực tiếp đem giữa bầu trời ánh sáng đánh tan, bắt nam tử này. Hào quang vô biên, ầm ầm nổ vang, phá nát thành yên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 422, Tôn Thị Ác Miệng ba người không hề có chút sức chống đỡ. Quả nhiên là ngươi, Cuồng Quân. Cái kia kiệt ngạo nam tử lạnh giọng a nói. Tôn Ngộ Không cười khẽ, gật đầu một cái nói, rất thông minh, chính là ta. Ừ, ngươi không muốn quá mức tùy tiện, ta có thể đoán ra ngươi vốn là thân phận, người khác nhất định cũng có thể đoán được. Nam tử này lạnh giọng a nói. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không để ý chút nào nói rằng. Ngươi, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, thế nhưng ngươi cảm thấy ai có thể giết được ta? Lôi Điện Cùng Sư rất cường đại, thế nhưng hắn có thể giết đến ta sao? Tôn Ngộ Không khinh bị nói rằng. Ngươi. Một thoáng người này không nói gì, không biết như thế nào giải, hôm nay như vậy, sinh tử không biết. Tôn Ngộ Không trên mặt khinh bị nụ cười, liền như cùng ở tại nhìn một con run rế. Ngươi rất cao ngạo, dùng chính mình tự cho là thiên phú cao ngạo, nhưng là lại có tài cán gì tới đây kiêu ngạo đây? Chỉ bằng ngươi. Này nhỏ yếu vô chi tâm cũng muốn kiêu ngạo. Trung quy bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, tự cho mình siêu phàm ngươi, kết quả càng là như vậy thấp kém. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt cười. Người này vừa muốn phản bác, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, tâm tình bất bình, tự cho là phi phàm. Ngươi từng ngây thơ cho rằng thế giới là quay chung quanh ngươi xoay quanh, không, ngươi sai rồi, ở thế giới trước mặt ngươi có vẻ như vậy nhỏ bé, dường như trong vũ trụ mịt mờ một hạt bụi, chớp mắt thì sẽ biến mất. Ta như chết rồi, tất nhiên có người sẽ vì thế gào khóc, có người sẽ cảm thán thiếu một cái túc địch, có thể ngươi như chết rồi, liền như cùng đường trên đường vô ý giẫm chết một con run dế, không người hỏi thăm, đây chính là ngươi ta chênh lệch, vì lẽ đó ta ngày hôm nay có thể giết chết ngươi, mà ngươi mặc kệ tìm cái gì đối sách, đều không thể giết chết ta. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt cười, nụ cười làm người lạnh lẽo tâm gan. Phải biết đến từ thế kỷ 21 Tôn Ngộ Không, tuy rằng trời sinh tính cách không phải như vậy, nhưng thấy qua ác miệng có thể so với bọn họ nhiều hơn. Tôn Ác Miệng cười gần nhìn người này tiếp tục nói, thiên tư cần xem chính là người, mà không phải liền người cũng không xứng tặng ngư, có thể ta hôm nay cùng ngươi nhiều như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy trong lòng không thể tả, sẽ làm ngươi tự cho là kiêu ngạo phá nát một chỗ. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Ta không chỉ nhìn nó phá nát một chỗ, ta còn muốn đạp lên trên mấy đá. Nghe được Tôn Ác Miệng, nam tử này run càng ngày càng bặm mẹo, nhìn Tôn Ngộ Không tấm kia cuộn sóng không kinh sợ đến mức khuôn mặt. Hắn phẫn nộ rồi, trong lòng hắn tự tôn triệt để bốc cháy lên, hắn rất phẫn nộ, rất tức giận, không lo được tất cả ngụy trang. Chỉ là muốn phải đem trước mặt cái này vô liêm sỉ xé rách thành mảnh vỡ, triệt để tiêu diệt. Ngoại trừ ý nghĩ này, không còn cái khác. Ta đoán xem, hiện tại ngươi nhất định muốn đem ta giết đi, xé rách. Thế nhưng ngươi không làm được, một con yến tức nhưng chỉ có thể nhìn côn bằng dương cánh với thiên, ngươi chính là cái kia yến tức. Tôn Ác Miệng cười gằn, ngôn ngữ chi sắc bén, để mấy trong thai người đều biểu lộ ra khá là đau nhức, thế nhưng bọn họ vô lực phản kháng, cũng không dám phản kháng. Chính như Tôn Ngộ Không tỉ dụ giống như vậy, bọn họ chính là cái kia yến tức, mà Tôn Ngộ Không chính là dương cánh che trời côn bằng. Ở loại này vô biên áp lực trước mặt, bọn họ không hề phản kháng sức mạnh, không hề phản kháng dũng khí. Ta sẽ không để cho ngươi sống sót, một cái đối với ta có kẻ nguy hiểm, yên tâm, ta tên là Cuồng Quân, thế nhưng cũng không phải cuồng mãng người, ngàn dặm chi đê bị hủy bởi nghĩ. Coi như là ngươi như là kiến hôi thấp kém, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Tôn Ngộ Không một tay gắt gao khóa lại nam tử này cổ, từng điểm đem hắn giơ lên. Ma viêm ngập trời, từ Tôn Ngộ Không dưới chân bắt đầu thiêu đốt, bốc lên. Như vậy uy mãnh lực lượng, nhất định phải thiêu đốt cửu thiên. Cường hãn, tràn ngập sức mạnh. Như thế nào cho phải? Còn lại hai người nhìn nhau vừa nhìn, bản muốn mở miệng cầu xin, thế nhưng đương Tôn Ngộ Không ánh mắt tán phát lúc đi ra, hai người dĩ nhiên dường như đổ đao huyền cảnh. Vô lực phản kháng, hơi thở của cái chết lần thứ nhất cách mình như thế gần, thật giống như vừa mới hơi mất tập trung thì sẽ ngã vào tử vong thâm viên giống như, khủng bố mà lại dữ tợn, phun ra nuốt vào mênh mông vô biên khí tức. Tôn Ngộ Không vẫn chưa có nửa điểm biến hóa, sinh tử vốn là như vậy, trong tay mình nhiễm máu tươi quá hơn nhiều, đúng là quá hơn nhiều. Không kém chút nào, ma viêm bốc lên, cái tiêu kiệt ngạo nam tử trong lòng cuối cùng vẻ kiêu ngạo trùng quy vẫn là tán loạn. Bị Tôn Ác Miệng tự câu chữ cú đánh tan, phá nát, hóa thành một mịn, theo gió mà lên, không đáng nhắc tới. Chân chân thực thực không đáng nhắc tới, ở tử vong trước, Tôn Nghiêm vì sao? Hắn hiện tại rất hối hận, rất đồng ý quỳ xuống đến thừa nhận chính mình là thấp kém run rế, là vô chi tạp ngừ, là đáy giếng nhìn trời hoa. Vô chi mà lại ẩm ý ngư trùng, quá mức khó lường, không hướng về mà không không nói chuyện. Tôn Ngộ Không cười gằn, ánh mắt dần dần âm lãnh, hắn sẽ không cho hắn cơ hội cái gì cũng phải cần chính mình đi tranh thủ. Hiện tại đến xem, bọn họ chính là nhu nhược tạp ngư. Ma viêm cuối cùng vẫn là đem hắn nuốt chửng. Cuối cùng hắn vẫn là rơi vào tử vong thâm viên bên trong, vô số oan hồn đưa tay đem hắn kéo lấy, khó có thể hành động. Ma viêm bên trong, ánh mắt của hắn càng là như vậy và mèo, như vậy dữ tợn, khủng bố cực kỳ. Bọn họ gào thét, bước lên, thậm chí phải đem Tôn Ngộ Không nuốt chửng. Bất quá cuối cùng mất đi ở ma viêm bên trong. Tôn Ngộ Không tiện tay bung lên, không để ý chút nào, đầy trời ánh lửa đem bộ kia tàn thi nuốt chửng, hóa thành hôi yên, không còn nữa trong thiên địa. Xa xa hai người nơm nớp lo sợ nhìn Tôn Ngộ Không, bọn họ rất sợ sệt, trong lòng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, chân chính uy hiếp, dù cho là hành động một bước, đều sẽ ra phủ lô bên trên đổ đao chém giết. Bọn họ không dám vận động, cũng không dám nhiều lời. Bất quá Tôn Ngộ Không chỉ là khinh bỉ nhìn bọn họ một chút, xoay người, giống như để ta biết các ngươi có ý định gây bất lợi cho ta, hắn chính là kết quả của các ngươi. Nói xong Tôn Ngộ Không có nói tiếp, cho bọn họ một con đường sống đi, cơ hội bại ở trước mắt, trước bọn họ không có lựa chọn, hiện tại chính là một lựa chọn. Lời này hắn là thông báo Lôi Lục gật đầu. Hai người này đối với mình tới nói cũng không phải trọng yếu như thế, ngược lại, trong tay bọn họ bắt bí vị này của quân nội tình, quân quân đều không thèm để ý, hắn hà tất lưu ý theo ngươi. Lôi Lục nhẹ giọng đáp, trên người kiêu ngạo dần dần biến mất, thiên không ánh chấp cũng là tiêu tan, hắn giờ khắc này cũng không muốn kế tục đối với Tôn Ngộ Không ra tay, một cái là không thể ra sức, còn có một cái chính là chân tâm thuyết phục. Thân phận của quân quân vẫn là cần bảo mật, Thánh Hoàng, Đa Minh, Hát Diệu Nhai Thánh Tử đều muốn đưa ngươi giết chết, quân quân có thể nói là thập phương đều định. Lôi Lục khẽ nói, ngươi đúng là muốn so với đệ đệ ngươi mạnh hơn một ít. Tôn Ngộ Không khẽ nói, Lôi Lục thân hình hơi động, trong lòng hắn khó nhất vượt qua hạm cũng không cách nào báo thủ vì đệ đệ. Quân quân, ta cảnh cáo ngươi, nếu như lấy thêm việc này nói giỡn, ta định sẽ cho ngươi biết ta so với đệ đệ ta cường bao nhiêu. Lôi Lục từng chữ từng câu a nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, cười cười nói, đã như vậy vậy thì tốt rồi. Thiên quang vô hạn, đạo quang vô biên, bóng ánh mà lại chói mắt, Lôi Lục đi rồi, cưới gió mà đến, về lôi mà đi. Tôn Ngộ Không cũng đi rồi, cùng thần câu cùng rời đi nơi đây, hắn chuyện muốn làm cũng đã hoàn thành. Trong tay lại nhiều một vòi máu tươi, lại nhiều một cái sinh mệnh. Đây là một cái việc không tốt, để cho mình lòng chua xót. Kỳ thực, nếu là có thể, hắn thật sự không muốn nhiễm nhiều như vậy tính mạng. Đáng tiếc, trên con đường này đã sớm nhất định máu tươi làm bạn, xương khô mà lót. Thần Câu không nói gì, trong mắt hắn Tôn Ngộ Không vốn là như vậy, mỗi ngày đều ở ngụy trang một cái khác chính mình, làm trong lòng phiền chán nhất sự tình. Không biết bao lâu, chưa từng thấy Tôn Ngộ Không nụ cười, hắn đem chính mình thả rất xa, cũng không phải cao lạnh, mà là không muốn cùng người tương giao, một cái không chừa thủ đoạn nào ác ma còn muốn bằng hữu gì đây? Hắn không cần bằng hữu, mà hắn cần chỉ có lạnh giá mà lại vô biên đêm đen. Bởi vì chỉ có ở trong đêm tối này, hắn mới có thể càng chạy càng xa, hắn che khuất chính mình lạnh lẽo dung. Hắn không thích ấm áp, dần dần thích hướng chính mình vốn là lạnh giá trái tim. Thiên địa thay đổi, hắn cũng đi rồi. Hắn dĩ nhiên không giết chúng ta. Chỉ còn sót lại hai người không biết làm sao, cùng quân xuất thế, bọn họ là duy nhất biết bí mật người, Lôi Lục sẽ không nói, chỉ có bọn họ. Như vậy căn hệ, hắn dĩ nhiên không nghĩ tới giết mình. Lẽ nào hắn thật sự liều mạng? Liền không sợ chúng ta để lộ ra đi, bại lộ thân phận của hắn. Hắn nhưng là cuồng quân a. Hắn không sợ, bởi vì hắn xưa nay đều không nghĩ phải đem thân phận của cuồng quân vẫn bảo mật xuống. Hoàn Hoàn khẽ nói, giờ khắc này nàng cực kỳ thả lỏng, không biết tại sao, nhìn sư minh của chính mình chết ở này cuồng quân trong tay, nàng dĩ nhiên một điểm phẫn nộ tâm đều không có, trái lại bởi vì hắn chết rồi, không ở được sự điều khiển của hắn mà cực kỳ ung dung. Hắn vốn là không nghĩ muốn ẩn giấu sao? Nam tử khẽ nói, hắn dọc theo đường đi lấy thận trọng làm tên, tiếc rằng vị sư đệ này làm việc quá mức lộ liễu qua hắn cực hạn, hắn không có cách nào, lên con đường này không còn gì khác phương pháp, thế nhưng hắn còn hy vọng khi đang nhìn mình có thể đi xa một chút. Vì lẽ đó hắn không sẽ phạm ngốc, sẽ không đi làm tức giận vị này cuồng quân điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không, vì lẽ đó việc này hắn sẽ cho rằng không có phát sinh. Mên Ngông Thiên Địa phải đi con đường nào? Sư muội, ngươi sau đó phải làm thế nào? Nam tử này nghi ngờ hỏi. Hoàn Hoàn ánh mắt thất thần, nhìn Tôn Ngộ không rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói rằng, ta mau chân đến xem, nhìn con đường của hắn đến tuột cùng là hình dáng gì. Sư muội, tuyệt đối không thể như vậy à, hắn chính là một con ác ma, giết người sẽ không chớp mắt, cùng ở sau người hắn quá nguy hiểm. Không, không phải, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta sống sót, nhưng là bây giờ người ta chẳng phải là còn rất tốt sống sót. Hoàn Hoàn hỏi, ai có thể biết trong lòng hắn ở kế hoạch cái gì, ác ma tâm tư, người giác cho chúng ta có thể đoán được sao? Hoàn Hoàn cười khẽ, không cần đi đoán, hắn không cần âm mưu kể bên người, ít nhất không cần ở chúng ta trên người chuẩn bị âm mưu gì, ta không sợ. Cuối cùng hắn vẫn là không cách nào khuyên can nàng, nhưng là cùng sau lưng ác ma, hắn là không muốn đi làm. Hai người biệt ly, ở tà dương bên dưới, một cái đông đi, một cái đi về phía tây. Hắn đi tìm con đường của chính mình, mặt đất bao la, nơi nào vì là chung. Nàng đến xem con đường của hắn, nàng muốn nhìn một chút nam tử này thần bí chỗ đến cùng là cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 423, thiện ác phân chia tịch dương chậm rãi hạ xuống, tuy nằm ở phía trên vùng bình nguyên, như cùng ở tại cạnh biển giống như vậy, hải thiên một đường địa phương, thái dương chìm xuống dưới. Lóng lánh mông lung kim quang thảo nguyên trung quy vẫn là trở nên yên tĩnh, ngân nguyệt bốc lên, bóng ánh đầy trời, khổng lồ thảo nguyên càng là hiện ra ánh bạc, không có chút rung động nào. Tôn Ngộ Không ở này trên thảo nguyên, chậm chậm mà đi. Đang long thai bên trong biến hóa vạn ngàn, dọc theo con đường này hắn gặp phải không ít đối thủ, tha phương long hồn cũng thu thập không ít, xác thực, những thứ đồ này đối với tu hành tới nói đúng là có nhiều chỗ tốt. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, bởi vì tha phương long hồn đàm mới là tuyệt hảo chỗ, hắn cần tìm được một chỗ tha phương long hồn đàm, mượn trong đó vô cùng tận tha phương long hồn lực lượng đến cường phách thân thể, ổn định vượt qua lôi kiếp chi hậu thân thể. Nàng vẫn còn chứ? Tôn Ngộ Không khẽ nói. Thần Câu nhìn lại, gật đầu một cái nói, còn ở. Ai, thực sự là vô vị, tới tới lui lui hơn 10 ngày. Tôn Ngộ Không lắc đầu thở dài. Nói không chắc là tiểu tử ngươi chưa giết người ta, còn thuận lợi đem người ta phương tâm lấy đi đây. Thần Câu cười khẽ. Tôn Ngộ Không phiên hai cái liếc mắt, đối mặt này quá mức vô vị Thần Câu, hắn không thể ra sức. Quả nhiên không hổ là bất lương hai chữ a. Tôn Ngộ Không tự đáy lòng cảm thán. Thần Câu cười khẽ, thân hình đột nhiên đỉnh, quay đầu đại cười nói, đi ra đi, đều hơn 10 ngày, muốn nói cái gì cùng hắn đi nói. Nói Thần Câu một cước đem Tôn Ngộ Không để đến mặt sau, xoay người đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, hiện tại có loại muốn ăn mà e giờ tâm tư. Tôn Nam Miệng, ta ở mặt trước chờ ngươi. Thần Câu cười to, lưu câu tiếp theo, trực tiếp đi ra ngoài. Này không phải thật mà a. Tôn Ngộ Không thở dài, quay đầu, vừa vặn cô gái kia ở trong ánh trăng đi ra. Nguyệt quang ánh nàng cực kỳ mềm mại, quyến rũ mê người, bất quá Tôn Ngộ Không hoàn mỹ đi thường. Mười mấy ngày, không phiền a ngươi. Tôn Ngộ Không nhắm chặt hai mắt, một tay xoa thái dương ít nhẹ giọng nói rằng, đúng, xin lỗi. Hiện tại đầu của ngươi rất khó chịu sao? Nữ tử đội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không giơ tay, liền nói, đúng đấy, bị ngươi phiền. Nữ tử không biết hàng ngữ, ta sẽ không phiền phức ngươi. Chỉ cần có thể ở phía sau nhìn là tốt rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu thở dài, nhìn cô gái này thương tích khắp người, nhẹ giọng nói rằng, nếu cùng như thế miễn cưỡng, tại sao còn muốn cùng xuống đây? Nữ tử tự hỏi, đúng đấy. Này lại là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ nói là yêu hắn? Không, nàng chỉ là hiếu kỳ, nam tử này tại sao muốn đem chính mình ngụy tàng như vậy thâm, tại sao muốn lấy bụi gai phủ kín toàn thân, nhưng là lòng dạ độc ác sau khi, ở trong mắt hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tia thanh minh, đó là cả đời này bên trong nàng nhìn thấy nhất là trong trẻo ánh sáng. Nhỏ yếu, cần che chở ánh huỳnh quang, thế nhưng là sáng nhất. Cho nên nàng hiếu kỳ con đường của hắn đến tột cùng là hình dáng gì. Hiếu kỳ hắn tại sao biến thành như vậy, dữ tợn mà vừa thần bí, không cách nào nhận biết. Thế nhưng nàng nhưng hy vọng có thể nhìn thấy hắn tỏa ra quang mang một khắc đó, có thể tận mắt chứng kiến trong mắt hắn nóng ánh triệt để thả ra quang mang. Tuy rằng rất khó, tuy rằng rất xa, thế nhưng nàng không có muốn từ bỏ ý tứ. Chỉ có thể tiếp tục nữa, chỉ có thể hy vọng cùng chân thành chờ mong. Người là người tốt. Cô gái này đột nhiên mở miệng, thật giống đây chính là trong lòng nàng cho Tôn Ngộ Không trả lời. Tôn Ngộ Không cười khổ, tiếng cười biết bao bi thương. Ta là người tốt. Tôn Ngộ Không một tay chỉ mình, run giọng hỏi. Nữ tử gật đầu, rất là kiên định. Ta là người tốt, ta là người tốt, ta là người tốt. Ha ha. Hai vị sư huynh của ngươi đều là bị ta giết chết, Lôi Điện Cổn sư bộ tộc cũng là bị ta tàn sát, ta vẫn là người tốt sao? Có thể ở mấy ngày trước, ta một niệm bên dưới, nhất định sẽ để hai người ngươi cùng chết đi, cùng ngươi hai vị sư huynh bình thường chết đi. Tôn Ngộ Không cười gần nhìn lên bầu trời. Nụ cười như trước lạnh nhạt, cực kỳ khốc liệt, hắn chính là ngày đông rét lạnh nhất hào quang, lạnh lẽo nhất ánh sáng. Ta nói không chắc sẽ trong nháy mắt đưa ngươi đưa đi, làm sao, ngươi cũng sẽ cảm thấy ta là người tốt. Tôn Ngộ Không nghiêng người tiến lên, hai mắt hiện ra đỏ như máu ánh sáng, nhìn chằm chằm cô gái này cười lạnh nói. Người tốt. Quá buồn cười người tốt. Nữ tử trong đôi mắt hiện ra nhu nhược ánh sáng, không biết tại sao một câu người tốt sẽ làm hắn phát lớn như vậy tinh khí. Tôn Ngộ Không cười khổ, xoay người, duỗi ra tinh tế trắng nõn một đôi tay nhẹ giọng nói rằng, ta không phải người tốt lành gì, nó dính quá nhiều máu tươi, biết không? Vô số tính mạng đều là bị nó đưa đi, vì lẽ đó, ta thật sự không phải người tốt lành gì. Trong nháy mắt Tôn Ngộ Không cặp kia trắng nõn như ngọc tay dần dần trở nên tràn đầy vết rạn nứt, máu tươi phủ kín bàn tay, tí tách. Đồng bên hạ xuống, dường như mới từ huyết hải trong tẩy xuyến qua giống như vậy, tiết lộ y hàn khí, khiến người ta kinh tâm. Làm sao có thể như vậy khủng bố, này hơi bị quá mức giữ tận đi. Như vậy một đôi tay, há lại là người thường có khả năng nắm giữ. Tôn Ngộ Không từng bước hướng về cô gái này đi tới, rỗi ra dính đầy máu tươi tay, hướng về nàng nhẹ nhàng đi. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là người tốt sao? Tôn Ngộ Không cười khẽ, tự ở tự dễ ước, hắn là một cái 100% không hơn không kém sát thủ máu lạnh. Trong tay nhiễm quá nhiều sinh mệnh, nhiễm quá nhiều máu tươi, vì lẽ đó hắn thật sự không phải người tốt lành gì. Người tốt cái từ này phân lượng quá nặng, hắn không gánh vác được đến, cũng xưa nay không muốn gánh chịu. Đột nhiên cô gái này đưa tay nắm chặt Tôn Ngộ Không bàn tay, mặc kệ bên trên đến tột cùng nhiễm bao nhiêu huyết ý đi, hắn chỉ muốn cho hắn ấm áp, nói cho hắn, có người có thể hiểu. Tôn Ngộ Không đột nhiên choáng váng, nhuốm máu bàn tay dĩ nhiên dần dần khôi phục hào quang, máu tươi biến mất, triển lộ ra nhưng là một đôi trắng non sạch sẽ tay, tinh tế thon dài. Nó có ấm áp. Cô gái này thật chặt nắm Tôn Ngộ Không tay mở miệng nói, nó có ấm áp, bất quá hàn như huyền thiết thôi. Tôn Ngộ Không quay đầu, trực tiếp đưa tay giật trở về, lạnh giọng nói rằng, tìm kỹ người ngươi tìm lộn, ta cũng không phải. Ta thấy quang, đời này ta bản thân nhìn thấy nhất là ánh, tinh khiết nhất quang. Coi như là nó hiện tại còn rất nhỏ yếu, thế nhưng ta có thể nhìn thấy nó tương lai triệt để nở rộ. Nó xua tan hắc ám một khắc đó. Lời của nàng rất nhẹ, dường như gió xuân phất lược mà qua, khắp núi hoa nở, rất là hào quang. Tôn Ngộ Không nghe không được những câu nói này, trong lòng hắn là hắc ám. Tuy rằng không biết ngươi đến cùng tại sao phải đem tia sáng kia ngụy ẩn đi, thế nhưng ta tin tưởng, nó sẽ chán tỏa hào quang. Tôn Ngộ Không cười khổ, nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói rằng, ngươi sẽ tin tưởng thì lại làm sao? Nói xong, Tôn Ngộ Không bay thẳng đến xa xa đi ra ngoài. Nữ tử vừa muốn hành động, đột nhiên vô biên hàn khí liền bộc phát ra, vút đầy trời, đem này toàn bộ thảo nguyên hoàn toàn bao trùm thành băng nguyên, phương thảo liền tiên, kết mà thành xương. Nơi đây hoàn toàn hóa thành một mảnh băng vực, gió thổi túc mà qua, đầy đất băng xương. Chi linh phá nát, để cô gái này đau lòng, trong lòng hắn làm sao có thể gửi như vậy một tòa băng nguyên, đây chính là hắn tâm, trái tim của hắn có thể nào như vậy lạnh giá đây, phong hỏa phi sóc, há có thể không yêu. Nàng muốn biết tại sao, muốn nhìn một chút trái tim của hắn đến tột cùng làm sao, càng muốn cùng hơn ở bên cạnh hắn. Thế nhưng nàng biết rất khó, con đường của hắn rất khó đi, tràn đầy bụi gai, bị xương lạnh bao trùm, nhuần dần. Nhưng là nàng không sợ, nàng suy nghĩ trong lòng. Thần câu xuất hiện, lắc đầu thở dài, nhìn nữ tử, không biết làm sao, nói chung Tôn Ngộ Không quá lòng dạ ác độc, hắn tâm bi thường, tuy nhiên không thể như vậy a, ta nói lao tôn, trên đường nhiều như thế một đứa nha hoàn cũng không sai à, dù sao cũng hơn hai người chúng ta mỗi ngày mắt to xem mắt nhỏ được. Thần câu hừ nói. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, đem áo bào đen khoác được, nhẹ giọng nói rằng, nếu như nàng có thể cùng được với. Thần câu cười to, nhìn Tôn Ngộ Không nói rằng, tiểu tử ngươi, cô đương, ngươi gọi cái gì a? Sau này trên đường khẳng định là khổ cực, ngươi đến kiên trì a. Thần câu cười hì hì nói, thượng tiên, tiểu nữ tử ngọc hoàn, có thể đừng thượng tiên gọi, ai, quên đi, đi thôi, đừng một lúc người này đổi ý. Ba người mà đi, đường xá quá mức xa xôi hề. Tại sao ngươi không ngại cực khổ nhất định phải cùng sau lưng hắn đây? Thần câu nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không người này chính là một cái 100% không hơn không kém người xấu, tôn hắc miệng. Hán, là người tốt ta. Ngọc hoàn cười khẽ đáp, loại này quang, nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy, có thể hiện tại thiên đạo dĩ nhiên bị hắc cám nhiễm. Có thể bây giờ căn bản không có nửa điểm hào quang có thể nói, có thể hắn chính là cuối cùng ánh sáng. Ngọc Hoàn là lần thứ nhất nhìn thấy, Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng rất xinh đẹp, rất tinh khiết, nàng muốn cùng ở sau người hắn, dù cho chỉ có thể rất xa nhìn kỹ, dĩ nhiên là đủ. Thật là quái thai à, lão tử không chỉ có dung mạo so với hắn xoái, so với hắn nhiều kim, so với hắn có tài, tính cách cũng còn tốt à, làm sao chưa thấy có cô gái tận hết sức lực muốn cùng sau lưng ta đây. Thần câu nỉ non, rất là không nghĩ ra, xem ra nam nhân ưu tú nhiều độc thân a. Ngọc Hoàn cười khẽ, nàng trước sau đều cùng thần câu đi chung với nhau. Nghe thần câu gắng giận, nghe thần câu thảo luận, một mực yên lặng mặc nhìn kỹ Tôn Ngộ Không bóng lưng, tuy rằng trên người hắn bị hắc ám cùng hàn băng bao trùm, thế nhưng ở cái kia chạm đến không tới nơi sâu xa, vẫn còn có một tia thanh minh ánh sáng ở tự do tự tại du đãng. Đang long thai bên trong phong vân biến hóa, nàng kỳ thực đã sớm gặp của quân, ở Đồng Xuyên thời điểm, hắn là như vậy kiệt ngạo bất ham, hắn là như vậy lộ liêu tiêu sái, ở mấy đại cường giả trước mặt, như trước sắc mặt không hề biến hóa, tùy ý cái kia lăng ba các chủ nhục nhã, hắn chưa bao giờ ngã xuống, coi như là đẩy người máu tươi, coi như là thương tích khắp người, hắn cũng không có ngã xuống. Một vị hắn không thể ngã dưới, sẽ không ngã xuống. Vào lúc ấy nàng không có tư cách cùng hắn nói chuyện, nàng chỉ có thể rất xa quan sát, nhìn Linh Tu tiến lên, chỉ vào mọi người nói, hắn cùng em gái của chính mình có hôn ước, dẫn Linh Xảo con rể. Có thể vào lúc ấy trong lòng nàng sẽ nghĩ, đến tột cùng là cỡ nào sắc đẹp thiên hương mới có thể phối hợp người đàn ông này đây. Hắn lạnh lẽo trên mặt thường xuyên sẽ xuất hiện cuồng ngạo nụ cười, uống rượu 3000, không đáng tiêu ngạo nợ nụ cười. Kỳ thực hắn chính là muốn nói cho chúng sinh, hắn hoặc cùng người khác không giống nhau, cũng không cần nhất dạng. Nhưng hôm nay, chính mình nhưng cùng ở sau người hắn, liền ở sau người hắn, 5 mét. Hai người cách xa nhau không đủ 5 mét, thế nhưng này 5 mét khoảng cách, nàng phát hiện mình năm đời đều không đổi kịp, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, nhìn ánh sao ngút trời rơi vào bóng lưng của hắn bên trên. Cũng chỉ có thể ở trong lòng tự nói với mình, hắn là quân, là người tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 425, thân phận bại lộ Đăng Long Thai ở ngoài. Cái kia bị Tôn Ngộ Không tàn sát nam tử thân hình hiện lên, bị Đăng Long Thai đưa đi ra, ở Đăng Long Thai trong tử vong là sẽ không cái chết thực sự, trả giá thật lớn thì sẽ bị đưa ra Đăng Long Thai. Nam tử này rời đi Đăng Long Thai, khí huyết thật là không đủ, chịu rất lớn thương, tu vi cũng là tự tổn một đoạn dài, giờ khác này cũng là miễn cưỡng tỉnh lại. Xa xa cùng tộc người thấy vội vàng chạy như bay đến. Ta, ngươi làm sao? Người phương nào đưa ngươi chiến đi ra, kể cả sư minh ngươi, chỉ có điều sư minh ngươi hiện tại chưa tỉnh táo, còn đang tu dưỡng trong. Ông lão kia vội vàng hỏi. Quân. Đang khi nói chuyện nam tử này phun ra một ngụm máu tươi, đây là tinh huyết. Trong lòng hắn rất khổ, cũng là cố nén khôi phục như cũ. Quân, ngươi nói cái gì? Là ai? Bất quá người này lời nói chưa nói xong, liền đã hoàn toàn hôn mê. Lão giả đứng dậy, nhìn bốn phía mở miệng nói, tại hạ nhân tộc Mộ Dung Hiên, đây là ta Mộ Dung Lang, hắn bản thân biết rất nhiều chuyện, có quan hệ cái kia tặc nhân Cuồng Quân sự tình, tặc nhân Cuồng Quân chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tiến vào Đăng Long Thai, mong rằng các vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Cuồng Quân hai chữ dường như lệ như gió xẹt qua không trung, trong nháy mắt liền bọn tới này Mộ Dung Hiên trước. Làm sao? Ai biết cái kia Cuồng Quân sự tình? Cuồng Quân tiến vào Đăng Long Thai, việc này không thể ăn nói linh tinh. Chính xác 100%, ta chính mồm nói chính là cái kia Cuồng Quân đem hắn chém giết. Mộ Dung Hiên kiên định nói rằng, làm sao có khả năng như vậy? Mấy người nhìn nhau vừa nhìn. Bất kể như thế nào, vẫn là trước đem cái tên này làm tỉnh lại, hỏi một chút rõ ràng đến cùng làm sao đi. Cuồng Quân là làm sao tiến vào này Đăng Long Thai, thực sự là khó mà tin nổi. Mấy vị cường giả không nói nhảm, trực tiếp ra tay, quang mang vô biên. Rơi vào này Mộ Dung Lang trên người. Tam đại vương giả đồng thời ra tay, mặc dù không cách nào trợ giúp người này đem đẩy người đại đạo thương thế chữa trị, thế nhưng dĩ nhiên có thể bảo đảm tỉnh lại. Kỳ thực cũng không phải ba người làm không đại bang trợ hắn san bằng đại đạo vết thương, chỉ có điều vết thương đại đạo như muốn chữa trị há lại là một ngày công lao. Bọn họ cùng hắn không có quan hệ chút nào, làm sao sẽ làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình đây? Ngươi mau nói, coi là thật là Cuồng Quân. Ba người thấy cái kia Mộ Dung Lang thức tỉnh vội vã tiến lên hỏi. Mộ Dung Hiên cũng là đại bộ tiến lên, ta. Ngươi nói mau đúng là Cuồng Quân, cũng không có nhìn lầm. Là Cuồng Quân, là hắn, ta ký ức rất sâu, còn có con ngựa kia. Mộ Dung Lang sắc mặt tái nhợt, run giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy thù hận. Hận không thể đem Tôn Ngộ Không ăn sống hoặc bác. Cuồng Quân, thần câu. Không sai chính là bọn họ. Chính là bọn họ. Hắn là làm sao tiến vào Đăng Long Thai, ngươi có biết? Mộ Dung Lang lắc đầu run giọng nói, ta đây cũng không biết, cái kia vô liêm sỉ, sư minh của ta cũng là bị hắn chém giết. Quả nhiên lòng dạ độc ác. Cuồng Quân, được lắm Cuồng Quân. Đúng rồi, các vị tiền bối, hắn ở Đăng Long Thai trong tự tên là Tôn Hành Giả, không biết các vị tiền bối có thể hay không có biện pháp liên lạc Đăng Long Thai cho người. Đem tin tức này báo cho bọn họ. Hiên Viên Lãng mở miệng nói rằng, cái gì? Tôn Hành Giả? Cái kia Đăng Long Bia trên tàn sát người dĩ nhiên là Cuồng Quân. Thực sự là không nghĩ tới, thất sách, thất sách. Đăng Long Thai cách trở thiên địa, cho dù có thể liên hệ trong đó người, phòng trừng cũng chỉ có những kia lãnh đời đại môn có thể làm được. Mặc kệ cái khác, trước tiên đi xem này Cuồng Quân hiện tại nơi nào. Ba người xoay người, không cùng này Mộ Dung Lang phí lời, bay thẳng đến xa xa cái kia cổ điện gương đá bay qua. Nào còn có tiền bối vị trí, và mượn bọn họ tự nhiên là có thể nhìn thấy trong đó chi cảnh. Mười vị tiền bối, không biết có thể hay không điều khiển này kính tìm tham Cuồng Quân Tôn Hành Giả. Mọi người chờ lệnh, nay Cuồng Quân xuất hiện chính là một cái kinh phá thiên tin tức, tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Cuồng Quân xuất hiện, cái này liên quan đến một cái thánh khí nam tử, lần thứ hai kỳ quái như thế. Đương nhiên nhất là nghi hoặc đại gia vẫn là hắn làm sao tiến vào Đăng Long Thai, Đăng Long Thai trong kim quang biến hóa lẽ nào cùng hắn có quan hệ. Mọi người chờ lệnh, đại gia đều hy vọng có thể nhìn thấy Cuồng Quân hiện tại thân ở nơi nào. Mười vị thao túng thần bí gương đá tiền bối vội vàng khống chế gương đá ở Đăng Long Thai trong thăm dò cái kia dùng tên giả Tôn Hành Giả nam tử. Thực sự là thất sách, trước dĩ nhiên không có coi trọng này tàn sát người, nếu như có thể nhất định có thể phát hiện hắn chính là Cuồng Quân. Gương đá biến hóa, xuất hiện lần nữa địa phương chính là có cái kia Tôn Ngộ Không địa phương. Đây chính là Tôn Hành Giả, không sai rồi, cái kia chính là thần câu, ta đã từng may mắn gặp một lần, quả nhiên thần câu ở tay, hắn nhất định là Cuồng Quân. Mộ Dung Hiên thấy này tiến lên một bước, rất là khiếp sợ, bởi vì liền ở phía sau hắn nhìn thấy Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn làm sao ở cùng với hắn? Mộ Dung Hiên khiếp sợ. Không, không nên như vậy, ta còn cho rằng cái kia Cuồng Quân để ta chém giết chi hậu. Chắc chắn kể cả Ngọc Hoàn cũng giết chết, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy gian trá, đem Ngọc Hoàn làm con tin thả ở bên người, vô liêm sỉ. Mộ Dung Lang quát lạnh. Ngọc Hoàn thân phận đặc thù, kiên quyết không thể xảy ra bất chắc, cái này vô liêm sỉ, há có thể như vậy. Mộ Dung Hiên phẫn nộ, thế nhưng là không có cách nào, đang long thai trong sự tình, hắn chỉ có thể là có lòng không đủ lực. Mọi người quan chi, tôn hành giả toàn thân áo đen, lặng lặng mà đi, mênh mông ánh trăng. Ánh sáng vô biên, tiến tĩnh tiêu điều, đống nhiên nhìn lại. Đang long thai trong. Ta phỏng trừng, thân phận của cuồng quân đã bại lộ. Tôn Ngộ Không khẽ nói. Bại lộ? Ngươi nói chính là cái kia bị ngươi đưa ra đang long thai ra hỏa? Thần Câu nghi ngờ hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái nói, hừm, hẳn là, bất quá này lại có làm sao, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Thực sự là không biết, ngươi mặt khác một thân phận bại lộ thời điểm, bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Thần Câu cười khẽ, hắn biết Tôn Ngộ Không bản danh, tự nhiên cũng biết cuồng quân cùng Tôn Nho nhỏ bất quá là hắn một tầng hóa thân thôi. Một bên Ngọc Hoàn đúng là nghe không hiểu lắm, mặt khác một thân phận. Lẽ nào cái này cuồng quân còn có thân phận của hắn? Quả thực quá khủng bố, bất quá không cách nào cũng làm muốn không thông. Dù là ai cũng sẽ không đem vị này cuồng quân cùng cái kia tuyệt thế đại thánh Tôn Ngộ Không liên hợp đến đồng thời, một cái tuyệt thế đại yêu, một cái cuồng ngạo thiên tiêu. Sẽ không, tất nhiên sẽ không. Sẽ có hay không có người có thể truyền đệ đến Đăng Long Thái trong đây, khiến người ta sớm biết thân phận của ngươi đây? Thần Câu nghi ngờ hỏi. Những kia lãnh đời đại môn khó có thể suy đoán, cũng không ai biết bọn họ trong bóng tối liệu sẽ có cái gì kế sách, bất quá bại lộ thì lại làm sao? Tôn Ngộ Không cười khẽ, hắn không thèm để ý những thứ này. Hắn cũng tin tưởng, chính mình trở về tất nhiên cực kỳ hung hăng. Ngọc Hoàn nhìn không thấu Tôn Ngộ Không nội tâm, chỉ có thể nhìn thấy hắn cặp kia giống như biển sao giống như thâm trầm con mắt một bên mang theo sương lạnh, giống như thiên không ngưng tụ bằng tình, như cao bằng cao mà xa hà tinh. Đoán không ra cũng mò không được. Thật giống hắn xưa nay đều không tồn tại giống như vậy, người đàn ông này trong lòng ẩn giấu đi cái gì, vì sao lại như vậy? Nàng hiếu kỳ, bất quá tin chắc nhưng là trong mắt hắn ánh sáng, nhất định có đại thịnh một ngày. Đáng tiếc này ngoại giới mọi người, nhìn hồi lâu cũng không từng biết này tôn hành giả chính là cái kia của quân. Một đường minh ông. Đồng thời đang long thai trong mặt khác một cái tin tức đã sớm chuyển ra. Cái kia chính là đang long thai trong cường giả tượng trưng, thánh hoàng cùng thương hải một hồi tuyệt đối. Ở Long Huyết Phong, này Long Huyết Phong, tương truyền có chân long một giọt máu tươi, long thánh chi huyết gắn kết mà thành một ngọn núi ước chừng thông thiên, giống như bản long tư thế xông thẳng tới chân trời, cao cao mà lên, chiếm giữ hàng trăm, hàng ngàn dặm. Thật là nguy nga, càng là đột nhiên. Mạnh như thế liệt một ngọn núi, tiêu toán cái kia cái gọi là Long Huyết bất quá là đồ đại, thế nhưng cũng không ai sẽ đánh giá thấp. Ngọn núi thành hình, giống như chân long mà ra, như vậy kỳ dị, tự nhiên thị phi phàm. Long Huyết Phong cuộc chiến, sinh tử ước hẹn. Không ai biết Thương Hải đến tột cùng là ai cơ chứ, càng không người nào biết thân phận của hắn, đến tột cùng là nam là nữ, nói chung vị này Thương Hải danh tiếng muốn so với tôn hành giả mãnh liệt nhiều. Đăng Long Thai trong biến hóa vô biên, loại tranh đấu này sớm đã từng xảy ra vô số lần, lần này Đăng Long Thai biến hóa càng là, tượng trưng mọi người trong lúc đó triệt để phân liệt, lần này có thể nói là chúng thần trong lúc đó đấu tranh. So với tới nói những này thiên tài tuyệt thế, những này trí cao người chính là cái kia chúng thần, một trận chiến kinh thiên, chưa hiện ra, vẻn vẹn là tên gọi, liền dẫn tới mọi người kích động, vì đó kinh tâm. Trận chiến đầu tiên là trước sau đều muốn bắt đầu, những này mà đứng giữa bầu trời chú ý tinh, bọn họ không muốn động, bởi vì một khi chuyển động, tất nhiên sẽ có một phương thất bại người khinh người chỉ lưu một phương bại tên, chúng người đều sẽ triệt để mất đi ở Đăng Long Thai trong tu hành cơ hội, dù là ai cũng sẽ không muốn trả giá như vậy đánh đổi, vì lẽ đó, đại gia một mực chờ đợi. Thế nhưng một mực Đăng Long Thai vốn là loại này tính chất chiến đấu, bất kể như thế nào, tranh đấu là không ít, dù sao người tu hành đều là đang lúc tranh đấu tiến lên, cũng chỉ có thể ở này tranh đấu bên trong trưởng thành, ngoại trừ như vậy đừng không có pháp thuật khác, vì lẽ đó tranh đấu là nhất định sẽ xuất hiện, chỉ có điều là trước sau nguyên do. Một mực cái thứ nhất không cách nào nhịn được chính là cái kia đọa thánh linh thánh hoàng, hắn là một cái cao cao tại thượng người, tâm tình cực cao, rất tự phụ, rất cao ngạo. Nay Thương Hải chính là vượt qua hắn một người, huống hồ là hắn chưa quen thuộc một người. Hắn rất cẩn thận, bởi vì hắn không muốn thất bại, một mực cẩn thận hắn dĩ nhiên không biết mảy may có quan hệ Thương Hải tin tức. Mãi đến tận mấy ngày trước, Thánh Linh Vương thông qua trong môn phái bí pháp, báo cho hắn tôn hành giả chính là cái kia mạnh mẽ của quân, hắn không cách nào nhịn được, vì lẽ đó hắn muốn khiêu chiến Thương Hải, muốn cho hắn biết thân phận của chính mình không cho khiêu khích. Cái gọi là thần, sinh tử chi so với. Thánh hoàng tử khí thế rất cao, đại phu tử, muốn mọi vị này Thương Hải sau 3 ngày một trận chiến, chiến thì lại tất phân sinh tử. Biết chi hậu, Thương Hải không biết thân ở nơi nào, nhất dạng đồng ý, sau 3 ngày, Long Huyết Phong sinh tử chi so với, này so với tất phân sinh tử, không còn cái khác, tiêu căng tuyên chiến, biết điều đáp lại. Lập tức trở thành nơi này nhất là chú ý một hồi chiến, mọi người đều biết, không người không hiểu. Bất luận người nào đều muốn đi này Long Huyết Phong nhìn trận này khoáng thế cuộc chiến. Long Huyết Phong, chúng ta muốn đi không? Thần Câu tự nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, đi. Ngọc Hoàn không có phát biểu ý kiến, vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không liền cho thấy ý tứ. Chỉ cần nàng có thể bởi tới tất cả liền được, không cần cái khác, chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn đi, nàng thì sẽ một đường đi theo. Đơn giản như vậy, Long Huyết Phong đi tới vừa đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 426. Thương Hải tiên tử vô số người dồn dập hướng về này Long Huyết Phong mà tới, cường giả sinh tử ước hẹn, tất nhiên không thể bỏ qua. Thánh Hoàng, một bộ kim sắc trường y đi, mà đứng thương tiên, hắn đã sớm đến, chỉ là chậm đợi cái kia Thương Hải mà tới. Nơi đây vô số cường giả, bao quát Dạ Minh, Quan Chi Thế, Hàn Thiên, vân vân. Hắc Diệu Nhai Thánh tử thánh nữ tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Kinh thiên nhất chiến, tự nhiên vi phạm. Thánh Hoàng, người đang khiêu chiến cái kia Thương Hải trước, không biết có thể không tiếp thu tại hạ khiêu chiến. Xa xa truyền đến một tiếng quát lạnh, dường như cực nóng hỏa diễm gió xoáy thổi tới mà qua. Mọi người bên thai nổ vàng, dồn dập quay đầu nhìn tới. Tu sĩ nhân tộc, Thiêu Tam Hỏa. Tiêu Tam Hỏa, trời sinh cửu viêm phần nội thể, dường như hỏa diễm con cưng, xuất thế dường như chân trời lưu tinh giống như vậy, kinh ngạc vô số bọt nước. Nhân tộc Tạp Ngư. Thánh Hoàng hai mắt lãnh đạm, khinh miết này cái gọi là Tiêu Tam Hỏa một chút. Tiêu Tam Hỏa đại bộ tiến lên, thanh sam lúc lắc, tóc đen đầy đầu đón gió mà vũ, trong đó dường như ánh lửa liệt thiên, bị ngọn lửa nhuộm dần. Ánh lửa gió nổi lên, che kín bầu trời, khổng lồ kiêu dương xuất hiện ở sau thân thể hắn, tuyệt thế phương pháp. Phật nộ hỏa liên. Tiêu Tam Hỏa quát lạnh, trong tay bước lên vô biên pháp quyết, phía sau cực nóng tiêu dương tỏa ra vô biên ánh sáng, như cùng một đóa dần dần mở ra hỏa liên. Hoa sen không trung múa, chậm rãi mà chuyển, thật là mỹ lệ, càng là lạ kỳ. Một tiếng vang ầm ầm, Tiêu Tam Hỏa một tay đem này hỏa liên tung, dường như cái thế chí tôn. Thánh Hoàng hai con ngươi vừa nhíu, trong lòng hắn cũng không ngờ tới này Tiêu Tam Hỏa dĩ nhiên sẽ đối với tự mình động thủ, nhân tộc chi trung hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút cường giả, này Tiêu Tam Hỏa có thể ở vạn vạn mấy trong nhân tộc ghi tên danh thiên tài, tất nhiên sẽ không quá yếu, huống chi nhân tộc cửu viêm phần nộ thể đã là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Hoa sen dần dần mở ra, bên trên giống như ngồi xếp bằng một vị tắm rửa lửa áo cà sa Phật Đà. Nhưng là vừa không giống, vị này Phật Đà dáng dấp dĩ nhiên chính là cái kia Tiêu Tam Hỏa. Nhân tộc không tu Phật đạo, Phật chính là ma. Ma chính là Phật, cái gọi là chi Phật, chính là bản ngã. Tiêu Tam Hỏa trong mắt phóng to, hào quang rực rỡ, một trường phủ xuống, hỏa liên bỗng nhiên rớt xuống. Thánh Hoàng hai con ngươi nhíu chặt, trong tay hào quang lưu ly. Đoạn Thánh Duyên. Thánh Hoàng lạnh thiếu, giữa bầu trời dường như đang dệt ra một thanh linh hồn trường kiếm, kiếm này cao cao mà đứng, ngự trị ở tất cả bên trên. Nó có thể chém cắt hết thảy. Này hẳn là Đoạ Thánh Lĩnh ở thánh mộ bên trên ngộ ra thánh pháp tài quyết. Dạ Minh kinh ngạc tốt lên. Quan chi thế gật đầu, Đoạ Thánh Lĩnh nhanh chóng quật khởi, ổn định vào ở yêu tộc 10 thế lực lớn một trong, tự nhiên là có hắn tiền vốn, thánh pháp tài quyết càng là kiêu ngạo cực kỳ, cường hàn đến cực điểm. Đoạn Thánh Duyên, đoạn đi Thánh Duyên, cái gọi là Thánh Duyên liền thành đạo pháp, Tiêu Tam Hỏa khả năng ở đòn đánh này bên trong rơi xuống hạ phong. Đúng như dự đoán, một chiêu kiếm dường như chém nứt thương không giống như vậy, vững vàng mà hướng về cái kia hỏa liên bên trên Phật Đà chém qua khứ. Phật Đà chính là Tiêu Tam Hỏa, liệt diễm ngập trời. Đan dệt ra một thế giới, mở hai mắt ra, nhét vào bách xuyên, hai tay hợp lại, vững vàng mà kẹp lấy cái kia chém xuống Đoạn Thánh Duyên chi kiếm. Phật nộ hỏa liên quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc còn chưa đủ, sao nói không đủ. Mọi người chỉ điểm, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Tam Hỏa ở đòn đánh này trong miễn cưỡng. Ầm ầm, quang mang nổ tung, dường như sóng biển. Thôn phủ kín bốn bề trăm dặm chi địa. Hoa cỏ cây cối hết mức ở ngọn lửa này trong hóa thành hư vô, độc lưu lại than cốc khí, tràn ngập thiên địa. Tiêu Tam Hỏa chau mày, thân hình dĩ nhiên lui ra mấy trăm bộ có thừa. Thánh pháp tài quyết, Đoạn Thánh Duyên. Tiêu Tam Hỏa quát lạnh, trong tay giống như hơi động, lạc ra một hạt đan dược thả vào trong miệng. Nuốt vào chi hậu, Tiêu Tam Hỏa thân thể phóng ra tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng. Đã sớm nghe nói này Tiêu Tam Hỏa là một vị chế thuốc cực hạn đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nói này chiến còn sẽ tiếp tục sao? Sẽ không một chiêu liền có thể phân ra cao thấp, tuy rằng không phải tuyệt đối cao thấp, thế nhưng đừng quên, hôm nay này Long Huyết Phong cuộc chiến không phải là Thánh Hoàng cùng Tiêu Tam Hỏa mời. Mọi người gật đầu, đồng thời tâm có nghi vấn. Này Thương Hải đến tột cùng là người phương nào? Đây là đại gia quan tâm vấn đề, Thương Hải là người nào, ai lại là Thương Hải? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Quan Chi Thế trên người, Quan Chi Thế cười khổ lắc đầu nói, cũng không phải tại hạ, tuy rằng gia sư tên gọi Quan Thương Hải, nhưng đây tuyệt đối là cái trùng hợp. Cái kia sẽ là ai chứ? Ngươi nói có thể hay không là Cuồng Quân, như vậy cuồng ngạo làm việc, biết điều đáp lại, hẳn là hắn. Dạ Minh hỏi. Bọn họ trước sau đều tin tưởng Cuồng Quân nhất định sẽ tiến vào Đăng Long Thai, tuy rằng dùng biện pháp gì bọn họ không cách nào biết, thế nhưng nếu là nói Cuồng Quân bị Thánh Linh Vương bắt đi, cái kia liền quá khó mà tin nổi. Ngày đó trả tay giả đời đoạn biết bao cao, dẫn linh xảo vị kia lão gia hỏa đều không phải đối thủ của hắn, một kia nói thân nên chiến vô số cường giả. Hắn như thành tâm hộ Cuồng Quân, Cuồng Quân tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, Cuồng Quân đối với Dạ Minh tới nói chính là một câu nói, không điên cuồng không sống. Đúng, chính là lời ấy, hắn tương đương chi tàn nhẫn, đối với mình tương đương chi tàn nhẫn, dường như điên cuồng giống như vậy, không điên cuồng không sống. Chính là hắn, duy nhất Cuồng Quân. Không, không phải, nếu như là tính cách của hắn, phòng trừng sẽ tuyên bố phải đem này Thánh Hoàng treo lên đánh, sau đó đoạt đạo thống vân vân. Cái kia nhưng là một cái 100% không hơn không kém áp miệng. Quan Chi Thế cười lạnh nói. Dạ Minh gật đầu, nói có lý, Thẩm Duyệt đang long bia hồi lâu, chưa phát hiện có cái nào cường giả là đổi tên họ, vị này Thương Hải ta còn thực sự là hiếu kỳ đây. Tiêu Tam Hỏa dưới chân dần dần giấy lên vô biên hỏa diễm, hắn rõ ràng trận chiến này tiếp tục nữa chính mình rất khó thắng lợi. Mà cái kia Thánh Hoàng cũng tin tưởng chính mình giống như cùng này Tiêu Tam Hỏa phấn đấu một phen, cho dù không sẽ bị thua, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, lại không chiến đấu lực lượng, vì lẽ đó sáng suốt hắn vừa ra tay chính là thánh pháp tài quyết trong Đoạn Thánh Duyên, muốn dựa vào phương pháp này để Tiêu Tam Hỏa lùi bước. Ngươi như ham chiến, ngày khác lại ước, hôm nay ta vẫn còn có cái khác việc. Thánh Hoàng cười lạnh nói. Tiêu Tam Hỏa trầm tư chốc lát, dưới chân ánh lửa dần dần tiêu tan, xoay người rời đi. Đi rất kiên quyết, thế nhưng hắn để lại một câu nói, Thương Hải chi hậu, ngươi như may mắn sống sót, ta tất chém ngươi. Vì sao? Bởi vì Tiêu Tam Hỏa là nhân tộc, yêu tộc Đoạ Thánh Lĩnh đại hùng chi địa, vì giữ gìn Đoạ Thánh Lĩnh dưới trướng chi thánh mộ hung ác, bọn họ không biết dùng nhiều ít nhân tộc tính mạng, nhân tộc đồng liêu máu tươi ở đây tung quá nhiều quá nhiều. Hiện tại đến hắn vì đó lúc báo thủ. Nhân tộc không vong, không người nào có thể đủ. Tiêu Tam Hỏa đi rồi, vô số nhân tộc cường giả thì lại trong bóng tối quan sát, bọn họ cũng sẽ độc thủ, nhưng có phải là hôm nay? Tiêu Tam Hỏa sau khi rời đi, thanh tuyệt tái hiện, Thanh Thành đệ nhất cao thủ, bất quá hắn không phải vì cùng Thánh Hoàng đến chiến, Thanh Thành đã không phải người tộc. Người đến vô biên, Long Huyết Phong trải qua một chiêu chi so với sau, không có hữu quả khí, ngược lại đại gia đều đang đợi, chờ đợi chính chủ xuất hiện. Thương Hải, Bích Thủy sóng lớn trượng 3000, giống như chân trời tinh câu nguyệt. Thương Hải đến rồi. Long Huyết Phong đến hẹn. Cuộc chiến sinh tử, Thương Hải không sợ, hắn từ trong mây mù đến, lúc ở vô biên ánh sáng trong, Bích Thủy 3000, hắn chính là trong nước tinh linh. Vậy thì là Thương Hải. Giữa bầu trời cột nước dường như long đằng, không thấy rõ trong đó đến cùng làm sao. Dấu ở trong biển, không biết đến tuột cùng là ai. Dạ Minh hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào bầu trời này trong xoay quanh mà đến cột nước đằng long, nghi hoặc lắc đầu, không hề mùi vị quen thuộc. Cái gọi là Thương Hải, vẫn còn không bằng Mạc Thủy chậm chạp. Thương Hải khẽ nói, lặng lặng mà đứng. Long đằng hào quang dần dần tản đi, hắn từ Bích Ba Thủy Lan trong đi ra. Không, là nàng. Thanh sam tô quần, mặt che lụa mỏng, nhẹ nhàng cảm động, dường như lâm thiên. Này, này dĩ nhiên là nàng. Không ai không biết, tam so với trong lý luận số 1, Thương Hải Mạc Thủy, chậm chạp mà về, nàng càng là Thương Hải. Quái thai, ta lại quên mất người kia, vạn vạn không nghĩ tới nàng càng là Thương Hải. Dạ Minh lắc đầu liên tục thở dài, tuyệt cao như thế thiên tử, há có thể bị này bá hán tử làm bẩn. Nói như thế Dạ công tử muốn ra tay giúp đỡ. Dạ Minh gật đầu, thân hình một rút, ha ha, buồn cười đọa thánh lĩnh đại hoàng tử, dĩ nhiên khí phách như thế, trận đầu người bất quá là một cái tiểu cô gái yếu đuối, buồn cười. Nói Dạ Minh đối với cái kia Thương Hải liền ôm quyền nói, thiên tử, tại hạ cũng không khinh bạc tâm ý, chỉ do đến khinh bị người này một phen. Thương Hải gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, vẻn vẹn là một cái nhíu mày một nụ cười, một điểm hơi động, liền khiến người ta chăm sóc. Vô liêm sỉ, Dạ Minh ngươi nếu là không phục, hôm nay ta cùng ngươi cuộc chiến sinh tử làm sao? Thánh Hoàng quát lệnh, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới này Thương Hải càng là vị tiên tử này. Long thích cái đẹp mọi người đều có, đặc biệt là vị tiên tử này ở ba vị trí đầu so với trong hiện lộ tài năng, trên người mông lung một tầng thần bí bụ sa, khiến người ta không thể không động tâm. Dạ Minh cười to, một tay vãn tụ nhẹ giọng nói rằng, tiên tử, như vậy việc vặt, tại hạ vì đó làm giúp làm sao? Thương Hải lắc đầu, thanh như thiên lan, không cần. Chuyện này, Dạ Minh không tốt kế tục kiên trì, chỉ có thể gật đầu nói, tiên tử kia cẩn thận. Thương Hải liền dường như giữa bầu trời một vầng minh nguyệt, sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt che lại những người khác ánh sáng, nàng rất đẹp, tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhất dạng không giấu được loại kia vẻ đẹp. Có thể đây chính là người trong bức họa ý cảnh đi. Thánh Hoàng thấy này cũng không cách nào ở giống như trước như vậy tay nghiệt, chỉ có thể ôm quyền cung kính nói, tiên tử, không bằng hôm nay ước hẹn liền như vậy giải trừ khỏe không? Không cần. Như trước chỉ có hai chữ, rất nhẹ rất nhẹ. Thế nhưng là có để người không thể chống cự khí thế. Thánh Hoàng trong lòng khó chịu, bất quá nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gật đầu đáp, đã như vậy, vậy còn vọng tiên tử hạ thủ lưu tình. Mọi người thổn thức ta thán, trong miệng liên tục mắng này cái gọi là Thánh Hoàng vì là cái kia cầu tặc, dĩ nhiên đối với cô gái này ra tay, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Đặc biệt là như vậy một vị tuyệt hảo tiên tử. Tiên tử tâm ý, người đều yêu. Nhưng chung quy là không cách nào, không ai có thể ngăn cản cuộc chiến đấu này. Dạ Minh vẻ mặt đưa đám trở về, giống như tiên tử ở trong trận chiến đấu này bị thương, ta nhất định phải đem Thánh Hoàng điếu đánh một trận, gấp 10 lần trả lại. Mọi người nghe vậy gật đầu liên tục, vạn ác Thánh Hoàng, chẳng lẽ không biết tiên tử chính là xa hơn con sao? Tuy rằng chúng ta thực lực thấp hơn, nhưng giống như thật sự như vậy, cũng nguyện giúp đỡ Dạ công tử. Không biết trận chiến này có thể hay không bắt đầu. Thương Hải khẽ nói. Thánh Hoàng bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn nhận lời, hét dài một tiếng từ chân trời mà tới. Chậm đã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 427, tinh không cổ hà chậm đã một tiếng mà lên, dường như lệ phòng gào thét mà qua. Xa xa, bao cát trong, mơ hồ có thể thấy được ba đạo cái bóng. Hai người một ngựa. Rất kỳ quái, dĩ nhiên không người cưỡi ngựa, chỉ là đi theo bên cạnh hắn. Bao cát rút đi, lộ ra trong đó người chi răng dấp, nam tử thật chặt bao bọc áo bào đen, nữ tử khuôn mặt mềm mại, thế nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cho tới con ngựa kia, càng là vênh vang đắc ý, đường làm quan rộng mở. Ba người mà đi, chậm đã chính là cái kia cầm đầu người mặc áo đen a lối ra, mở miệng. Người tới người phương nào? Ngựa này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Đúng đấy, bộ này muốn ăn đòn giáng dấp, quá nhìn quen mắt, kiêu ngạo như thế, lẽ nào là cái kia thần câu? Thần câu? Thần câu không phải đã bị cuồng quân thu phục sao? Sao có thể có chuyện đó? Nói người này một trận, sắc mặt đại biến, người này sẽ không là cái kia cuồng quân đi. Cuồng quân, lẽ nào thật sự dường như đồn đại giống như vậy, cuồng quân từ nơi này sống sót? Mọi người không dám nghĩ tới, cũng không cách nào suy nghĩ, nếu như là thật sự, như vậy này cuồng quân quả thực quá khủng bố. Đăng Long Thai ở ngoài căn bản không có nhìn thấy hắn, hắn lại là làm sao tiến vào Đăng Long Thai? Những là người nào? Thánh Hoàng cười lạnh nói. Tôn Ngộ Không không để ý đến người này, bay về thần câu gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng thần câu trong tay thạch văn cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng không cách nào lần theo, càng không cách nào ngang hàng. Hắn như muốn đi, không người có thể ngăn được. Tôn Ngộ Không thân hình một rút, áo bào đen thạc thạc văng lên, khí thế của hắn rất cao, rất cao. Hắn xuyên phá mọi người, không một người dám lên trước ngăn cản, không người dám đi hỏi dò, tốc độ của hắn thật nhanh, mà đứng thương cung đỉnh. Hắn cũng không phải hướng về Thánh Hoàng đi, mà là vị kia Thương Hải tiên tử. Từng trải, ngày hôm nay ta tới. Tôn Ngộ Không khẽ nói. Xuyên đấu qua áo bào đen, nàng biết hắn. Giờ khắc này Thương Hải tiên tử có vẻ cực kỳ tiểu nữ nhân. Một điểm trước cái kia cao cao tại thượng không thể xâm phạm tiên linh khí không còn tồn tại nữa. Ngược lại vô số người muốn ra tay thế nàng mà chiến, nhưng đều bị nàng từ chối, nhưng là hiện tại. Nàng dĩ nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu. nàng đồng ý, khó mà tin nổi. Dĩ nhiên thật sự đồng ý, mọi người kinh ngạc, không biết người này cùng tiên tử trong lúc đó là quan hệ gì. Sau đó một màn càng làm cho đại gia kinh đi răng hàm, người mặc áo đen này dĩ nhiên đưa tay đưa nàng kéo ra phía sau. Thương Hải tiên tử không có phản kháng, không có từ chối. Tay của ngươi vẫn là như thế lương. Tiên tử mở miệng, lời nói rất nhẹ. Người mặc áo đen nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, chờ ta đem hắn bãi bình, mang ngươi rời đi. Sau đó những này việc vật để ta làm. Tiên tử nở nụ cười, tuy rằng giả khăn che mặt, thế nhưng nụ cười kia phảng phất có thể đem thiên hạ rét lạnh nhất băng hòa tan, để cứng rắn nhất thạch nở hoa. Dạ Minh tức giận hai tay trực chiến, hắn mồm mỗ, tiểu tử này làm sao lão có loại này số may, lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành giai nhân lạc vào miệng của a. Quan Chi Thế không nói gì, hắn yên lặng nhìn trời trong người mặc áo đen, nhưng trong lòng ở tự nói với mình, hắn trở về. Người mặc áo đen đại bộ tiến lên, hắn chính là một ngọn núi, vì nàng che phong chắn vũ một ngọn núi. Mặc cho gió táp mưa sa, hắn chưa bao giờ lùi bước qua một bước, liền như vậy vẫn ở trước người mình cùng trái tim. Tôn Ngộ không tìm tới nàng, hắn biết mình trả lại không nổi phần này trái. Duy nhất có thể làm chính là ở trước người của nàng bảo vệ nàng, từ mới bắt đầu, Tôn Ngộ không liền nhìn thấy nàng. Chỉ có điều nàng đi quá nhanh, vẫn không có thể tìm tới nàng. Mãi đến tận hiện tại, ta đến muộn. Tôn Ngộ không nhẹ giọng nói rằng. Thương Hải Chương Ôn ngoan ngoãn chạm sau lưng hắn, lặng lặng hưởng thụ loại này bị người bảo vệ cảm giác, lòng sinh ỉ lại. Vô Liêm Sỉ, ngươi là người phương nào? Thánh Hoàng quát lạnh, trong lòng hắn phẫn nộ, không cách nào nhịn được người này đối với mình nhắm mắt làm ngơ. Người mặc áo đen xoay người, một luồng thấu xương lạnh giá truyền vào trong thân thể của hắn. Tàn sát người, ngươi có thể gọi ta Tôn Hành Giả, đương nhiên nói đến ta càng yêu thích cuồng quân cái tên này. Nói đến đây thì Tôn Ngộ không một tay đem trên người áo bào đen kéo xuống, áo bào đen hạ xuống, lộ ra tóc đen đầy đầu, bay múa theo gió, thanh sam như trước, đôi mắt sáng trong lòng, phát như là ma thần, bay lượn mà lên. Hắn thật sự trở về, một đôi dường như biển sao giống như con ngươi, chiếu rọi mọi người. Cuồng quân, quả nhiên là cuồng quân, người này hung hăng ngang ngược, dĩ nhiên thật sự trở về. Vạn ác cuồng quân, làm sao có thể như vậy lộ liễu, hắn là như thế nào này đang lòng thai trong đây? Đang lòng thai ở ngoài. Quả nhiên là này cuồng quân, hắn đến cùng dùng biện pháp gì tiến vào đang lòng thai? Mọi người không rõ, đại gia vẫn ở đây căn bản không biết hắn là làm sao tiến vào đang lòng thai, lẽ nào hắn thật sự sống sót? Đột nhiên đại gia trong lòng có một cái kỳ quái ý nghĩ, lẽ nào trước cái kia đang lòng thai sơ thí trong vô biên chói mắt kỳ quang, kết hợp với cái kia thần toán tự trúc nhiệm nói tới, lẽ nào chính là cái kia dị tượng? Cuồng quân dựa vào dị tượng tiến vào này đang long thai, vẫn là hắn tiến vào đang long thai chi hậu mới sản sinh dị tượng. Bất quá những chuyện này đã không quá quan trọng nhất chính là cuồng quân đã tiến vào đang long thai. Đã từng có người tiên đoán, cuồng quân đều sẽ đạp lên vô số thiên tài mà quật khởi, hắn tiến vào đang long thai, không khác nào đã là như thế, hắn đem sẽ trở thành đại gia ác mộng. Vì lẽ đó cuồng quân không thể sống. Quả nhiên là hắn, thành bại ở đây một lần. Cuồng quân, tuy rằng chúng ta không cách nào tiến vào đang long thai, thế nhưng ngươi cũng phải biết, chúng ta không phải ngươi có khả năng dễ dàng đạp lên. Mọi người cười gằn, có một số việc đã nắm chắc, tỉ như hiện tại, tỉ như cuồng quân xuất hiện. Đang long thai trong, bốn phía lặng im hồi lâu, đại gia không cách nào từ này cuồng quân chấn động trong tỉnh lại. Sau một hồi lâu, một trận chói hai tiếng vỗ tay mới dần dần vang lên. Ha ha, ha 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 ha, thật là có thú, cuồng quân, ta là hẳn là tán thưởng ngươi quá mức tự phụ, vẫn là quá ngu cơ chứ. Thánh Hoàng cười lạnh nói. Tôn Ngộ không hai mắt lãnh đạm, lặng lặng nhìn Thánh Hoàng nói rằng, chém ngươi linh thân người là ta. Thánh Hoàng thân hình hơi động, đây là trong lòng hắn thường, khóe mắt chậm rãi tốc đến đồng thời. Vì lẽ đó, ngươi là muốn sớm muốn chết sao? Rất buồn cười, cả vùng không gian đều rất giống trở nên trầm mặc lên. Ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, hai người chuyển động, dường như câu hỏa lưu tình, trên không trung nứt ra một đạo thật sâu khe, xuyên qua ngàn tầng bình phong. Một trường rung ra, hai người thân hình rút lui mà ra. Đúng như dự đoán, Thánh Hoàng tên không phải hư, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Thánh Hoàng cũng là khiếp sợ, này cuồng quân thân thể thực sự là cứng hãn, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Tôn Ngộ không vô tâm ham chiến, trong tay hiện ra động quang mang. Ngưỡng Tiên hét một tiếng, thông thiên ánh sáng đột nhiên hạ xuống. Một đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp đập xuống, cường hãn, chí tôn trưởng ấn. Thánh Hoàng Ngưỡng Tiên nhất chỉ, đoạn thánh duyên một chiêu kiếm hạ xuống, san thành bình địa. Tôn Ngộ không thân hình một rút, lôi động 3000. Lôi hỏa lan tràn, dường như cự mãng, bay ra mà vũ, đột nhiên lao ra, thôn tinh thổ nguyệt khí. Đốt. Thánh Hoàng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh trường kiếm, ánh kiếm lưu ly, này cũng không phải một thanh kiếm, mà là một thanh kiếm ý. Ánh kiếm tâm ý, thật là lạnh giá. Kiếm ý. Tôn Ngộ không biểu lộ ra khá là khiếp sợ, kiếm ý ngưng hình, quả nhiên cường hãn. Thánh tài chi đoạn sơn hà. Kiếm ý trên không trung hội tụ thành một cái khổng lồ đồ đao, ánh đao huyền cảnh. Tôn Ngộ không cảm giác được khổng lồ áp lực, trở tay xoay một cái, nắn pháp quyết, ánh sao ngút trời đột nhiên lấp lóe, bằng thêm bí mãnh. Ánh sao ra thân, dường như đưa thân vào biển sao trong giống như vậy, trong tay lấy tay chiếm được chính là vô biên tinh mang lực lượng. Du tinh hóa long. Tôn Ngộ không quát lạnh, phương pháp này chính là cái kia thần bí tiên kinh trong ghi chép cường hãn thuật. Tôn Ngộ không từ khi lĩnh ngộ chi hậu, chưa bao giờ sử dụng tới, vì lẽ đó cũng sẽ không lo lắng bại lộ tâm ý. Một trường đánh ra, đầy trời ánh sao phô xạ mà xuống, hội tụ thành một vùng biển rộng, trong biển giao long cuồn cuộn, nảy nót, gào thét, hào quang lấp lóe. Lần thứ hai bạo phát chi hậu dường như biển sao nổ động, thẳng tắp đem cái kia huyền cảnh đồ đao chấn động diện. Thánh Hoàng lại ra tay, dưới chân quang mang vô biên, nhảy lên một cái, mặt đất nổ tung. Hắn một trường bước ra, dường như một vị thánh nhân, bàn tay lớn bay thẳng đến Tôn Ngộ không năm quá khứ, hắn phải đem Tôn Ngộ Không triệt để nắm ở trong tay. Điểm tinh quang. Tôn Ngộ Không quát lạnh, nắm đấm hóa chỉ, lăng không đánh điểm. Tinh long lánh, giống như bày trận giống như vậy, trên không trung giao tạm mà lên. Đại trường mò xuống, đem cái kia ánh sao đánh nứt, thế như trước rất đủ, hướng về Tôn Ngộ Không dò xét quá khứ. Tôn Ngộ Không dưới chân vận pháp, dễ như ăn cháo liền né tránh mà qua, đại trường hạ xuống, thanh thế nổ vang, vạn ngàn đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tôn Ngộ Không không có ngừng tay, thân hình bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Trong tay liên tục đánh điểm, soạn nhạc ánh sao giống như vậy, hắn phải phản kích. Ánh sao tụ tập tiên chi lực, đảo mắt chính là một quả đấm to lớn, gắn kết linh quang, từ thiên mà rơi. Nắm đấm hào quang chói lọi, thật sự giống như từ lúc thiên mà rơi ngôi sao, long lánh ánh sao quang mang. Thánh hoàng không sợ, trong tay hắn vẽ ra một đạo phù pháp, quang mang vạn ngàn, bóng mở dần hiện ra, hai quyền chạm nhau, bùng nổ ra vô biên bạo phòng, bao phủ bốn phía. Một tiếng vang ầm ầm, hai người thân hình đều là ngã lùi lại mấy bước. Thánh hoàng rất mạnh, Tôn Ngộ Không cũng vậy. Ánh sao vô biên, tắm rửa ở Tôn Ngộ Không trên người, lưu chuyển ngàn dặm. Hắn đứng dậy, chỉ vào không trung, quang mang hạ xuống. Ánh sao dần dần hội tụ thành một dòng sông, bước lên gào thét. Vẫn. Tôn Ngộ Không khẽ nói. Hà tên là vẫn, nhập người đều vẫn, Tôn Ngộ Không không có giải thích, ánh sao trung du cách không biết nhiều ít oan hồn, hoa lệ bề ngoài dưới càng lại như vậy âm hàn. Thánh hoàng đối mặt này hà trong lòng kinh hãi, không có chút rung động nào, tuyệt thế của hà. Hắn làm sao mà đến, tuy rằng chỉ là diễn biến, thế nhưng cũng quá mức khủng bố. Thánh hoàng hai con ngươi đóng chặt, trong lòng thai nghén cổ pháp, thánh tài lực lượng quần quần không ngừng. Giữa bầu trời lôi hỏa dị tượng, vạn thú phù đằng, quái dị lạ lùng. Mây đen trong nháy mắt bay tới, tụ mà không tiêu tan, xoay quanh bên trên, không biết ở thai nghén cái gì, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là cái gọi là lôi. Bởi vì rất quái lạ, thật giống như là có một đôi mắt ở này tụ mà không tiêu tan mây đen trong xoay quanh. Thật rất nương hà giận, cái tên này lại lợi hại a. Dạ Minh cười to nói, Tôn Ngộ Không bày ra tất cả khiến người ta chấn động. Quan chi thế gật đầu, này hà cực hung, khí thế khủng bố, dường như hung cổ cự thú. Không, không biết là vắng lặng nhiều ít thủ án mới có thể như vậy. Phương pháp này hung hiểm, Tôn huynh làm sao có thể đi nhầm đường đây? Dạ Minh trở nên nghiêm túc, nói thật, không điên cuồng, không sống. Đúng đấy, hắn muốn là như vậy, không điên cuồng không sống. Có thể, có thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 428, không thế mạc địch có thể, có thể. Tinh hà tụ tập, lan tràn trăm dặm, Tôn Ngộ Không lặng lặng đứng ở này tinh hà bên trên, đầy trời lưu quang ánh mãn thân thể của hắn, một bộ dễ dàng dường như bị ánh sao tô điểm nhất bản song cực kỳ xinh đẹp. Hắn mà đứng thương cung, chỉ điểm tinh hà, trong mắt hắn tràn đầy mênh mông. Cổ hà mà du, một duyên ngàn dặm. Hắn chính là cổ hà thần, thao túng tử vong thần, cổ hà một duyên chính là trăm dặm, ngàn dặm. Giữa sông có vô số sinh tử tâm ý, không biết nuốt chửng qua bao nhiêu tính mạng, không biết bao nhiêu người chôn vùi ở đây. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh sao ở cổ hà trong dập dờn. Này, con sông này, thực sự là quái lạ, khó có thể suy đoán, bên trên loại này quỷ dị tử vong khí, làm sao mà tới? Tử khí bằng bạc, phả vào mặt, không thể nào tưởng tượng được à, mãnh liệt như thế tử vong khí, con sông này đến tột cùng là nuốt chửng qua bao nhiêu tính mạng mới có thể trở nên như vậy? Mọi người kinh tâm, không biết lần này Thánh Hoàng muốn ứng đối ra sao. Thánh Hoàng sắc mặt không biến, trong tay bắt bí vô số pháp quyết, giữa bầu trời tụ mà không tiêu tan tầng mây tốt nhất như là có vô biên sức mạnh ở xoay quanh. Thật là mãnh liệt. Trung quy vẫn là khó địch nổi này cổ hà lực lượng, này hà chính là lúc trước Tôn Ngộ Không từ ngộ đạo trong trận chiến ấy ngộ ra đến, giữa bầu trời chạy xuôi hung hà. E sợ hiện nay chỉ có hắn biết con sông này lai lịch. Nước sông dâng trào, kéo dài ngàn dặm, nhìn đến vô ngần, vung chi không đoạn. Ta khí lực lượng cường đại như thế, giống như muốn so với hùng, cái kia liền do hung hăng nhất diệt hùng. Âm ầm giữa bầu trời tụ mà không tiêu tan mây đen đột nhiên biến hóa, hướng về bốn phía tự do mà đi, dường như đại môn mở ra nhất bản giáng dấp. Đầy trời chi vân càng bất quá là một cánh cửa. Miệng cống mở ra, âm ầm lôi minh, dường như địa ngục giống như rít đảo. Giữa bầu trời hào quang vô biên, một vị nhuốm máu chiến thần đại bước ra ngoài. Trong mắt của hắn là hoang mang máu tươi, thế nhưng là tràn ngập sát phạt khí lực, hắn tứ chi cũng không mạnh mẽ, thế nhưng là có vô thượng ánh sáng. Trong tay hắn nắm bắt một cây chiến phủ, búa. Lưỡi búa bên trên huyết văn tràn ngập, tự nhiên mà thành. Hắn là một vị 100% không hơn không kém tử thần. Này, đây là đã từng bị đọa thánh lĩnh bộ tộc tiêu diệt nhân tộc lực sĩ, Chí Thiên. Nhân hoàng bộ hạ thập tướng, Chí Thiên chính là một người trong đó, trong tay búa lớn đồn đại ngưng tụ bản cổ đại thần trong tay khai thiên phu một tia tinh phách, một chí ngàn dặm, trên có thể phá thiên, dưới có thể lật địa. Đọa thánh linh đem cái kia Chí Thiên tiêu diệt, hai cốt phủ đầy bụi ở thánh phần chi trung. Đã từng đọa qua thánh nhân lĩnh, làm sao không cách nào chứa được này một vị nho nhỏ đại la bảy biến chi đế. Hắn chấn động yêu tộc, từng bị nhân hoàng tên là Tây Chân Yêu Ma đế. Đáng tiếc, như vậy một vị đại đế dĩ nhiên chúng quy không ngăn nổi đọa thánh linh của giả, ngã xuống với này. Từ đó hậu nhân tộc sa sút, như vậy nhìn qua, vạn bạn không nghĩ tới này đọa thánh linh dĩ nhiên đem cái kia thiên cổ một đế Tây Chân Yêu Ma đế hài cốt luyện thành như vậy chi hung sát tà vật. Quỷ biến. Mọi người kinh ngạc tốt lên. Bất quá thánh hoàng động tác này cũng là quá mức tùy tiện, vị này Tây Chấn Yêu Ma Đế Chí Thiên làm sao đều là một vị nhân tộc tiền bối, bây giờ bị người đem ra cho rằng một vị lợi khí, có thể nói khiêu khích nhân tộc tôn nghiêm. Tại hạ nhân tộc Thạch Thiên Hạo. Rất hỏi trên vừa hỏi thánh hoàng bằng vào ta tộc tiền bối như vậy là ý gì, hẳn là đang gây hấn với nhân tộc hay sao? Một thân khoác gia thú y giáp nam tử đại bộ tiến lên, lạnh giọng quát lên. Lộ Liêu Giả tính tử trên người tiết lộ mà ra, vô cùng mạnh mẽ. Nói như thế, ta cũng muốn hỏi trên vừa hỏi, Chí Thiên tiền bối chính là ta nhân tộc đức cao vọng trọng đế vương, làm sao bị nhữ ra roi. Mặt khác một thân áo xám, mày kiếm mắt sao tuấn tú nam tử tiến lên quát lạnh. Mục thần huynh nói rất có lý, Tiêu Mộ bản có thể không tham dự nơi đây chiến đấu, nhưng ngươi bắt nạt ta nhân tộc tiền bối tôn sư, Tiêu Mộ không thể không đến đây một đòi lẽ phải. Tiêu Tam Hỏa đi mà lại quy. Nhân tộc tam đại thiên tài tuyệt thế mà đứng ở này, trong ánh mắt cực nóng ánh sáng nhìn chòng chọc vào vị này yêu tộc thiên tài, Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng không ổn. Trước xác thực là khiếm khuyết cân nhắc, đã như thế chính mình nhưng là nằm ở bị động tư thế. Đừng nói này Thạch Thiên Hạo cùng Mục Thần, chỉ cần là cái kia Tiêu Tam Hỏa liền đủ chính mình uống một bình, huống hồ bên cạnh còn có một cái Cuồng Quân. Thế nhưng Thánh Hoàng tôn nghiêm không thể bước đi. Này vốn là ta cùng Cuồng Quân trong lúc đó một trận chiến, cùng ngươi các loại, chờ, có quan hệ gì đâu? Thánh Hoàng quát lạnh. Nhân tộc giận dữ, nhục ta nhân tộc tiền bối bi danh, còn như vậy hung hăng ngang ngược. Hôm nay giống như không chém ngươi, tất nhiên không cách nào cọ rửa ta nhân tộc quan quất. Thạch Thiên Hạo ngưỡng tiên cười to, tội vốn liếng vô tội, tội ở trong lòng người, nhân tộc không thể đủ. Lẽ nào như các loại, chờ, bắt nạt ta yêu tộc không người hay sao? Thánh Hoàng quát lạnh một tiếng, trong tay bằng nhiên xuất hiện một vật, không biết là gì. Như chiến liền chiến. Thạch Thiên Hạo quát lạnh, thân hình một phen, trong tay quang mang bằng ngàn, vừa muốn ra tay. Cửu Tiêu bên trên truyền đến một tiếng tiên linh thanh âm. Chấm đã. Tiếp theo một đạo mênh mông ánh sáng, dường như trời xanh tay liền nhẹ nhàng đem Thạch Thiên Hạo trong tay ánh sáng ngăn cản. Điểm thương, ngươi đây là ý gì? Thạch Thiên Hạo ngưỡng tiên mà nhìn, lạnh giọng quát lên. Giữa bầu trời tiên âm tắm rửa, linh quang vạn ngàn, chỉ thấy một tiên loan bay lượn mà qua, thiên vũ kinh hồng, vạn mảnh phiêu linh. Một bóng người đạp nhẹ, cửu châu chi địa, phản phất bất quá trong mấy mắt. Bạch đi kể, tóc đen, như nhứ. Hắn tử thiên mà rơi, hắn là một đời con cưng. Điểm thương, nhân hoàng kinh truyền nhân điểm thương. Điểm thương tuy rằng không phải là người hoàng trí tôn thể, thế nhưng là cũng là có vượt qua người thường thể phách, hắn rất ít lâm thế, cực nhỏ tham dự đấu tranh. Chính là hắn, không mang điểm thương. Người này tội ác tày trời, bất kính nhân tộc tiền bối, há có thể không nhìn? Thạch Thiên Hạo quát lạnh. Điểm thương cái kia sạch sẽ trên mặt mang theo nụ cười khẽ nói, cũng không phải là bất kính, chỉ có điều này còn không phải là nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến đấu, chờ đợi trận chiến này chi hậu, hắn nếu không phóng thích bộ tộc ta tiền bối chi hồn, ta cái thứ nhất chiến hắn. Điểm thương khẽ nói, lời nói tràn ngập sức mạnh, hắn sức mạnh cực cao. Thế nhưng Thạch Thiên Hạo không sợ, Tiêu Tam Hỏa không sợ, Mục Thần cũng không sợ. Nói thật hay, giống như ngươi bất chiến hắn, ta liền chiến ngươi. Tiếp theo quát to một tiếng từ bầu trời xa xăm trong vang lên, nổ giữa bầu trời xoay quanh vân đều tiêu tan mà ra. Hắn một bộ áo lam, hắn một mặt đất đỏ, hắn tên họ vì là Lý. Nhân hoàng 10 bộ một trong lực vương hậu nhân. Kế thừa lực vương cường phách thể chất, kế thừa mẫu tu hành thiên phú. Tên của hắn rất nho nhã, nhưng cũng rất vang dội. Hắn chính là Lý Tu Tể. Tu thân tể ra, lấy ý tu tể. Tu thân tể ra bình thiên hạ. Hắn phụ liền hy vọng hắn có thể gánh vác nhân tộc căn bình, có thể trưởng thành. Tu sĩ nhân tộc, Lý Tu Tể. Thạch Thiên Hạo gật đầu, Lý huynh động tác này ta rất tán thành. Điểm thương có thể hỏi ngươi tu hành đến cùng có phải là nhân hoàng kinh? Điểm thương sắc mặt hơi biến, thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cười lạnh một tiếng nói rằng nhân hoàng nguyện vọng ta rất rõ ràng, nhân hoàng hậu nhân vẫn còn không tìm được, lý luận tới nói nhân hoàng 10 bộ đều có ta thống. Ha ha, buồn cười, ta Lý Tu Tể trên bất kính tiên, dưới không tôn, người phương nào có thể thống ta? Lý Tu Tể ngưỡng tiên hét dài. Điểm thương chưa ngữ, một phất ống tay áo cười lạnh nói, tùy tiện. Mọi người chưa ngữ, tôn ngộ không một mình giá lâm này tinh hà, như chiến liền chiến, không cần nhiều khổ não. Thánh hoàng cười gằn, chỉ là kỳ quái tinh hà, còn muốn phải như thế nào? Ma thần giận dữ, ngọn núi nứt toác, hồ nước nghịch lưu, hắn vung lên trong tay bờ lớn, huyết quang đảo loạn mãn thương cùng, tràn ngập phía chân trời. Tinh hà nghịch lưu thẳng tới, chạy trồm dường như cự thú, nó gào thét. Ở chứng minh chính mình không chỗ nào không phá thế. Ma thần vung chém trong tay màu màu bờ lớn, lưỡi búa trên quang mang vô biên, nứt ra hư không. Chấn động diệt thương khung sức mạnh rất là dâng trào, rất là kiêu ngạo. Sinh cơ vô biên, cường hãn đến cực điểm. Tinh hà dâng trào, bắn ra vô số họa kích tướng quân, trong tay bọn họ vung vẩy hiển hách sinh phong trường kích, đem cái kia ma thần bao quanh quay trung quanh. Đoạ thánh linh phương pháp này xác thực không quá quan mình, thế nhưng đại đế tản thể bị ngươi cho gọi ra đến, thực lực có thể có mấy phần đây. Tôn Ngộ không khẽ nói. Thánh hoàng thấy mấy vị kia họa kích tướng quân lại có thể cùng này ma thần chí thiên liên chiến, không khỏi trong lòng có chút khiếp sợ. Chém ngươi được rồi. Thánh hoàng quát lạnh. Tôn Ngộ không cười khẽ, thật sự đủ sao? Tinh hà cuộn cuộn, quang mang vô biên, dường như phải đem thương khung xé rách. Đúng là cường hãn. Thánh hoàng trong lòng dĩ nhiên run rẩy lên, này ma thần bất quá một phần mười sức mạnh, hơn nữa mình cũng không cách nào kéo dài thao túng, hắn này tinh hà có gì đó quái lạ. Đương nhiên, ngươi sẽ không biết này tinh hà lai lịch, ngươi cũng không cách nào biết, nó chứng kiến nhiều ít cường giả tử vong, thật sự cho rằng cái kia đại đế tàn thể chính là mạnh nhất sao? Cho dù bán thánh ngã xuống, con sông này đều chứng kiến qua vô số lần. Tôn Ngộ không gầm lên, âm thanh dường như tiếng sấm ở bốn phía nổ lên, tinh hà đột nhiên biến hóa, trở nên huyết quang liên tục, dường như một cái tụ tập huyết hà, cuồn cuộn, chạy trồn, vô số đạo bóng mở bày ra. Một trưởng phi thiên, này không phải hắn làm được. Kiếm ý lăng nhiên, xương hàn thiên giới, điều này cũng không phải hắn có thể làm được. Phật âm to rõ, kim quang long đẳng, tiên khí tràn ngập, thương khung lóng lánh. Nói cùng Phật, tiên cùng ma, đều chứng kiến phương pháp này, ngạo phá thương khung. Này, con sông này hẳn là tuyệt thế của mộ, làm sao có khả năng có nhiều như thế linh khí, tổ tiên ý chí. Khủng bố, cái kia trưởng rõ ràng là yêu tộc trong côn bằng bộ tộc biến hóa thiên trưởng. Còn có tuyệt thế cổ Phật giấu tay. Kiếm mạch khí, phá diệt quỷ ngũ. Mọi người không rõ, không biết nguồn sức mạnh này là làm sao xuất hiện, nói chung quá mức khủng bố, quá mức hiệu quả. Thật giống như là thật sự xuất hiện vô số cường giả, đích thân tới cảnh kỳ lạ. Cổ Hà giật giảo, thế nhân chỉ biết thiên hạ có một thánh lộ, nhưng lại không biết thánh lộ bên dưới còn có một cái quần quận vô số năm tháng cổ hà, nó chứng kiến quá nhiều tử vong, chứng kiến qua vô số phá diện, người tận ngã xuống, tử vong chi hậu chính là điểm cuối sao. Tôn Ngộ Không khẽ nói, giờ khắc này hắn dường như một vị cổ lão nhà truyền giáo. Chỉ vì thiên hạ trong biết được trong lòng hắn quang minh quá ít, hắn sở cầu, không người hiểu rõ. Không điên cuồng, không sống. Tôn Ngộ Không đưa thân vào này mặt đất bao la trong, hắn tại mọi thời khắc ngưng nhìn bầu trời, chỉ cầu giữa bầu trời một vệt sáng, có thể chiếu đến trên người hắn, cho hắn một tia an ủi. Bất quá cũng không phải cần, mang trong lòng vì là thánh, mới là thánh. Tinh hà cuồn cuộn, giờ khắc này trở nên cực kỳ cường thịnh. Sóng lớn chi hậu, vạn vật tiến tĩnh. Trung quy hư vô, phiêu bạt với bình thản trong. Tôn Ngộ Không mà đứng thương cùng, nhìn cái kia bị thua thánh hoàng. Nếu ngươi còn có linh thần, ta cũng như thế có thể chém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 429, tái sinh biến cố này hà cổ quái, sát thực mạnh mẽ. Tiên tĩnh hồi lâu thánh hoàng nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Tôn Ngộ Không nhìn thương cung, chân trời tối loe sáng một viên tinh dĩ nhiên mỹ lệ như vậy. Ngươi thất bại. Tôn Ngộ Không khẽ nói. Không, ta không có bại. Thánh hoàng đưa tay hơi vung lên, chân trời yên tĩnh, to rõ tối tăm. Thánh tài nói, thánh pháp tài quyết chi tử phán. Thánh hoàng miệng trong lẩm bẩm mà ra, mấy chữ cổ lóng lánh kim quang trên không trung bay lượn, linh tinh điểm điểm. Rất đẹp, dần dần này mấy chữ cổ dĩ nhiên trên không trung phát họa ra một bức tranh. Trong bức tranh một tòa lao tù bên trong cựu đầu đu long, bất quá nhưng cũng không là long, mà là một cánh cửa trên phù điêu. Giống như bay lên tư thế. Ầm ầm, rồng gầm to rõ, lao tù dần dần mở ra, xích sắt liên chu, giống như lật đổ thiên địa tư thế, hướng về Tôn Ngộ Không khẽ dương lên mà đi. Giống như cô linh lá rụng, nhẹ nhàng dương dương, đồng bệnh bằng ngàn. Nhìn như rất chậm chậm, thế nhưng là vô lực phản kháng, Tôn Ngộ Không lặng lặng chờ đợi này tử phán đến. Tử phán dường như thiên lâm, dáng thế mà đến, vút mà lên, ý muốn đem Tôn Ngộ Không trói buộc, đưa vào cái kia tử lao trong. Cũng vào đúng lúc này, Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, trong tay hiện ra động quang mang, một trường lăng không đánh ra, trường khí ngập trời, rơi xuống này xích sắt bên trên, đem đánh văng ra. Tiếp theo Tôn Ngộ Không thân hình một triệt, đưa tay diễn biến, trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt giống như sấm gió lóe lên. Hắn nghiêng người mà lên, đại trưởng lăng không đập xuống. Long văn bạo động, kinh thiên trưởng. Trưởng khí cao ngang, thật là mạnh mẽ, mọi người hoảng sợ, một trưởng này hoàn toàn chính là theo thiên mà đến, trước này điểm thương triển khai chính là nhân hoàng kinh, trong thượng thương chi thủ. Trời xanh biến hóa ra một tay trưởng, tất nhiên có thể phá thương khung. Nhưng hôm nay này Tôn Ngộ Không đánh ra kinh thiên trưởng càng là lợi hại. Trời đất xoay vần lực lượng, không nhân có thể ngăn. Thật giống là khai sáng một kỷ nguyên mới, không, càng như là đến từ một cái xa lạ kỷ nguyên. Đấu một trưởng, cổ hà tản đi. Cái kia tử phán cũng là lần thứ hai bị đánh lui về. Chín cái u long xoay quanh mà ra, chịu đến rất lớn khiêu khích, ngưỡng thiên gào thét, muốn tránh phá thương khung. Tôn Ngộ Không một bộ thanh sam như trước, đôi mắt sáng nội tâm, hắn bản vô thường, dù là ai cũng không cách nào đem chính mình trói buộc ở chỗ này. Thánh tài tử phán dĩ nhiên thua ở này kình thiên trưởng bên dưới. Tôn Ngộ Không mà đứng thương khung, mắt sáng như đuốc, nhìn thánh hoàng cười lạnh nói, không cần như vậy, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, còn có gì hậu chiêu dồn dập bày ra đi. Thánh hoàng cái kia giữ tận hai con ngươi dần dần khôi phục như lúc ban đầu, ngưỡng thiên cười to. Cuồng quân, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng thân phận của ngươi ẩn giấu rất tốt sao? Muốn giết cuồng quân người xưa nay đều không ít. Thánh hoàng cười gằn. Quả nhiên là cuồng quân, nhục ta hắc rượu nhai, hôm nay ngươi còn muốn sống sót rời đi sao? Một nam tử đi ra, chính là cái kia hắc rượu nhai thánh tử. Ở tại bên cạnh, tử y thánh nữ lặng lặng mà đứng. Không biết trong lòng nơi nào. Sâm La Điện ba con trai cùng hiện, tên gọi Công Hầu Đem. Thật mạnh mẽ quy mô, đều đang là vì ta mà đến. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Cuồng quân, lúc này nơi đây ngươi còn có thể cười được. Tôn Ngộ Không gật đầu, vì sao không thể? Tiếp theo thiên không giống như rồng gầm, nhưng lại có chỗ bất đồng. Một đạo giả thiên hình bóng đột nhiên xuất hiện, sau lưng sinh dực, đúng là biến chủng. Tiểu Long Cốc Long Bá Thiên. Long Bá Thiên giáng lâm mà rơi, hóa thành một đầu đầy tóc đỏ lộ liễu nam tử. Thánh hoàng, không muốn đã quên người thủ lao. Long Bá Thiên cười gằn. Đây là tự nhiên. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này quá mức mất mặt, dĩ nhiên như vậy. Cho này cuồng quân rơi xuống một cái lớn như vậy hiểm cảnh. Thánh hoàng, hát rượu nhai thánh tử thánh nữ. Tiểu Long Cốc Long Bá Thiên, Sâm La Điện tam tài. Vẹn vẹn như vậy sao? Tự dưng kiếm trận đã lên. Xem ra cái kia phái Thanh Thành lão đầu còn có chút tài năng. Tôn Ngộ Không cực đoan trào phúng, khiến người ta ám đạo không ổn. Tôn Ác Miệng a Tôn Ác Miệng, đều lúc nào ngươi còn như vậy tranh chua. Mọi người thầm than không ổn. Quả nhiên hư không lóe lên, thiên ngoại điện kiếm. Thanh Thành thanh tuyệt, đặt thế gia sư đòi cái công đạo. Nam tử mặc áo xanh vũ phiên thiên, ánh kiếm phát lạnh. Thấy này quy mô, Tôn Ngộ Không gật đầu, có chút thứ đáng xem. Tuyệt thế cuồng quân dĩ nhiên rơi vào bị động như thế một cái bẫy diện. Đại gia đều là có lòng không đủ lực. Thần Câu lắc đầu thở dài, cái này Tôn Ác Miệng, thật đúng thế. Thần Câu đại nhân, lẽ nào ngươi không đi giúp trợ hắn sao? Ngọc Hoàn ở một bên hỏi. Thần Câu lắc đầu, có lòng không đủ lực a, giúp hắn nhặt xác được rồi. Giữa bầu trời, Tôn Ngộ Không một mình mà đứng, như trước không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chỉ có xa xa cái kia Thương Hải tiên tử, bộ như kinh hồng, đi tới Tôn Ngộ Không bên người, lặng lặng mà đứng, nhẹ giọng ngữ nói, ta cùng ngươi. Tôn Ngộ Không gật đầu, đưa tay nắm thật chặt một đôi nhu đề, tinh tế không có xương, lạnh lẽo như ngọc. Ta mang ngươi rời đi. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng. ta tin tưởng ngươi. Hai người nhẹ nhàng nói chuyện, phản phất trong thiên địa chỉ có lẫn nhau, cũng không có người khác. Tiên tử, ngươi có thể nguyện rời đi luôn, hôm nay sự tình chúng ta coi như làm không có phát sinh. Thánh hoàng nhẹ giọng nói rằng, cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống hồ như vậy một vị tuyệt sắc. Bất quá Thương Hải không đáp, giờ khác này nàng chỉ muốn hòa tan ở trong tay của hắn, không bị cái khác một điểm quấy rầy. Tôn Ngộ Không cũng là như thế. Hay, hay, được lắm của quân. Thánh hoàng quát lạnh, trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ, nói vậy là nhận không chịu được loại khuất nhục này. Đang chờ lúc này, đột nhiên giữa bầu trời một cái thất truyền, thú vị, như vậy thì thế, ta ha có thể không tham gia một phen đây. Hắc Y Lệ Như Ảnh cười khẽ mà tới. Lẽ nào Dạ đại công tử cũng muốn chia một chén canh? Thánh hoàng cười gằn. Dạ Minh lắc đầu, ngươi không đáng ta phân. Ngươi có ý gì? Thánh hoàng biến sắc quát lạnh. Dạ Minh cười khẽ, Tôn Minh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không cười đáp lại. Ở này Dạ Minh phía sau đi ra một người, áo trắng như tuyết, bạch y quan thiên địa, hiểu văn vận. Quan chi thế? Quan chi thế, ngươi đây là ý gì? Thánh hoàng quát lạnh. Quan chi thế rất ít nói, không đúng khẩu vị người. Hầu như là liền nhấc mắt cũng không nguyện. Trùng hợp này Thánh hoàng rất không đúng khẩu vị của hắn. Giờ khắc này, Lý Tu Tể cũng là đại bộ tiến lên lạnh giọng nói rằng, điểm thương, ngươi ngôn chưa hết. Nếu ngươi không làm được, vậy ta liền đem ta nhân tộc tiên hiển thân thể tiếp bể. Ở chém ngươi. Thạch Thiên Hạo gật đầu, tiến lên một bước, ta nguyện phục hồi. Bọn họ đầu mâu cùng cuồng quân cũng không quan hệ, bèn bèn là bởi vì đoạ thánh linh nhức hiếp nhân tộc quá lâu, bây giờ lại là đối với nhân tộc bất kính, nếu như không đòi lại một cái công đạo, e sợ lục đạo tam giới lại không nhân tộc đất dung thân. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải dũng cảm đứng ra, khiến loài người uy danh dương lập. Tôn Ngộ Không cười to, qua tay từ giữa phủ lấy ra mười mấy con do bạch ngọc bình sắp xếp gọn lôi dịch. Nho nhỏ kính y kết giao bằng hữu. Tôn Ngộ Không trở tay đưa ra, mỗi người trong tay đều có một bình. Dạ Minh thần kinh rất hô, trực tiếp đưa tay mở ra, thanh thuần hương vị lay động mà ra, lôi tương đi khắp, đây chính là tuyệt hảo đồ vật. Bất luận là luyện thể hoặc là tu luyện lôi pháp, đều là cao cấp nhất đồ vật, vô cùng quý giá. Tôn huynh, vật này ngươi từ đâu mà đến? Dạ Minh thán phục. Độ kiếp biếu tặng mà thôi. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Tiên đạo kỷ nguyên độ kiếp, bọn họ không nhân gặp Tôn Ngộ Không kiếp pháp là làm sao? Thế nhưng liên tưởng trước lôi điện cùng sư bộ tộc kết cục, không ngoài loại kia quy mô. Chân tiên lôi kiếp liền cường đại như thế, còn làm sao ngang hàng? Thật định cây a nho nhỏ này một bình có thể sánh được luyện thể trăm năm đây. Dạ Minh than thở. Đối địch với Tôn Ngộ Không đoàn người tự nhiên cũng là bị này thiên tài địa bảo phóng ra mùi thuốc hấp dẫn, thầm nghĩ trong lòng không ổn, nếu như ăn một ít, cái kia chẳng phải là bọn họ cũng sẽ có một bình. Vật ấy cũng không phải cỡ nào quý giá, dùng hết ở lấy liền được, ngược lại ta là vẫn độ kiếp. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Dạ Minh gật đầu liên tục, kích động nói, ta liền biết tiểu tử ngươi đây là mở ra quả nhân sinh. Thế nhưng hắn làm sao biết Tôn Ngộ Không là làm sao vượt qua lôi kiếp, chính như trước hắn một câu, không điên cũng không sống. Tôn Ngộ Không mỗi lần độ kiếp đều sẽ cho người cho rằng người điên giống như vậy, thế nhưng như muốn trưởng thành, không được người điên làm sao có thể hành đây. Hai phe đối địch, chấm đợi một trận chiến bạo phát. Bất quá cũng không ai dám động trước. Dù sao liên quan đến quá lớn, nơi này hầu như bao quát tiến vào đăng long thai trong hết thể thiên tài. Tôn Ngộ Không một phương, Thương Hải, Dạ Minh, Quan Chi Thế, Lý Tu Tể, Thạch Thiên Hạo, Tiêu Tam Hỏa, còn có Mục Thần. Thánh Hoàng một phương, Hát Diệu Nhai Thánh Tử Thánh Nữ, Sâm La Điện Tam Vị Tài Công Hầu Tướng, Tiểu Long Cốc Long Ba Thiên, còn có Thanh Thành Thanh Tuyệt. Không người dám động. Trận chiến này liên quan đến quá nhiều, đang long thai bất quá sơ khải, liền như thế quy mô, không quá thích đáng. Điểm Thương sắc mặt biến hóa, cuối cùng tiến lên một bước, theo ta thấy trận chiến này thôi, đại gia đều là đăng long sơn mà đến, hà tất như vậy. Lý Tu Tể quát lạnh, không thèm để ý người này. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Điểm Thương nói rằng, nghe nói ngươi tập được Nhân Hoàng Kinh. Đúng. Điểm Thương trả lời. Có thể ngươi không phải là người hoàng chí tôn thể. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng hỏi. Vâng. Các đời Nhân Hoàng chỉ có truyền cho chí tôn thể. Đây là một cái quy định bất thành văn. Đúng. Có thể hiện tại nhân tộc không có ai hoàng chí tôn thể, mà ta lại là nhờ cơ duyên tập đến Nhân Hoàng Kinh, vì lẽ đó chỉ là tạm thế hệ hoàng trước. Điểm Thương khẽ nói, đã như vậy, cái kia có phải là người hay không hoàng chí tôn thể trở về, ngươi thì sẽ thoái nhượng. Đương nhiên. Tôn Ngộ Không gật đầu, suy tư nói rằng, có thể đi ra ngoài đăng long thai chi hậu, ta sẽ dẫn người hoàng chí tôn thể đi vào yêu cầu Nhân Hoàng Kinh, chỉ là hy vọng đến lúc đó các hạ không muốn quyến luyến quyền lợi. Người hoàng chí tôn thể hiện, ta chắc chắn bảo vệ hắn đăng lâm Nhân Hoàng bảo tọa. Điểm Thương quát lạnh. Tôn Ngộ Không gật đầu, không cùng phí lời. Muôn dân chìm nổi, này Long Huyết Phong một trận chiến định là không có kết quả, không ai dám xuất thủ trước. Được lắm cùng quân, được lắm tôn hành giả, được lắm đồ lục giả, không biết ngươi còn có cái gì khác thân phận, bất quá này cũng vô dụng, ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết, cố gắng quý trọng ngươi những ngày kế tiếp đi. Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không cười khẽ, muốn biết, cầu ta liền nói cho ngươi. Hành. Thánh Hoàng quát lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, chân trời đột nhiên dường như sấm nổ nhất bản vang lên, đi ra một bóng người. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, hắn cái trán nổi gân xanh. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Đương nhiên còn có một cái thân phận khác, Đại Náo Thiên Cung Tế Thiên Đại Thánh, ngươi nói đúng sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 430, 19 địa ngục nơi này một vùng tăm tối, vô biên vô hạn. Nơi này dường như địa ngục, nhưng cũng tăng thêm sự kinh khủng. Dường như hoàn toàn rơi vào hắc ám thâm cảng, để người không thể đi tra tìm bản mạo. Mãi đến tận hồi lâu sau, một đầu đầy chỉ bạc nam tử bằng nhiên xuất hiện, sau lưng hắn theo một con ngân sắc, mọc ra hổ đầu, độc giác, khuyển nhĩ, long thân, sư vĩ, kỳ lân đủ thủy thú. Nó lặng lặng mà đến, rất là ngoan ngoãn, chưa bao giờ vượt qua người trước một bước. Đầu đầy chỉ bạc nam tử nhìn nơi này thương nhiên thở dài. Địa phủ minh ông, ở chính là ngươi vừa rơi vào nơi đây chính là 100.000 năm. Thanh âm người này mang theo Phật quang mơ hồ rọi sáng này đèn kịp thâm cảng. Mơ hồ trong phảng phất có thể thấy được cái kia thâm cảng trong một nam tử lặng lặng mà ngồi, trên người bị vô số xích sắt quấy nhiễu, trước mặt khắc rõ một chữ, thừa. Tinh tế xem ra, này chữ viết dĩ nhiên là hạ xuống một giọt mồ hôi thủy khắc họa mà ra. Có thể tưởng tượng được, điều này cần thời gian bao lâu mới có thể làm được. Đa tạ đương Nhật Bồ Tát lấy giả thiên thủ đoạn đem bẩn tăng cứu kia nhân mở miệng. Có thể ngươi cũng không nên tới nơi này, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Cho dù ta ở đây thiên thiên vạn vật tại. Tóc bạc người lắc đầu nói rằng, địa ngục, nơi này không phải địa ngục, chỉ cần trong lòng quan minh, hết thảy phương đều là thiên đường. Nơi này xác thực không phải địa ngục, thế nhân chỉ biết 18 địa ngục tòa ác ma, nhưng lại không biết 18 địa ngục bên dưới còn có một chỗ, chính là nơi đây, 19 tầng địa ngục. Có thể chỉ có nơi này có thể tránh thoát bọn họ tra xét, ta không đường tối lui. Năm xưa ngươi là cỡ nào hăng hái, hiện nay, đáng ra không? Phật không vì là Phật, không nếu vì ma, ta chưa bao giờ hối hận. Nam tử tóc trắng, Phật không vì là Phật, không nếu vì ma. Ngày xưa ngươi một câu địa ngục bất không, thế bất thành Phật, ta nhìn ngươi rời đi đại hùng bảo điện bóng người, trong lòng cũng là cực kỳ ước ao. Ngươi là như vậy trời cao, hiện tại ta rốt cục cũng có thể nói một câu thế bất thành Phật. Cái kia bị trói trói buộc người trẻ tuổi khẽ cười nói. Nam tử tóc trắng lắc đầu, có thể trung quy địa ngục vẫn không thể nào hết rồi. Có thể chỉ cần trong lòng có Phật, nơi nào đều có thể tu. Ta ở tu Phật, nhưng ta thế bất thành Phật. Ta không tu Phật, ta tu muôn dân. Hào quang vô biên, hai người lặng lặng mà ngồi. Kim, không, Huyền Trang, ý ngươi hiện tại quan như thế nào đại thừa? Như thế nào tiểu thừa? Nam tử tóc trắng hỏi. Đại thừa, lấy thiên hạ vi chủ, lấy lòng người vi chủ, độ người ra khổ hải mới là đại thừa. Bất quá ta chứng kiến pháp đều là ở quyền lợi chi tranh trong dần dần lạc lối bản sắc cái gọi là đại thừa kia nhân khẽ nói. Thiên hạ chính là người trong thiên hạ thiên hạ, giống như không nhân tại sao thiên hạ, tại sao đạo thống, cái gọi là đại thừa, bất quá là một đám truy đuổi lợi ích lạc lối bản tâm người thôi. Hắn hai mắt khép hở, nhẹ nhàng thổ đến. Nam tử tóc trắng liền như vậy lặng lặng nghe. Thật giống rất có đạo lý. Như thế nào đại thừa? Như thế nào tiểu thừa? Phật pháp có gì chưa làm? Ban đầu Phật pháp coi trọng không phải lấy người làm gốc, chúng sinh bình đẳng sao? Không phải phải đem chúng sinh độ giá khổ hải sao? Này không phải đại gia tu Phật khởi nguồn cộng đồng lý niệm sao? Thế nhưng hiện tại thay đổi, thật sự thay đổi. Bọn họ chỉ ở tranh nhau cái kế tiếp bảo tọa xuất hiện, bọn họ khát vọng sức mạnh. Người chi làm gốc, bất quá là tín đồ làm gốc thôi, còn những kia không phải tín đồ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Không nhân có thể can thiệp, hắn ở đây đã cực kỳ lâu, không biết khi nào thì bắt đầu liền đến địa ngục. Lúc trước một câu, địa ngục bất không thể bất thành Phật. Bát tự không hưởng mấy văn năm, dư vi rất đủ. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới phát hiện, chính mình cách Phật càng ngày càng xa. Căn bản không cùng nhau. Bởi vì địa ngục xưa nay đều không có không quá, cũng không cách nào chân chính không, trừ phi quang minh tái hiện. Hiện tại Phật hoặc là tiên, không cách nào mang đến loại kia quang mang, có thể xua tan tất cả hắc ám ánh sáng. Cho tới cái gọi là khổ hải, càng là buồn cười, bất quá là bọn họ vì độ người sáng tạo đi ra một mảnh khổ hải thôi. Vừa đang tiếu ngã Phật từ bi, vừa lại tương ngạn một bên chúng sinh chi nhập khổ hải. Trở tay mò lên, liên tục nhiều lần, về thường thường, thành tựu đại đạo. Chỉ có điều con đường này, hắn không muốn đi, vì lẽ đó hắn đến rồi địa ngục, dùng phương pháp của chính mình, dùng ban đầu đã hiểu biết Phật pháp, siêu độ chúng sinh, tuy rằng rất chậm. Cho tới sau đó, mỗi khi siêu độ một người, hắn liền gieo xuống một cây hoa, nam ở ngạn tả, nữ ở ngạn hữu. Hướng về mà phúc chi, bị ngạn hoa nở lần đi kinh nghiên. Hắn không rõ ràng quá bao lâu, thế nhưng tầng 18 địa ngục như trước là náo nhiệt. Khi tu muôn dân đạo, chính là chân chính đại thừa, ngã Phật từ bi, không quen tranh đấu, quyền lợi càng lớn, dục vọng cũng lại càng lớn. Luôn có người nói thành Phật thành tiên liền muốn đoạn tuyệt dục vọng, kỳ thực sai rồi, cho đến hôm nay ta mới hiểu được, cái gọi là thành Phật thành tiên, bất quá là đem dục vọng ngăn chặn lên, giam giữ ở đáy lòng bên trong góc, nó tiếp xúc không tới quan minh, nhưng có thể tiếp xúc được hắc ám sinh sôi dục vọng, các loại, chờ, chính là một chiếc chìa khóa, mở ra chi hậu, dân trào ý nghĩ đều sẽ trong nháy mắt phá tan trong lòng đê đập. Nam tử nhẹ giọng mà nói, từng chữ rơi vào nảy tóc bạc nam trong lòng của người ta. Rốt cục, nam tử tóc trắng ngẩng đầu, xem ra ngươi ngộ. Cái kia bị xích sắt trói buộc nam tử ngẩng đầu, đen kịt tối tăm, chỉ có hai mắt, tỏa ra tinh xảo ánh sáng. Đã từng hai mắt của ngươi là cầu thật sự hoang mang, nhưng hiện tại xem ra nhưng là tỉnh ngộ tăng thương. Nam tử tóc trắng nhẹ giọng nói rằng, ta muốn rời khỏi. Có thể, thiên địa thay đổi, ngươi biết không? Lại xuất hiện một vị kim thiên tử, hắn bị giáng chức hạ phàm, dùng tên giả tam tạng, đi đẻ lên ngươi môn lúc trước không có đi xong con đường kia. Nam tử tóc trắng nhẹ giọng nói rằng, tưởng tượng bên trong, nam tử kia cười gằn, quả nhiên, bất kỳ vi phạm hắn suy nghĩ trong lòng người, chỉ cần động thủ chỉ, hắn liền có thể một lần nữa tạo hóa ra một cái, thế nhưng trên con đường này, hắn thật có thể cầu hướng về sao? Nam tử tóc trắng biết hắn đang nói ai, hắn chưa ngộ, không phải hắn chưa ngộ, mà là ở bảo tọa trước, hắn lựa chọn không tỉnh. Hắn rất cường đại, Phật pháp nghiên tập tấu triệt, tư chất thượng giai, hắn không cho người khác ngỗ nghịch cho hắn, dù là ai cũng không được, coi như là lúc trước hắn vô cùng coi trọng nhị đệ tử, hắn không cho phép người khác ở hắn an bài xuống phạm sai lầm. Có thể từ vừa mới bắt đầu, lộ đã sớm bị hắn an bài xong, đi mỗi một bước, khi nào bước kế tiếp, hắn bồi dưỡng bất quá là vì cái kia bảo tọa quân cờ mà thôi. Nếu không cách nào ngỗ nghịch, ta liền dẫn 19 tầng địa ngục lửa giận trước đi hỏi một chút năm đó. Hắn hành động con đường kia cùng lúc trước giáo dục chúng ta Phật lộ tương đồng. Nam tử tóc trắng lắc đầu cười khẽ, sao có thể, để hắn thừa nhận sai lầm. Dần dần, 19 tầng trong địa ngục hỏa diễm dâng trào mà lên. Thế nhưng sẽ không nuốt chửng hai người, hắn hai người thật giống như là quanh năm ngồi trên nơi đây. Cho dù này 19 tầng trong địa ngục vô biên nghiệp hỏa, đều sẽ không công thứ hai người. Đã là như thế một nguồn sức mạnh, hai người dĩ nhiên rơi vào trầm mặc. Thiên địa thay đổi, các ngươi lúc trước không có đi xong con đường, hắn nhất định sẽ sắp xếp người khác tiếp tục nữa. Nam tử tóc trắng nhẹ giọng nói rằng, ta trước sau đều phải rời. Ta sẽ không ngăn cả ngươi, thế nhưng ngươi một khi đi ra 19 tầng địa ngục, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nam tử mặc áo trắng dặn dò. Vậy thì như thế nào, ta muốn đi Tây Thiên. Đi chỗ đó lóng lánh vô thượng quang mang đại hùng bảo điện hỏi trên vừa hỏi, Phật đến cùng là cái gì? Đại thừa cùng tiểu thừa có gì phân? Hắn thế đi không nhân có thể ngăn trở. Nghiệp hỏa chi hậu, hắn trên người, vô số bài văn mẫu khắc vào trên người, hắn thế không vì là Phật. Nghiệp hỏa giấy lên thời điểm, hắn đem trên người cầm lan áo cà sa thả vào nghiệp hỏa bên trong, cầm trong tay cựu hoàn tích trượng một thanh từ bỏ. Phật môn cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Hắn hiện tại đem Phật thả xuống, sống mãi không vì là Phật. Nếu như chưa cầm lấy, gì đàm luận thả xuống, hắn không thể tin tưởng. Ân cần giáo dục chính mình vô số năm tháng ân sư, lại làm ra cùng tụ Phật đạo đại tương đỉnh kinh việc. Hắn không cách nào nhịn được, con đường này là vạch ra. Vì lẽ đó hắn dù như thế nào cũng phải trở về, trở lại nói cho sư phụ hắn, hắn đã thả xuống, sau này quỷ Phật lùi môn. Hắn sau này muốn làm một vị chỉ tu môn dân, chỉ độ người trong thiên hạ. Ta vốn là một con kim tiền, theo mở mắt ra thời điểm, liền bắt đầu dùng sức bái chu vi trói buộc vật cản của ta, từng bước, bởi vì ta muốn gặp được thiên không. Ta muốn gặp được quang minh. Không biết bao nhiêu năm tháng, thay đổi nhiều ít biến thiên. Ta rốt cục đi ra, ở này trên mặt đất đào ra một cái động. Khi đệ nhất buộc ánh trăng chiếu hạ xuống thời điểm, ta phát hiện ở cái kia cổ thụ bên có một cầu thật người, hắn lặng lặng hỏi dò, hắn tìm hiểu đại đạo, hắn cảm thì rơi lệ. Nghe nói đạo minh, leo lên cổ thụ, chung chờ một ngày, thoát xác mà sinh, ta chiếm được tân sinh mệnh. Phật pháp vô thường, ta lại một lần nhìn thấy hắn, chỉ có điều hắn lúc này đã sớm không phải cái kia ở dưới cây cổ thụ hỏi dò, nói hết, hoặc là rơi lệ người. Hắn thay đổi, rất mạnh, rất lợi hại, hắn đem ta phủng ở lòng bàn tay, nói với ta, tiểu thiền, ta thu ngươi vì ta nhị đệ tử, sau này ngươi liền cân ở bên cạnh ta tu hành, khỏe không? Mãi đến tận hiện tại, ta phát hiện hết thảy đều sai rồi, 10 phân sai, ta chung quy bất quá một con tiền, kim tiền mà thôi. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người phá tan bùn đất trở ngại, nhìn thấy quang minh thiên không, hay là ở ta chi hậu, nhất dạng có người xuất hiện ở cái kia cổ thụ bên, thế nhưng là không nhân có thể tạm biệt hắn ở cổ thụ bên hỏi dò, nói hết, rơi lệ. Bởi vì lúc này hắn đã đến một cái không cách nào nhìn đến độ cao, dưới chân hắn có vô số người nói hết trong lòng mê hoặc, hắn từng cái giảng giải. Nam tử đứng dậy, không biết từ chỗ nào lấy vừa thấy trắng thuần trường bảo, đem thân hình thật chặt bao lấy, trên đầu chín cái giới ba thiêu đốt dặn dò hỏa diễm, muốn nuốt hết thiên địa, cuối cùng nhưng ẩn ở bao dưới. Trong tay hắn cầm một cái cổ mục điêu tích trượng, xích sắt tự mình tàn đi. Hắn đứng dậy, nhìn mặt đất bao la. Ta đã trở về. Một bước minh ông, tự chủ huyền hoàng. Nam tử tóc trắng nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, chống chân thở dài, dĩ nhiên xuất thần. Màu trắng thủy thú ở tại đi đứng một bên sượng, tựa như nói, chúng ta cũng có thể đi rồi. Đúng đấy, nên đi. Nam tử tóc trắng thở dài. Tây Thiên hành trình chi hậu, ta nghĩ ngươi cũng có thể biết ngươi muốn biết nhất một điểm. Hắn cũng quay về rồi, năm đó chuyện xưa, hắn chung quy phải đem hắn lại hiện ra. Hắn ở này 19 tầng trong địa ngục nhật nguyệt khổ niệm người, vẫn chưa biến mất, cũng đã trở về. Chỉ bất quá hắn không cách nào nói, bởi vì này đã không chỉ là Phật đạo hai giới chi tranh, trong đó càng liên quan đến này càng to lớn hơn âm mưu. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, đi thôi, chăm chú nghe, trời đã rối loạn, vùng đất này cũng không nên ở sụp đổ a. An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 431, Tây Thiên cầu chân thiên địa vừa hỏi khiếu tăng thương. Hắn không phải Phật tổ đệ nhị đệ tử Kim Thiên Tử, hắn cũng không phải đi về phía Tây lấy kinh người huyền trang, hắn lúc này chỉ có một cái danh hiệu, chân. Hắn muốn biết chân lý, tuy rằng chân lý đã ở trước mặt của hắn, thế nhưng hắn không thể nào tiếp thu được loại này chân lý. Vì lẽ đó, hắn chỉ có đi chỗ đó Tây Thiên, đi chỗ đó chí cao chi địa, đi chỗ đó tất cả sự tình bắt đầu chi địa, đem này chân lý theo tầng tầng mây khói, tầng tầng hậu thổ trong đào móc ra. Hắn khát vọng chân lý, thế nhưng đến vào lúc này, hắn vừa sợ đối mặt chân lý, bởi vì khả năng chân lý sẽ đem trong lòng hắn cuối cùng một tia vẻ đẹp đánh tan, quân lính tan rã. Thế nhưng hắn không có đường lui, theo hắn đi ra 19 tầng địa ngục đồng thời, hắn liền biết mình không có đường lui. Oan hồn không người dám nghiêng người tiến lên, trên người hắn cái kia cố dày đặc nghiệp lực, tội niệm nơi sâu xa càng là vô biên, bàng bạc dâng trào, để những này tầng 18 ác quỷ của địa ngục cũng vì đó đau lòng, đến tột cùng là nơi nào đắp nặn ra như vậy một vị quỷ thần, lẽ nào sự xuất hiện của hắn chính là vì tội nghiệp đại ngôn? Không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng. Hắn theo địa ngục trở về, theo 19 tầng nơi sâu xa đi ra, hướng về Tây Thiên mà đi. Cùng lúc đó, Phật âm to rõ Tây Thiên chi địa. Phật tổ ngồi cao với liên đài trên, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của chính mình làm việc, rất tốt, chỉ có con kia không biết hình bóng hầu tử. Nay Phật tổ cũng dần dần biết sự tình khả năng cũng không dường như chính mình suy nghĩ nhất bản đơn giản, nếu như không chỉ là tiên Phật chi tranh, cái kia phe thứ ba là ai? Yêu tộc, không đúng. Yêu tộc phân tán quá nặng, cho dù là thanh đế, quá nhất đẳng người tái hiện cũng không cách nào sắp hiện ra ở yêu tộc trong thời gian ngắn ngưng tụ, nhưng nếu không phải, thiên hạ trong còn có phương nào sẽ đem chủ ý phóng tới cái kia tiểu hầu trên người. Nếu như hắn vẫn còn, cái kia tất cả những thứ này mới xem như là chân chính không có sơ hở nào. Bất quá thì lại làm sao, coi như là không có hắn, con đường của chính mình cũng không cho phép bị người thay đổi. Cái chỗ ngồi kia sắp sửa xuất hiện, nhìn chằm chằm nó rất nhiều người, rất nhiều. Ở cái này tiên đạo kỷ nguyên mạt pháp niên đại, này chính là một cái cơ hội cuối cùng. Cơ hội lần này mất đi chi hậu, đem không có pháp thuật khác. Vì lẽ đó, hắn không thể bỏ qua, mặc kệ là cái gì hậu tử, đều không thể ngăn cản chính mình. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc tiếng vang đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ vốn có yên tĩnh, Phật tổ trong tay chuyển động châu xuyến lại vỡ tan một viên. Phật châu vỡ tan, này không phải là tầm thường sự tình. Chúng Phật đứng dậy, cùng nhau nhìn chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Phật tổ trong tay Phật châu gắn kết vô thượng Phật quang, hiện nay dĩ nhiên vỡ tan, cái này chẳng lẽ là có con tin nghi Phật pháp? Ta Phật, người phương nào đối với Phật bất kính? Phật châu vỡ tan, mà không phải có người nghi vấn Phật pháp. Mọi người quát lạnh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, này chính là tín ngưỡng, nhưng hôm nay dĩ nhiên như vậy. 18 kim thân La Hán đồng thời đứng dậy, chờ Phật tổ hạ lệnh. Phật tổ đưa tay đem cái kia vỡ tan Phật châu nhặt lên, lại phát hiện lại làm sao cũng không cách nào đem cô đọng duy nhất. Sau một hồi lâu, Phật tổ thở dài, nhẹ nhàng nói rằng, nhìn tới, hắn đến rồi. Người phương nào? Mọi người nghi hoặc. Phật tổ trong miệng đọc to rõ Phật hiệu, đem cái kia Phật châu mất đi thành cho, ngưỡng thiên ném đi, chống chân không đạo, cuối cùng biến mất với trong thiên địa. Vừa nhưng đã không còn tồn tại nữa, hà tất lại nổi sống đây? Phật tổ khẽ nói, dường như hỏi ngược lại. Thiên địa đã rối loạn, không phải sao? Bao cắt chính lên, đại hùng bảo điện ở ngoài, một thân áo bào trắng nam tử lặng lặng mà tới, trong tay cầm một cái gỗ mục điêu khắc mà ra tích trượng, từng bước sinh phong. Thí chủ là người phương nào? Đến Tây Thiên vì chuyện gì? Ngoài cửa tăng nhân thi lễ hỏi. Chân. Người áo trắng chỉ nói như vậy một câu, không biết là tên của hắn làm thật, vẫn là tới đây cầu chân. Tăng nhân bị ngữ. Sau một hồi lâu thở dài một tiếng nói, thí chủ trên người hoàn nghiệt sâu nặng, xin mời trước tiên đi Tây Thiên công đức chỉ trong tẩy trên một thầy. Như thế nào tội? Người áo trắng hỏi ngược lại. Chuyện này, tội ý rất lớn. Làm sao rộng rãi mà so sánh? Nếu không biết như thế nào tội, ta lại có tội gì? Nếu vô tội, vì sao phải đi công đức chỉ? Người áo trắng ối trao tương bức. Thí chủ, đây là Tây Thiên quy định, bất quá công đức chỉ, liền không cách nào bái Phật. Ta khi nào nói ta tới đây bái Phật, nếu vốn là không phải vì bái Phật mà đến, còn có cần gì phải tiến vào công đức chỉ? Thí chủ, ngươi hẳn là tới đây chủ tâm, như vậy quá mức vô vị, nếu không phải vì bái Phật, cái kia liền rất sớm thối lui đi. Tăng nhân nói rằng, người phương nào quy định tới đây tất vì là bái Phật, ta sợ cầu rất đơn giản, chỉ vì mở ra trong lòng mê man, như thế nào chân? Người áo trắng hỏi, chân vì là trong lòng sợ cầu, thí chủ mặc chút nào đáp án đều không có. Tăng nhân hỏi ngược lại, cho ta mà nói, vô Phật chính là chân. Nghe nói như thế, tăng nhân giận dữ, sắc mặt biến hóa, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi lời ấy ý gì? Trong miệng nói khiêu khích, đối với Phật bất kính. Là người nào mọi người muốn kính Phật, Phật có từng học kính người? Người áo trắng chất vấn. Yêu tả, ngươi tâm loạn, ta này liền siêu độ ngươi. Tăng nhân quát lạnh. Người áo trắng cười gằn, cái gọi là Phật, chính là một lời không hợp liền vọng động sát thủ sao? Lẽ nào ở trong mắt Phật, mạng người tựa như cùng chuyện vật nhất bàn không hề giá trị sao? Lẽ nào Phật trong miệng cả ngày mà nói nhất chân yêu quý run dế mệnh đều bất quá là hư vọng sao? Tăng nhân sắc mặt biến hóa, không thể không nói cái này người áo trắng xác thực là quá khó nghi kỵ, căn bản là không có cách biết hắn suy nghĩ trong lòng đến cùng là cái gì, trong miệng mỗi tiếng nói cử động đều bị làm tức giận Phật mà tới. Ngươi là ý gì? Tăng nhân nộ a, cầu Phật, luận chân, Tây Thiên không hoan nên ngươi, thí chủ hay là đi thôi. Tăng nhân xua tay a nói. Người áo trắng cười gằn, nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta nếu là xông vào đây, vô liêm sỉ, ta này sẽ nói cho ngươi biết xông vào hậu quả. Tăng nhân đống nhiên qua tay, trong tay kim quang lấp lóe, một trường tuổi ra, quang mang vô biên, bay thẳng đến người áo trắng đánh tới. Người áo trắng hơi điểm nhẹ, liền đem kim quang kia đánh nát. Mặc kệ ai tới, đều không thể ngăn trở ta. Đại hùng bảo điện ở ngoài nổ vang mãnh liệt. Phật tổ, chẳng lẽ Tây Thiên Thánh Địa nên đón hạng giá áo túi cơm mạnh mẽ tấn công? La Hán giật mình, trong lòng không thể nào tưởng tượng được cỡ nào bọn đạo trích như vậy dũng cảm, dám xông vào Tây Thiên, dường như muốn chết. Tiếp theo mặt khác một vị La Hán đứng dậy, đại bộ tiến lên phía trước nói, tính xin Phật tổ chấp thuận chúng ta 18 vị La Hán đi vào trừ tà biện hộ. Phật tổ gật đầu, đi thôi. 18 vị La Hán ánh vàng rừng rực, dồn dập đứng dậy, một bước rút đi ra ngoài, hướng về ngoài điện. Ngoài điện bao cắt chính thịnh, người áo trắng đại bộ mà đến, đấu đồng bên dưới hắn, trong mắt bạo phát mãnh liệt ánh sáng. Hào quang chính thịnh, người nào đến ta Tây Thiên đại náo? Yêu tả, Phật tính bổn thiện, tiếc là không làm gì được ngươi, nhất không sợ súng, dĩ nhiên đến Tây Thiên hồ đồ. Đừng đội cùng hắn phí lời, mau chóng ngoại trừ này yêu tả. 18 vị La Hán quát lệnh, trong tay quang mang vạn ngàn, cùng dùng Phật pháp, quang mang phi lời trời, mãnh liệt đến cực điểm. Người áo trắng không sợ, trong miệng nhẹ nhàng đọc Phật hiệu, trong nháy mắt đem mọi người đẩy lùi mà ra. Phật âm to rõ, không đúng, này không phải Phật tính, mà là tà ý. Hừ, ngụy trang Phật người, không đúng, Phật tộc dồn bỏ người, nói, ngươi đến cùng là người phương nào? 18 vị La Hán lạnh giọng chất vấn, dồn dập ra tay, nhảy ra sông dài. Áo bào trắng phi độ, nhìn thương khung cười lạnh một tiếng nói rằng, thiên địa vô biên, vô Phật. Ầm ầm, quang mang vạn ngàn, nổ vang chi hậu, hắn theo trong gió mà ra. Phật tổ, chúng ta cũng xin tham chiến. Mọi người đứng dậy, dồn dập nên vì Tây Thiên xuất lực, nhìn đây rốt cuộc là một vị cái gì yêu tả. Không cần, nên đến trước sau một tới, nếu hắn đến nơi này, vậy hắn là dù như thế nào đều muốn bảo. Phật tổ thở dài, tự mình tự đọc trong miệng Phật hiệu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Đại Hùng Bảo Điện Kim Môn trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ phiêu linh mà đi. Hắn một mình đi bảo, thật giống là đi rồi cực xa. Bước quá tang thương, trải qua sinh tử, hắn trung quy vẫn là đi bảo. 18 vị La Hán thương tích khắp người không thể nào tưởng tượng được cái này, người áo trắng đã vậy còn quá mạnh mẽ, bọn họ 18 người dĩ nhiên không thể cùng hắn tranh đấu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lộ ra mặt mũi chính mình, cũng không nhúc nhích quá cái kia gỗ mục điêu khắc thiền trượng. Coi như là bại lộ chiêu pháp cũng chưa từng có. Chỉ một lời cầu trần, liền xông đến nơi này. Hắn sau khi đi vào, điện trong bầu không khí lập tức làm lạnh tới cực điểm. Dương cung bạc kiếm, yêu tà, thật là to gan, lại dám tự tiện xông vào Tây Thiên. Ma vật, còn không mau mau chóng tối lui, không phải vậy chỉ bảo ngươi chết vô chôn thây. Ha ha ha. Cười gần theo cái kia áo bào trắng bên dưới truyền ra. Lẽ nào hiện tại Phật trong miệng tổng hội nói yêu tà, ma vật, đàm luận nhân sinh từ sao? Thực sự là mở mang tầm mắt. Người áo trắng cười gằn. Xông ta Tây Thiên, ngươi còn muốn như thế nào? Ta mới bắt đầu liền nói rồi, ta tới đây cái gọi là cầu chân, nếu cầu chân, không cần trở ngại, giống như không trở ngại, sao lại có hiện tại sự tình? Người áo trắng hỏi ngược lại. Cái chảy cái cối. Bạch mi co rúm, dường như phá không tư thế, đột nhiên hướng về Tôn Ngộ Không đâm tới. Xé rách thương khung giống như uy mãnh, phản phất thiên hạ không gì khác không thể xuyên thủng tất cả. Người áo trắng một tay tạo thành chữ thập, trở tay giương lên, Phật quang vạn ngàn, trực tiếp đem cặp kia mi đánh văng ra, bước lui ra. Bước tiến của hắn không có dừng lại, ở kim quang này lóng lánh bên trong cung điện, từng bước hướng về xa xa đi tới. Con đường của hắn chính là như vậy. Hắn chưa từng có dừng lại quá ý tứ. Yêu toán đến nơi này, cũng không có. Không nhân còn dám tiến lên ngăn cản, hắn khí thế trên người rất cường đại, thật sự rất cường đại. Hắn dường như cái kia phá thủy mà mở mũi tên nhọn, đem trở ngại chính mình bùi gai hết mức chém tới. 3000 trượng đại hùng bảo điện, vẹn vẹn loáng một cái, hắn liền chuyển qua vô số Phật Đà La Hán Bồ Tát. Hơi thở của hắn càng là quen thuộc như vậy. Áo bào trắng dường như áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng, trung uy vẫn là đi tới. Hắn ngừng lại thân hình, lặng lặng nhìn trước mặt kim quang. Đã từng hắn ngây thơ cho rằng đây chính là tín ngưỡng, nay chính là mình sau này sắp sửa phấn đấu mục tiêu. Không khỏi nghĩ lên năm đó thủ dưới, hắn ngộ đạo, mà kim thiền liền ở bên cạnh múa nhẹ, chưa bao giờ nói quấy rầy. Có thể đến hiện tại, tất cả đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ có để cho mình biến hóa, mới có dũng khí đi tới nơi này. Chúng Phật văn vọng, bầu không khí cực kỳ lạnh nhạt, dường như tại mọi thời khắc liền muốn nhào đem đi tới, hàng phục người này. Bất quá hiện tại cũng không biết vì sao, Phật tổ dĩ nhiên vẫn nhìn cái này yêu tà, không có hạ lệnh tiêu diệt này yêu vật. Ta để van cầu chân. Như thế nào chân? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 432, chỉ đến một chiến đăng long thai trọng, biến hóa vạn ngàn. Phong vân có lượng, thiên địa khó mở. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy kia nhân thời điểm, cái trán gân xanh dĩ nhiên nổi lên. Đương nhiên hắn không phải là bởi vì cái kia cái gọi là Thể Thiên Đại Thánh tên, mà là hắn quả nhiên còn sống sót, còn sống sót. Cái kia vốn là hẳn là chết ở chính mình côn dưới Tam Thái tử Na Cha. Thực sự là một màn kịch kịch, bất quá nếu hắn không chết, hôm nay liền ở giết hắn một lần. Làm sao? Nhìn thấy ta còn sống sót có phải là rất phẫn nộ? Có phải là rất muốn biết ta tại sao còn sống sót? Ta nói rất đúng sao? Thể Thiên Đại Thánh, cái kia Na Cha theo thiên mà rơi, giờ khắc này hắn biến hóa rất lớn, đã sớm không phải lúc trước cái kia tùy ý Tôn Ngộ Không tàn sát cuồng loạn Na Cha. Hắn muốn đem chính mình linh dự tìm trở về, chỉ là một con yêu hầu, tạp vật dĩ nhiên cũng để cho mình được quá loại này lại đủ. Há có thể bị người giết chết, bị loại này yêu tà, dơ bẩn đồ vật chu diện, đây là hắn không cách nào nhịn được sự tình. Trong nháy mắt chi hậu, Tôn Ngộ Không sắc hồi phục. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn cảm thấy kinh ngạc bất quá là hắn còn sống sót mà thôi, cũng không cái khác, nếu sống sót cái kia liền ở chém giết một lần được rồi, chẳng lẽ còn muốn cho chính mình vì là khổ não hay sao? Liên quan với lời của ngươi nói, một câu không đúng, ta là Mỹ Hầu Vương. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Chạm một tiếng, trên người hắn khí thế biến hóa, giống như ngập trời. Lần này Na Cha càng là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mãnh liệt như thế sức chiến đấu, lẽ nào nhìn thấy chính mình hắn đều không có biến hóa chút nào sao? Lẽ nào hắn không kinh ngạc tại sao mình sống lại sao? Bất quá là giả bộ trấn định thôi. Tôn Ngộ Không, người dĩ nhiên có thể sống lại, có thể theo thiên đỉnh truy sát bên trong sống sót, nói thật, ta thật sự thật tò mò, thật tò mò. Thế nhưng này lại có cái gì đây, thân phận của ngươi bại lộ, hiện ở bên ngoài, thiên đỉnh tam giới đều ở nhìn nơi này, nhìn ngươi. Ngươi đã không đường có thể trốn. Na Cha cười khẽ, trên mặt vô cùng ung dung, rất là đắc ý tiếp theo hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không phía sau cô gái kia nhẹ giọng nói rằng, Đông Hải Long Cung tiểu long nữ, đã lâu không gặp. Giống như không phải ngươi, ta nghĩ ta còn không cách nào xác định hắn chính là Tôn Ngộ Không, thú vị. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm tới thời cơ tránh phá Long tộc tứ hải thạch phong ấn, tái hiện năm xưa Long tộc chi huy. Không ai có thể nghĩ tới đây cái tên là Thương Hải tiên tử càng là cái kia Đông Hải trong biến mất tiểu long nữ. Vì lẽ đó, Tôn Ngộ Không nhìn Na Cha nhẹ giọng nói rằng, vì lẽ đó, ngươi chính là Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, Na Cha sắc mặt đại biến, trong lòng dĩ nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ. Này Tôn Ngộ Không thật giống là đã sớm biết chính mình sẽ bại lộ giống như vậy, không đúng, thật giống bại lộ đã sớm là hắn an bài xong sự tình. Hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lẽ nào hắn không sợ sao? Thân phận bại lộ, vẫn là nói hắn đã nghĩ kỹ muốn trở về. Muốn trở về, làm sao trở về, bên ngoài tam giới đều ở nhìn kỹ cuộc chiến đấu này, đã từng lòng thánh di tích, làm sao có khả năng không khiến người ta nóng ruột đây. Lẽ nào? Hắn mặc kệ. Quả nhiên Tôn Ngộ Không ba chữ mới là nhất là náo động, hắn căn bản không cần cái khác phù hoa. hắn là cái thời đại này nhất là lóe sáng ba chữ. Thử hỏi này đang long thai trong tất cả mọi người, người nào dám một thân một mình đại náo thiên cung, ở Nam Thiên Môn chu diệt Na Tra. Như vậy chẳng cử, chỉ có thể để bọn họ bội phục. Hắn càng là Tôn Ngộ Không. Mọi người hoảng sợ, không thể nào tưởng tượng được, cái này ở đang long thai trong hiển lộ tài năng hành giả là Cuồng Quân, mà cái kia Cuồng Quân càng là Tôn Ngộ Không. Vậy, cũng là chúng ta quên mất. Cuồng Quân có thể như vậy cuồng ngạo, có thể thiên hạ chân chính kiêu ngạo chính là Tôn Ngộ Không a, hắn một thân một mình đại náo thiên cung, hắn mới là Cuồng Quân. Chân, thật sự không thể tin tưởng, này dĩ nhiên là cái kia náo thiên cung hậu tử. Đang long thai ở ngoài, mọi người xôi trào, không thể nào tưởng tượng được, hắn càng là cái kia một đoạn thần thoại. Thân ma có thần, huyền diệu khó hiểu. Không người hiểu rõ lai lịch của hắn, đại náo thiên cung chi hậu tựa như cùng biến mất giống như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên hóa thân Cuồng Quân ở bên trong thế giới này gió nổi mây bần. Đây chính là cái kia Cuồng Quân a, cường đại như thế, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hắn chính là một cái thần thoại, bản tôn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hóa thân Cuồng Quân càng là sang cái kế tiếp lại một cái thần thoại. Đương nhiên cũng có người nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới này Tôn Ngộ Không xuất hiện, đương nhiên có người muốn tru diệt hắn. Thì như Thiên Đình, thì như Thánh Linh Vương, có người muốn giết hắn, tuy nhiên có trong lòng người tán thưởng. Hắn là Tôn Ngộ Không, vậy thì như thế nào, có thể hắn bây giờ không có lúc trước đại náo thiên cung thực lực. Hắn quá yếu, nhược đến khiến người ta không nỡ mất đi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng phun ra một hơi, thật sự rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới vạch trần thân phận ta càng là ngươi, chỉ có điều ta không cần tìm ngươi. Na Tra cười gằn, khí tức mạnh mẽ dâng trào ra. Niết bàn chi hậu, thực lực của ta tuy rằng hạ thấp ở cảnh giới kim tiên, nhưng cũng là nửa bước đại la người, ngươi có thể hiểu. Kim tiên bảy cảnh, mỗi một cảnh giới cũng như cùng cách vạn trượng đại dương, người ta chênh lệch quá to lớn. Na Tra cười gằn, hắn không đội vã giết Tôn Ngộ Không, không, ngược lại hắn sẽ không giết đi Tôn Ngộ Không, hắn muốn cho Tôn Ngộ Không rõ ràng, đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử không thể, khỏe mạnh để hắn lĩnh hội lĩnh hội. Chưa lĩnh ngộ được minh thần Tôn Ngộ Không mới chỉ là nhất chân tiên, chỉ là chân tiên cùng mình kim tiên quy nhất đỉnh cao đem so sánh kém quá xa. Dạ Minh thân hình lóe lên xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên người, Tôn huynh à, Tôn huynh ngươi thực sự là giấu quá sâu hơn, ngươi càng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tôn Ngộ Không. Quan Chi Thế sắc mặt biến hóa, hắn không bội phục Tôn Tiểu Tiểu, thế nhưng là ở trong lòng bội phục Tôn Ngộ Không. Làm yêu tộc, đánh lên thiên đỉnh là lý tưởng của bọn họ. Thế nhưng Tôn Ngộ Không làm được. Vô số người muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng nhìn bọn họ lại có chút biến hóa, không cách nào tiến lên. Lúc trước Tôn Ngộ Không rõ ràng đã ở Nam Thiên Môn chém giết Na Tra, chết ở cái kia kim cô đồng dưới, có thể hiện tại tại sao lại phục sinh? Xem hai người dáng dấp, hẳn là đến không chết không thôi mức độ. Na Tra xuất hiện, vô nghi không phải một sự giúp đỡ lớn, cứ như vậy, thiên đình có Na Tra cùng Nhị Lang thần ở, như vậy Thánh Hoàng hoàn toàn có thể đồng thời chu diệt Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ cần Tôn Ngộ Không tử, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn ở yêu tộc là thân phận gì. Một chiêu kiếm xương lạnh đầy đất áo bạc, ánh kiếm có lượng. Hắn đến rồi, chí cường giả Hàn Thiên. Tiểu thư để ngươi sống sót, vì lẽ đó ngươi đến sống sót. Hàn Thiên chưa từng xuất hiện, chỉ có một tiếng cười gằn, dường như ngày đông sương tuyết nhất bản tung bay mà tới. Tôn Ngộ Không cười khẽ, hắn biết Hàn Thiên đây là ở nói rõ lập trường, nói cho bọn họ biết, cái tên này ta cháo rồi. Dạ Minh cũng là việc nghĩa chẳng từ nan tiến lên một bước nói rằng, Tôn huynh, ngươi cùng Na Tra trong lúc đó thù hận chúng ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay, ngươi yên tâm đi thôi. Quan Chi Thế chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Tôn Ngộ Không nói cảm ơn, đa tạ chư vị, có thể có mấy vị chi kỷ, chết cũng không tiếc. Long Nữ tiến lên, ngươi yên tâm. Hiện tại ta đã không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không giúp được người của ngươi, ta có thể chính mình bảo vệ mình. Tôn Ngộ Không xem ánh mắt của nàng tràn ngập lưu ý, nhẹ giọng an ủi, tốt lắm, chờ ta. Ngoại trừ hắn mấy người ở ngoài, nhân tộc mấy đại tu sĩ không biết làm sao. Này Tôn Ngộ Không danh tiếng xác thực vang dội, thế nhưng lập trường vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn họ đại biểu nhân tộc, cùng tiên giới cũng không có bao nhiêu xung đột, tương ngược lại là yêu tộc. Vì lẽ đó bọn họ không có cho thấy lập trường, coi như là rất muốn kết giao vị này nhân vật trong truyền thuyết. Tôn Ngộ Không hai con ngươi lãnh đạm, nhìn cái kia Na Tra, từng bước sinh phong. Cuộc chiến đấu này đợi rất lâu rồi đi. Tôn Ngộ Không khẽ nói. Na Tra lắc mình biến hóa, đổi chiến giáp, lấy ra cái kia hỏa tiêm thương, hỏa vân đầy trời. Đúng đấy, thật sự chờ thật lâu đã lâu. Na Tra hai con ngươi híp lại, hỏa diễm dần dần bốc lên. Không gian chung quanh nhiệt độ đều tăng lên không ít. Giữa hai người tất nhiên sẽ có một trận chiến, Tôn Ngộ Không muốn chém hắn, bởi vì băng linh, bởi vì long nữ. Hắn nhất định phải chết. Tôn Ngộ Không hai mắt thật là tăng thương, không nhìn ra biến hóa gì đó, bởi vì hắn ở ngụy trang, trong lòng hắc ám đang gầm thét, muốn đem chính mình linh trí triệt để nuốt chửng. Hắn muốn đem người trước mặt xé thành mảnh vỡ, nhưng hắn cũng không thể bị hắc ám nuốt chửng, duy nhất để hắn kích động chính là trở lại Ngộ Không trận chiến đầu tiên, càng lại như vậy hả hê lòng người. Bèo, chỉ thấy nhất đạo kim quang trên không trung sẽ qua, vút qua mà qua, dường như kinh hồng chi nhạn, chốc lát liên tục. Thét dài nương theo lệ phong trên không trung vung quá, như đồng du đãng giao long. Chạm một tiếng, hắn một quyền đập phá đi tới, trên nắm tay tỏa ra kim quang, cứng rắn như huyền thiết, băng lãnh như xương lạnh. Mãnh liệt va chạm nổ tung mà ra sóng nhiệt trong nháy mắt đem bốn phía nuốt chửng, dường như giữa bầu trời kiêu dương nổ tung giống như vậy. Tia sáng chói mắt buốc lên mà ra, ánh người chung quanh con mắt thật chặt bế lên, không cách nào mở. Hào quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy một bóng người bắn ngược mà ra. Đó là Na Tra, Na Tra trong hai con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi ánh sáng, chuyện gì xảy ra, này Tôn Ngộ Không thực lực, chân tiên sao có thể cùng kim tiên đỉnh cao tương chiến đây. Mơ hồ trong, hắn theo tia sáng kia bên trong nhìn thấy hai đạo bốc cháy lên hỏa diễm, là hắc sắc, càng lúc càng kịch liệt, dần dần đem tia sáng này nuốt chửng. Hắn theo sát mà đến, Trường Khiếu không ngừng bên hai, khiếp sợ bốn phía, kinh diễm mọi người. Quyền quang mãnh liệt, giơ lên thật cao, một quyền hạ xuống, Na Tra không hề lực trở tay, dường như một tòa kéo dài trăm vạn núi lớn hạ xuống giống như vậy, mạnh mẽ lực bộc phát, Na Tra trực tiếp bay ngược mà ra, lạc ở phía xa, đem núi đá đánh nứt, nổ ra, phi hướng bốn phía. Tôn Ngộ Không hai mắt dần dần bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng, hắn chỉ muốn đem Na Tra giết chết. Na Tra thân hình chiến uy theo núi đá trong đi ra, hắn không thể nào tưởng tượng được này Tôn Ngộ Không tu vi dĩ nhiên cao cường đến trình độ như thế, thật sự không thể giữ lại gieo vạn. Mạnh mẽ lực bộc phát, tốc độ cực nhanh, Na Tra hai con ngươi nhíu chặt, hắn rất coi trọng. Hỏa tiêm thương kinh hùng, đầu súng làm nổi lên vạn trượng hỏa vân hội tụ thành một phiên nhiên hỏa phượng, khí lên một tiếng, bắn ra. Ánh lửa ngập trời, đem nửa bầu trời hoàn toàn ánh nhuộm thành biển lửa. Tôn Ngộ Không thân hình rút lên, thanh sam mà vũ, đã từng hắn ở thiên địa huyền hoàng mẫu khí bên trong luyện thể, sao kiêng kỵ này mảy may hỏa diễm. Hắn theo đem biển lửa đánh tan, hắn theo trong ngọn lửa bốc lên, hắn trợn mắt nhìn thẳng, chỉ muốn đem Na Tra chém giết. Na Tra đổi khách làm chủ, bạo phát thần tốc, trong nháy mắt để thương mà tới. Trường thương đánh điểm, dường như rồng gầm, thẳng tắp hướng về Tôn Ngộ Không mi điểm đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 433, Hoang Chi cướp đoạt đầu súng long lánh hàn quang, đạp lên vô biên hỏa vân tràn ngập mà tới. Tốc độ rất nhanh, Na Tra không muốn ở cùng này Tôn Ngộ Không kéo dài thêm, chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiêu diệt, để tránh khỏi đột nhiên sinh ra bất ngờ. Chạm một tiếng, đầu súng giống như lún vào cự nham bên trong, vạn ngàn sức mạnh theo đầu súng chuyển tới. Na Tra con ngươi phóng to, hắn rất không tin, trước mặt Tôn Ngộ Không dĩ nhiên tay không đem chính mình hỏa tiêm thương tóm lấy, cường hãn như hắn, chính mình dĩ nhiên khó có thể co rúm này hỏa tiêm thương mảy may. Tốc độ cực nhanh, ổn chuẩn thủ đoạn, đột nhiên ra tay, nhanh như tật phòng, đem trường thương này gắt gao siết trong tay. Lại sau đó chính là hai đạo lóng lánh hắc quang con mắt, khi biển lửa nuốt chửng quá khứ thời điểm, ở trong ngọn lửa tâm hai đạo hắc quang chính đang lan tràn, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, tụ tập mà đi. Chạm, hắn chuyển động, theo thanh trường thương kia, một quyền nhanh chóng đánh đi ra, quyền quang chen lẫn lôi mang, chấn động đến mức không gian bùm bùm vang vọng hư không. Na Tra không thể tin tưởng, hắn bây giờ dĩ nhiên đến như vậy độ cao, nhất làm cho Na Tra kinh ngạc chính là cơ thể hắn, không khỏi quá mạnh mẽ. Thử hỏi, coi như là chính mình vừa mới nhát thương kia chưa dụng hết toàn lực, cũng không phải là mình vì đó liều mạng một thương, nhưng coi như là như vậy, Nhất Bản Kim Tiên cũng không dám ngơ ngẩn tay không cầm chảo. Hắn không thể tin được, cái này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể làm được, có thể tay không đem chính mình hỏa tiêm tương đỡ. Quyền thế như cầu vồng, khiếu thanh liên tục, chạm một tiếng, trực tiếp rơi vào Na Tra ngực. Mãnh liệt lệ phong tràn ngập mà qua, đem Tôn Ngộ Không đầu đầy hắc ti thổi lên, hắc ti bay lượn, chiếu ra hai đạo lóng lánh hắc quang con mắt, giữ tận như là ma thần. Na Tra thân hình lần thứ hai bắn ngược mà ra, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Thân như hoa sen, sau khi sống lại hắn có thể cảm giác được muốn so với trước mạnh rất nhiều, dục hỏa chủ sinh, mang theo hào quang, hắn là vì báo thù mà sinh. Na Tra hai mắt trợn tròn, trong tay nắn pháp quyết, trở tay xoay một cái, chỉ nghe một tiếng nổ vang, mãnh liệt ánh sáng gọt thẳng đằng mà ra, trên không trung hóa thành một đạo bay lượn chim lửa, phiên nhiên mà lên, hào quang vạn ngàn, đánh nước hư không, bay lên bên ngoài ngàn dặm. Nó một tiếng hót vang, về đến vạn trượng hỏa vân, phiên nhiên một tiếng, nó vọt tới Tôn Ngộ Không trước, phải đem Tôn Ngộ Không nuốt chửng. Ác liệt ánh sáng theo trong hai mắt bắn mạnh mà ra. Hỏa diễm liệt thiên, mạn vô kỳ tha. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, thân hình một rút, trực tiếp nhảy lên trong trượng, quyền quang đại thịnh, dường như theo cửu thiên chi thượng câu đến huyền lôi giống như vậy, đông nhiên hướng về cái kia chim lửa rơi xuống. Na Tra thân hình hơi động, trường thương xẹt qua không trung, thương như hàn mang, giống như hỏa long. Giữa bầu trời một phiên nhiên chim lửa, một bay lên không hỏa long, bắn ra, mục tiêu chỉ có một cái. Vậy thì là Tôn Ngộ Không. Hắn chuyển động, thân hình lấp lóe, ánh chớp đại thịnh. Mãnh liệt va chạm chi hậu, dẫn tới toàn bộ hư không cũng vì đó run lên, ba quang chấn động 3000 chi địa, hàn uy lăng liệt. Đầy trời quang mang giải xuống mãn thương cùng, không nhìn ra Tôn Ngộ Không đến tuột cùng làm sao. Thế nhưng cái kia trường tiếng khóc nhưng là luyện một chút không ngừng, như vậy biển lửa là kiên quyết không cách nào đem hắn nuốt chửng, hắn có thể theo này trong biển lửa đi ra. Ba quang ngập trời, một quyền đánh văng ra thương cùng, hắn giống như một vị kim sắt chiến thần. Hắn mang theo thánh quang mà ra, xuyên phá biển lửa, mà đứng thương cung. Hai người chạm vào nhau, một quyền một thương, không biết quá nhiều ít chiêu, mọi người không có tản đi. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy cái kia thánh hoàng cùng thương hải chiến đấu, thế nhưng này Tề Thiên Đại Thánh cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần trong lúc đó tỉ thí nhưng là không hề yếu, thậm chí là truyền kỳ. Trận chiến này có thể nói kinh thiên. Na Tra cho mày, thương dẫn hỏa long. Hào quang ánh mãn thương cùng, thật là mãnh liệt, cường hãn. Thương như pha quân. Na Tra quát lạnh, trường thương vung dậy, dường như một ngựa phá vạn quân chi uy. Ầm ầm, mãnh liệt quang ảnh xuyên qua Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không phía sau ngọn núi đánh nát. Đồng thời Tôn Ngộ Không thân hình cũng là bay ngược ra ngoài, đây là Na Tra lần thứ nhất trong số mệnh hắn, Na Tra càng ngày càng cảm giác người này khó có thể đối phó. Phải biết trong tay hắn còn có một cái kỳ quái gậy, đến hiện tại hắn cũng không có đụng tới. Đó là Định Hải Thần Châm, Đông Hải Định Hải Thần Châm. Na Tra cái chán dần hiện ra mồ hôi lạnh, xác thực, hắn không biết Tôn Ngộ Không bính trừ giã tính chi hậu sinh hoạt là làm sao, hắn ở bên bờ sinh tử bồi hồi, ở nơi đầu sóng ngọn gió cất bước. Chỉ vì tăng cao tu vi, người quen biết hắn, sẽ nói một tiếng, không điên cuồng không muốn sống. Hắn vì tăng cao thực lực, dĩ nhiên nhập ma, hiện tại không biết là hình dáng gì, vì tu vi không ở quản sẽ những chuyện khác. hắn còn có thật nhiều sự tình vẫn còn chưa hoàn thành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem tu vi tăng lên, chỉ có thể ở sau này trong cuộc sống trở nên càng thêm lợi hại, ngoại trừ như vậy biệt vô tha pháp, không có ràng buộc. Hống. Giá tính gào thét, làm người lạnh lẽo tâm gan, hai con mắt của hắn dần dần trở nên âm hàn, trên người lóng lánh vô biên hào quang. Đột nhiên lấp lóe, đang với không trung, một trường vô dưới, khí thế rộng rãi. Kim sắc trường ấn, dường như chân trời Phật tôn giống như vậy, đột nhiên hạ xuống, Na Tra hai mắt mở ra, từ trong lồng ngực lấy ra một vật, lóng lánh kim quang vòng tròn đột nhiên bay lên, đón đánh mà trên. Nổ vang nổ với không trung, liên tục không ngừng, kim cương quyển bị cái kia một trường trực tiếp chém xuống mà xuống. Tôn Ngộ Không thân hình dấu ở trường ấn chi hậu, giờ khắc này hắn không hề lơ biếng, trong cơ thể ma hoang khí càng là quần quần không ngừng lưu động. Kim sắc trường ấn bên dưới, liền lại là một trường. Hắn tuyệt kỹ thành danh, Đại Hoang trường ấn. Hoang vu thiên địa trong nháy mắt, trường ấn giả thiên. Na Tra hai con ngươi trợn lên biến nước, hắn đúng là đánh giá thấp cái này Tôn Ngộ Không sức mạnh, Tôn Ngộ Không rất lợi hại, rất lợi hại. Lợi hại đến vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Hắc sát trưởng ấn dường như đem trăm dặm chi chu sinh cơ hết mức cắt đoạn, trưởng ấn ngập trời, đống nhiên hạ xuống. Na Tra hai con ngươi nhíu chặt, trong tay nắn pháp quyết, liên tục không ngừng. Giống như Phật quang, dường như tiên âm, đan dệt mà lên, hội tụ thành một đóa hỏa liên, hỏa hồng liên hoa lóng lánh nhất là tia sáng chói mắt. Này đóa hoa sen cùng trước cái kia tiêu tam hỏa đánh ra Phật nộ hỏa liên cũng không giống nhau. Tuy rằng tên là Phật nộ hỏa liên, nhưng là cùng Phật cũng không nửa điểm quan hệ. Có thể hiện tại Na Tra không giống, hắn đánh ra tay pháp rất cường đại, đây là chân chính Phật nộ. Dường như một tòa Phật lâm thế giống như vậy, lóng lánh quang mang, rất là sự khủng bố. Giữ tận sức mạnh, theo cái kia đóa hoa sen nở rộ, lấy tiên Phật lực lượng gắn kết mà ra màu máu hỏa liên, lấy tam muội chân hỏa dưỡng luyện mà ra vô ý hỏa liên, nó trên không trung chậm rãi mở ra, gió lạnh thổi qua, hỏa diễm bốc lên đầy trời trong, ánh lửa dường như đao kiếm nhất bản theo thiên địa sông ra ngoài. Na Tra đại thủ đoạn, hỏa luyện thương cung, mỗi một táng lửa đều là một đạo mãnh liệt kiếm khí chém ra, bách thảo bẻ gãy, bay múa theo gió, trên không trung thiêu đốt, hóa thành ánh lửa, lóng lánh nhất thời. Này hỏa liên bên trên sức mạnh rất là khủng bố, giữ tận mà lại mạnh mẽ, dường như một dần dần thức tỉnh hồng hoang cự thú. Tôn Ngộ Không sắc mặt không hề biến hóa, dưới chân mặt đất bắt đầu nứt toát, hai người càng đánh càng xa, chiến trường mở rộng trăm dặm chi địa. Hỏa liên bốc lên, giống như tinh khiết tiên tử, mỹ lệ mà lại yêu dã, thế nhưng không người dám tiến lên. Tôn Ngộ Không trong tay nắn pháp quyết, quang mang ánh đầy trời địa, bảo thuật năng dọc, hắn sẽ không lùi, xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới muốn lùi. Đã như vậy, không thể tránh khỏi, cái kia liền đón đánh mà tiến lên. Một tiếng to rõ thét dài ở trên trời lóng lánh, dường như sáng chói nhất tinh. Hắn chuyển động, đối mặt này hỏa liên hắn lựa chọn hung hăng đột phá. Thân hình phi dũng, giống như lưu quang nhất bản trên không trung lướt qua, đảo mắt chi hậu, liền từ đến này hỏa liên trước. Trong tay hắn bắt bí này thánh quang, quang mang giống như lưu ly, cũng không là ánh chớp cũng không phải ma biêm, mà là hoàng. Hoang vu sức mạnh, hắn lựa chọn cắt đoạn. Ầm ầm, hắn dừng với này hỏa liên trước, hai tay dâng lên, đột nhiên đẩy ra, hai đạo lưu ly hoang khí hóa thành thánh tiễn nhảy vào này hỏa liên bên trong. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, thương khung bên trên biển lửa dường như tắt, liền ngay cả biển lửa bên trên kiêu dương đều đã biến thành màu xám. Mọi người trợn mắt quát mồm, không biết đây là gì pháp, há có thể cường đại như thế. Lại sau đó mọi người liền nhìn thấy dưới chân hoa cỏ cây cối dần dần mất đi sắc thái, hoa cỏ khô héo, cây cối lá rụng. Liền ngay cả này lan tràn đại địa đều xuất hiện vết rạn nước, dường như khô hạn mấy trăm năm giống như vậy, không biết trải qua bao lâu bạo sái, nói chung biến hoa không hề sinh cơ. Trong không khí tha phương long hồn, vô biên linh khí hội tụ thành một dòng sông, hướng về thiên không phóng đi, giữa bầu trời Tôn Ngộ Không. Ở trước mặt hắn dần dần gắn kết, hai tay hắn run rẩy, một trường rung ra. Thiên địa yên tĩnh, không có cái gọi là nổ tung, không có bước lên sóng khí, không có vô biên ánh sáng, có chỉ là sinh cơ trôi qua. Hắn lặng lặng mà đứng, gió thổi xích mà qua, thanh sam dĩ nhiên hóa thành màu xám, bay lượn tóc dài dần dần bay xuống, buông xuống trước ngực phía sau. Mà trước mặt hắn, cái kia mạnh mẽ, từ từ mở ra hỏa liên, cũng làm mất đi chói mắt sắc thái, theo tỏa ra, chín cánh đốm lửa dần dần nhiễm phải màu xám, cánh hoa bên trên mạch lạc dần dần biến mất, không còn tồn tại nữa. Hỏa diễm dường như lưu tinh, dường như nước mưa từng điểm hạ xuống, tí tí tách tách, hội tụ thành mưa hoa. Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm trọc khí, phương pháp này đã phá. Này mạnh mẽ hỏa liên ngay khi Na Tra trong mắt khô héo, héo tàn, cuối cùng biến mất. Hội tụ thành này hạ xuống mưa hoa, theo bên cạnh hắn thanh dương mà rơi, không có nổ vàng, không có nổ tung, Na Tra không biết chuyện gì xảy ra. Này hỏa liên bên trong hỏa diễm khí lực thật giống là bị người cướp đoạt giống như vậy, này dĩ nhiên không phải hỏa liên, mà là một tấm thiêu đốt chi hậu chỉ. Thiên không mất đi sắc thái dần dần trở về, cái kia biến thành màu xám tiêu dương cũng khôi phục quang mang, Na Tra cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn đưa tay ra, giữa bầu trời lay động mà xuống cuối cùng một mảnh hoa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chợt lóe lên, hóa thành linh tinh, không còn tồn tại nữa. Na Tra kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, này, đây là sức mạnh nào? Hắn không có nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng cái kia hỏa liên ngang dọc chém giết, hết thảy đều vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn bạch trần Tôn Ngộ Không thân phận, vốn là vì lần thứ hai chu diệt hắn, ở vô số thiên tài kiệt xuất trước mặt, lấy vô thượng sức mạnh đem hắn chu diệt, lấy bản chính tên. Mình bị Tôn Ngộ Không chu diệt sự tình dĩ nhiên truyền khắp tam giới, biệt vô tha pháp, không có ràng buộc, đây là duy nhất. Có thể tất cả những thứ này thật giống là không bị chính mình khống chế giống như vậy, hắn làm sao có thể cường đại đến trình độ như thế đây, thậm chí đáng sợ. Na Tra rối loạn, tâm mới bắt đầu chưa bao giờ chính quá. Cũng không phải chính ta chính, mà là chính đạo chính, con đường chưa chính, không rõ, làm sao tu hành. Hắn vừa bắt đầu liền sai rồi, đi lầm đường. Tôn Ngộ Không, ta muốn giết ngươi. Na Tra gào thét, hai con ngươi thiêu đốt, sinh tử một kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 434, luận Phật pháp tịnh thổ bản vô thường, Phật môn thường lưu quang. Tây Thiên bên trong, Đại Lôi Âm tự. Cửa điện mở ra, ngoài cửa phá nát, một mảnh hoang vu, dường như từng chịu được bạo ngược. Điện trong, kim quang lưu ly, bầu không khí làm lạnh tới cực điểm, giống như ngưng xương. Một đám Phật đà cùng nhau mà đứng, đều là dương cung đề huyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị trận chiến tung trời. Ở những này Phật đà trước mặt, chống trải chi địa ước chừng trăm dặm. Kim quang lưu ly trong chỉ có hai người, một cái bạch y, lặng lặng mà đứng, trường bào lung ở trên người hắn, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng sự xuất hiện của hắn nhưng là vì cầu chân mà tới. Người áo trắng trước người chính là Khổng Lồ Kim Liên, hoa sen bên trên, Phật tổ trang nghiêm mà ngồi, kim thân lưu ly, chính là hư vọng. Cái gọi là cầu chân, bốn chữ liên tục không ngừng, ở bên trong tòa đại điện này bồi hồi, phi truyền. Mọi người trong mày, người này đến cùng là cái gì lai lịch, lại dám quay về Phật tổ nói mình để van cầu chân, nghi vấn Phật pháp, vậy vì sao phải đến Phật trước mặt cầu chân? Còn có cái kia thực lực khủng bố, 18 vị La Hán dĩ nhiên khó khốn, cùng Bạch Tỷ nhân kia từng giao thủ, tự nhiên là quen thuộc, mặc kệ là 18 vị La Hán vẫn là Bạch Mi đều là cảm giác được sức mạnh kinh khủng, thâm trầm hùng hậu, uy nghiêm bất động. Như thế nào chân, ta để van cầu chân. Phật tổ lặng im, chậm chạp vị ngữ, không nhân có thể nhìn thấu Phật tổ tâm tư, hai con mắt của hắn giống như cửu thiên, bao hàm tâm giới, ai có thể nhìn thấu tâm giới? Người trưởng thành không ít. Phật tổ mở miệng, vốn muốn luận pháp, nhưng vẫn là đem đến bên miệng Phật pháp ngăn chặn xuống. Người áo trắng bị ngữ, lặng lặng mà đứng, hắn chỉ là ở kiên trì suy nghĩ trong lòng chính là như thế nào chân. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ vì tìm chân mà tới. Một đám Phật Đà Bồ Tát La Hán nghe được nghi hoặc, Phật tổ dĩ nhiên chủ động mở miệng, bộ này dáng vẻ, lẽ nào Phật tổ đã từng biết hắn? Người áo trắng không nói, vẫn chưa khí nộ Phật tổ, lấy tâm tình của hắn đã sớm có thể làm được không nhìn những này, huống hồ là hắn. Bây giờ ngươi, dĩ nhiên đem Cẩm Lan Ca Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng bỏ đi sao? Phật tổ mở miệng lần nữa, nhẹ giọng hỏi dò. Người áo trắng gật đầu, ta dĩ nhiên làm được thả xuống. Cầm lấy thời điểm, ta suy nghĩ trong lòng chỉ là sau này muốn đưa chúng nó thật chặt nắm trong tay, có thể đến hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, vì lẽ đó ta lựa chọn thả xuống, cầm lấy dễ dàng thả xuống khó, không phải sao? Cẩm Lan Ca Sa, Cửu Hoàn Tích Trượng đều là Tây Thiên Chí Tôn pháp bảo, có thể được hai thứ bảo vật này, người tất nhiên là Phật môn sứ giả, tượng trưng Tây Thiên. Cho dù là Quan Âm Bồ Tát đồng lứa người đều không có tư cách khoác mang Cẩm Lan Ca Sa, đều không thể nắm Cửu Hoàn Tích Trượng. Đương nhiên còn có một cái khác càng nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hai thứ này Chí Tôn Phật khí nguyên bản chủ nhân là cái kia Phật tổ nhị đệ tử. Tây Thiên thiên tài tuyệt thế, kim tiền tử vật trong tay, có thể tưởng tượng quý giá chỗ. Cho dù hiện tại kim tiền tử chính là Phật môn tội nhân, Phật gia kẻ phản bội, tên của hắn chính là Tây Thiên cấm kỵ, mọi người không được nhắc lên, chớ đừng nói chi là đồ vật trong tay của hắn, có quan hệ hắn tất cả, cũng không có người nhắc lên. Đây là Phật tổ mệnh lệnh, mọi người ghi nhớ. Khi sâu sắc khắc họa trong lòng, có thể hiện tại, Phật tổ lời ấy là có ý gì? Cái gì Cẩm Lan Ca Sa, cái gì Cửu Hoàn Tích Trượng, tại sao nhắc lên cái kia kim tiền tử đồ vật, tại sao hòa giải hắn có quan hệ? Cái này người áo trắng đến cùng là ai? Làm sao sẽ đã từng nắm giữ quá kim tiền tử Phật khí, tất cả những thứ này đều là nghi vấn, sâu sắc khốn mọi người nghi vấn, bọn họ tâm tư không rõ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ không có dũng khí hỏi rõ. Nay Phật tổ chính là Tây Thiên cao nhất tồn tại, Tây Thiên người thống trị, không nhân có thể nhúng tay. Căn bản không thể, bọn họ cũng không có dũng khí. Thả xuống. Phật tổ khẽ nói, không nhìn ra hắn biến hóa gì đó. Người áo trắng khẽ nói, đối với hắn mà nói tất cả những thứ này đều là hư vọng, trong lòng hắn không muốn bị ràng buộc, mà này Phật môn tất cả chính là ràng buộc, hắn không cần. Thả xuống. Lời ngươi nói chính là thả xuống Phật pháp vẫn là thả xuống áo cà sa tích trượng. Phật tổ khẽ nói. Người áo trắng ánh mắt càng ngày càng lạnh giá, thả xuống Phật pháp. Buồn cười, không đã sớm đúng rồi sao? Gì đam luận hiện tại thả xuống? Mọi người hoảng sợ, lẽ nào người này đã từng còn nhặt lên quá Phật pháp hay sao? Khó mà tin nổi. Một đám tiên Phật đều không thể nhìn thấu người này. Người áo trắng bung một cái áo bào, nhẹ giọng nói rằng, xin mời ghi nhớ, ta tới đây vì chuyện gì? Luận pháp cầu chân. Một người nói mớ. Luận cái gì pháp? Lại là tới đây cầu được cái gì chân? Chúng Phật không dám tưởng tượng, người này ở Phật tổ trước mặt tuyên bố cầu chân. Tâm tư nhiều năm như vậy, phòng trường chỉ có cái kia tội nhân từng ở Phật tổ trước mặt luận quá chân, sở cầu đại thừa cùng tiểu thừa phân chia. Tiểu thừa độ kỳ thành Phật, đại thừa độ hắn là nhân. Đây chính là đại thừa tiểu thừa khác nhau. Đại thừa cùng tiểu thừa. Phật tổ ánh mắt dần dần trở nên lạnh giá, nhẹ giọng nói rằng, nhiều năm như vậy, ngươi trả lại này cầu đáp án sao? Sinh tử không để ý, chỉ vì chân, chân lại là cái gì, tích chữ ở các trong lòng người, người phương nào không biết. Người áo trắng xoay người, nhìn bốn phía. Khí thế như vậy, dĩ nhiên dường như đã từng người kia giống như vậy, giống như tội nhân trở về, có thể đến cùng nơi nào không giống. Khi luận, câm miệng. Một người quát lạnh, đại bộ tiến lên, chỉ vào này người áo trắng quát lên. Phật tổ vẫn chưa ngăn lại, tuy rằng này kim tiền tử đã từng là hắn tâm nghi đệ tử, thế nhưng hắn không cho phép bị người nghi vấn, đặc biệt là đệ tử, hắn rất buồn bực. Kim tiền tử càng sẽ không bị hôm nay cảm, bởi vì hắn giải người này, cái này Phật tổ kiên quyết không giống mặt ngoài giống như vậy, hắn chuyện quyết định không cho phép bị người quấy rầy. Nhưng là dựa vào tiểu thừa Phật pháp thật có thể chứng đạo sao? Một cái không hiểu được là nhân người, làm sao có thể xưng tụ thánh, hắn muốn ngồi trên cái kia bảo tọa, không thể. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trở về, đây là hắn chuyện ắt phải làm, đem chân báo cho thiên hạ, hắn có thể từ bỏ Phật pháp, cái gọi là đại thừa. Phật pháp bằng ngàn, thiên hạ vô số người đều ở nghiên tập, vì sao không thể lý luận? Người áo trắng nhìn kia nhân quát lạnh. Người này tên là Kim Cương Thủ Bồ Tát, lưng đeo trăng tròn đầu đội năm Phật quan, tay phải nắm kim cương sử, tay trái nắm kim linh, bắn giả mà ngồi. Cái chảy cái cối, dưới cái nhìn của ta ngươi bất quá là một ma tính luận người, trong lòng vô Phật, làm sao luận Phật? Kim Cương Thủ Bồ Tát quát lạnh. Ngươi cũng không là ta, làm sao biết trong lòng ta vô Phật? Nếu ngươi trong lòng thật sự có Phật, tại sao lại kiêng kỵ ta luận Phật? Người áo trắng phản bác. Ngươi chính là đại bất kính, nếu ngươi nếu bàn bể Phật, ta liền bị ngươi đi tới vừa đi. Nói Kim Cương Thủ Bồ Tát nhìn Phật Tổ nói, xin mời Phật Tổ cho phép. Chuẩn. Phật Tổ mở miệng, hắn cũng muốn biết những năm này hắn biến hóa, tu vi đến tột cùng làm sao. Được. Người áo trắng đáp ứng. Kim Cương Thủ Bồ Tát sắc mặt đại biến, có vẻ cực kỳ hung ác, đống nhiên nhảy một cái, thân hình dựng lên, một tay đập xuống, Kim Cương Thủ ấn mạnh mẽ và ngàn. Mãnh liệt cương phong thổi xích mà đến, mang theo cái gọi là kính Phật chi tâm, hướng về người áo trắng xông tới mặt. Hắn vẫn chưa hành động, thủ ấn nhanh như trùng thiên, thoáng một cái đã qua liền tới mặt trước. Người áo trắng giơ tay, nhẹ như phủ vân, một tay câu quá, dường như kim trung réo vang. Kim Cương Thủ tự sụp đổ. Phật pháp tuyệt học, Kim Cương Thủ ấn. Hắn tự nhiên hiểu được, cũng biết như thế nào phá giải. Kim Cương Thủ Bồ Tát thân hình mở ra, có chút giật mình, hắn là như thế nào phá giải? Phương pháp phá giải cực kỳ bên trong đạo, chẳng lẽ là một cái người trong Phật môn? Này kiên định hơn một đám Phật Đà Bồ Tát La Hán ý nghĩ, xem ra cái này người áo trắng đúng là một vị Phật đã, chỉ có điều đến tuột cùng là vị này Phật. Vì sao lại đến Tây Thiên luận Phật, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Phật không vì là Phật, mặt lộ vẻ sát tương, chính là tối kỵ. Người áo trắng nhẹ giọng nói rằng, không nhọc lo lắng. Kim Cương Thủ Bồ Tát quát lạnh, Phật tâm to rõ. Kim Cương chú ra, trong tay nắn Phật ấn, to rõ Phật hào thôn thổ mà ra, ánh đầy trời không. Kim Cương chú vì là ấn, vô số Phật ngữ quay trúng quanh ở người áo trắng trên đỉnh đầu, tỏa ra kim quang, hội tụ thành một vùng sao trời, y muốn nuốt chửng hắn. Người áo trắng sắc mặt chửa biến, một tay chỉ phía xa thiên không, nhẹ giọng nói, xin mời chỉ giáo. Ầm ầm, giữa bầu trời nổ động, Phật ấn liên tục hạ xuống, hướng về người áo trắng đỉnh đầu đánh đến, khí thế như vậy, dù cho là một ngọn núi lớn cũng có thể đánh sợ. Người áo trắng một tay thỏa đỉnh, lòng bàn tay hướng trên, mạnh mẽ đem mỗi một tự Phật ấn nhận lấy, chân xuống mặt đất nước ra thâm phùng, hướng về bốn phía, lan tràn trăm dặm chi địa. Nhưng hắn chưa động một bước, thân hình không có thay đổi, bạch ý dĩ nhiên ở cương phong thổi xích trong pháp phối. Chúng Phật kinh tâm, ở này Kim Cương Thủ Bồ Tát chuyên tu Kim Cương Chú, hắn Kim Cương Chú pháp người bình thường nhưng là không dám găng đó nữa, chớ đừng nói chi là như vậy tiếp pháp. Kim quang đầy trời, cuối cùng tiêu tan với không trùng, tiêu tan với Phật quan trong. Người áo trắng thu hồi thủ trưởng, nhẹ giọng nói rằng, còn kế tụ. Kim Cương Thủ Bồ Tát giận dữ, thân hình một phen, kim linh vang động, ong ong ong. Ở này người áo trắng đỉnh đầu, xuất hiện một tòa chuông lớn, Phật quang chiếu rọi, khắc dấu kinh Phật, đồng bền hạ xuống. Người áo trắng vẫn chưa ngăn lại, cũng không có lựa chọn phản kháng, tùy ý này kim trung hạ xuống, thân hình nguy nhưng bất động. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, đây là Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyệt học, trung trung thiên hạ. Kim trung minh luân, tự thành thiên địa, vừa rơi xuống triệu cân. Nay cũng không phải kết cục, Kim Cương Thủ Bồ Tát trên người tỏa ra kim quang, hắn rất phẫn nộ, cái này tà người, dĩ nhiên như vậy hung hăng ngang ngược, hắn phải cho hắn một cái thống triệt giáo huấn. Ầm ầm, hắn theo thiên mà rơi, bán giả mà ngồi trên này kim trung bên trên. Hào quang theo thiên mà rơi, đây là Phật bản chấn thiên, như một chiêu này, càng là khủng bố. Bồ Tát chân thân chấn. Mọi người con ngươi không dám lộn xộn, nhìn chằm chằm cái kia kim trùng, muốn nhìn một chút bạch đi nhân kiếp nhưng còn có biện pháp ứng đối. Kim Cương Thủ tu vi tự nhiên là vượt qua 18 vị La Hán, tuy rằng hắn có thể địch quá 18 vị La Hán, thế nhưng đối đầu Kim Cương Thủ Bồ Tát vẫn còn có chút khó khăn. Xa xa, không nhân quan chi địa, ưỡn một cái bụng lớn mang từ cười lao Phật nhẹ nhàng lắc đầu, không biết ý gì. Quả nhiên vẹn vẹn trong nháy mắt, kim trùng bên trên xuất hiện vô số vết rạn nứt, cũng không nổ vàng, vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, theo bốn phía hướng về trung đỉnh tụ tập mà đi. Lít nha lít nhít, quần quần không ngừng. Kim Cương Thủ Bồ Tát sắc mặt đại biến, trong miệng vội vàng đọc kinh Phật, trên người hào quang chói lọi, muốn ổn định lại này kim trung vết thương. Bất quá trung quy là phí công, ở một tiếng như có như không thở dài trong, kim trung vỡ vụn, hướng về bốn phía bay đi. Hào quang bên trong, người áo trắng thân hình triển lộ ra, ngưỡng thiên một trường tuổi ra. Kim Cương Thủ lấn bay vụ thiên không, lần thứ hai hạ xuống chính là cái kia Kim Cương Thủ Bồ Tát, dĩ nhiên vô lực phản kháng. Đại bại rất bại. Thiện hai thiện hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 925, một chiến mà thôi. A Hiên Viên gia chủ kinh hô, không thể nào. Cái tên kia thế nhưng ngay cả ta đều không chọc nổi nhân, làm sao sẽ trở thành ngoại tôn của ta? Mẹ ngươi có đúng hay không lầm? Ngươi nhìn ta một chút cái này một thân nghe, đùn. Hiên Viên Nhu cười lạnh nói, nhất định bị anh ta một cái tát đánh, pháp lực của hắn biển như biển, ta hoàn toàn không có năng lực chống cự, nếu không hắn thủ hạ lưu tình, ta sợ rằng cũng sẽ bị hắn một cái tát cốt chết. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Hiên Viên gia chủ hoàng sợ đạo. Ca, ngươi thế nào còn có thể sợ hắn? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chính là nhân tiên chiến lực, ngài thế nhưng điệu tiên a. Hòa Hợp tiên nhân kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì? Hiên Viên gia chủ cả giận nói, lần trước Hồng Mông Hà Sen xuất thế, nhất định bị hắn mua đi, nhất là người bán nhưng lưu lại ám thủ, ở Hà Sen thượng thiết trí truy tung đánh dấu, định đem bảo bối đánh lại kiếp trở về, kết quả tên kiếp nhưng bị người giết chết, đây chính là điệu tiên cấp đại yêu khắc ca. Ngươi nghĩ hắn là chết như thế nào? Thiệt hay giả? Coi như là có chuyện này, ngài thì như thế nào biết được? Hòa Hợp tiên nhân khiếp sợ hỏi. Lời vô ích, đương nhiên là thực sự. Hiên Viên gia chủ giải thích, có người đánh hắn những công đức đó nề, bùn, chủ ý, chuyên môn dùng thôi diễn thuật tiến hành quá thôi diễn. mới biết được cái chết của hắn nhân và tự bạo cường nhân có liên quan, việc này ta nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không sai được. A Hòa Hợp Tiên Nhân nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí. Mà ngay tại lúc này, một khinh thường thanh âm lại đột nhiên truyền đến, sợ rằng cái kia đánh chủ ý xấu, mời người xuất thủ thôi diễn nhân, căn bản là ngươi đi. Vài người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng thay đổi mặt trông coi, kết quả là phát hiện Phương Liệt và Hiên Viên Phi Tuyết, không biết lúc nào, bọn họ dĩ nhiên đã đi tới phụ cận, người ở chỗ này dĩ nhiên không cảm giác chút nào, thẳng đến Phương Liệt ra bọn họ mới phát hiện, điều này hiển nhiên là ẩn dấu thật lớn mờ ám tình huống. Hiên Viên gia chủ lão mặt đỏ lên, đạo: "Công đức nghe, bùn, ai vừa không thế? Huống chi số lượng còn lớn như vậy." "Không đến, ta nhưng thật ra càng thêm hiếu kỳ, ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, phải biết rằng ta nơi này chính là gia tộc trọng địa, cầm có không gian phong ấn." "Ha ha." Phương Liệt mỉm cười, đạo: "Chính là phong ấn, ngươi cho là có thể ngăn được ta?" Hiên Viên gia chủ khiếp sợ đến cực điểm, vội vàng nhìn hướng con gái của mình, muốn cầu chứng chân giả. Hiên Viên Phi Tuyết lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ giải thích: "Hắn nói đều là thật, thời gian vừa đến, hắn liền mang theo ta nhẹ nhàng một ngày qua, liền trực tiếp vượt qua muôn sông nghìn núi, xuất hiện ở nơi này, đồng thời nghe thấy được các ngươi mới vừa đối thoại." "A, dễ dàng như vậy đột phá nơi đây không gian phong tỏa, chí ít cũng phải là thiên tiên mới có thể làm được chuyện, nói như vậy, ngươi chẳng phải là có thiên tiên cấp bậc chiến lực?" Hiên Viên gia chủ khiếp sợ nói. Phương Liệt ở kim chỉ cảnh giới, có thể dùng lực nhân tiên, ở tử phủ cảnh giới, tuy không sai biệt lắm địa tiên trình tự tiểu vô địch, mà bây giờ đã thành tựu tam đại nguyên đan hắn, chiến lực ở tại thiên tiên trình tự cũng là được tính là, Hiên Viên gia chủ lời này là một điểm cũng không tệ. Hòa Hợp Tiên Nhân nhưng không có chú ý những thứ này, mà là kỳ quái đạo: "Thời giờ gì vừa đến?" "Ai?" Hiên Viên Phi Tuyết thở dài một tiếng, đạo: "Nhị thúc, ta bất cứ giá nào tờ này nét mặt dàn mua không muốn, mới coi như là ngăn cản hắn nửa canh giờ, cấp nhị thúc một mình ngươi chạy trối chết cơ hội, còn cố ý nói cho ngươi biết, cha ta cứu không được ngươi, cho ngươi đi tìm mấy vị kia tiên tiên lão tổ, ngươi thế nào nhất định không nghe lời của ta đây? Hiện tại xong chưa, bị con ta ngăn chặn, nhị lao còn có cái gì ngôn không có?" "Cái gì cùng cái gì a?" Hòa Hợp Tiên Nhân kinh sợ nảy ra đạo: "Tiên tiên lão tổ là ta có thể tiếp xúc sao? Coi như là ta nghĩ cầu viện, cũng không còn phải tìm ngươi trà thương lượng mới được. Mặt khác, ngươi thế nào liền con trai ngươi đều không còn được? Ta nói như thế nào cũng là ngươi nhị thúc a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao?" Cái này Hiên Viên Phi Tuyết cười khổ nói: "Ta đã tận lực, thực sự không có biện pháp, ai kêu lão nhân ra ngài mình muốn chết đây? Đắc tội ai không hành a? Cần phải đắc tội ta đây con trai của nhất căn cần, ngốc tử, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, tao đạp không biết nhiều ít tiểu cô nương, vì sao thì không thể thu liễm một chút? Hiện tại xong chưa, đã phải thiết bản lên." Ngươi Hòa Hợp Tiên Nhân nhất thời đã bị tức giận một gần chết, chỉ có thể đúng, đối với Hiên Viên gia chủ đạo: "Ca, ngươi xem một chút ngươi khuê nữ, hắn làm sao có thể nói như vậy ta đây? Nàng nói không đúng sao? Ngươi chính là cái lao không tu đồ hỗn hảo." Hiên Viên gia chủ nhưng xuất kỳ tức giận mắng một tiếng, không đến sau đó, hắn nhưng đối Phương Liệt cười làm lãnh đạo: "Cái này, ngoại tôn ngoan à, ngươi xem, hắn đều đã biết sai rồi, ta cũng mắng qua hắn, có thể hay không, tha hắn một lần, ngươi xem lão gia hỏa này, coi như là tha hắn, nữa cũng không có bao nhiêu năm tuổi có thể sống, đều là người một nhà, ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy đây? Có đúng hay không? Người một nhà." Phương Liệt khinh thường cười lạnh một tiếng, đạo: "Ta họ Phương, ngươi họ Hiên Viên, chúng ta cũng không phải là người một nhà, ta không với cao nổi. Vô liêm sỉ, ngươi tại sao có thể như vậy?" Hiên Viên gia chủ giận tím mặt đạo: "Ít năm như vậy đến, ngươi ở đây Hiên Viên gia tộc cật hương hát lạc, chúng ta đối với ngươi mọi cách chiếu cố, thậm chí cho ngươi thiếu chủ lãnh ngộ, chỉ lấy gia tộc phân phối tài nguyên mà nói, ngươi là hậu bối đệ nhất nhân, thậm chí so với ta thân tổ nữ, gia tộc đệ nhất thiên tài Hiên Viên Nhu cao hơn nữa. Thu hồi gia tộc bọn ta lớn như vậy thật là tốt ở, ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta à? Ngươi quả thực nhất định vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế." "Ha ha." Phương Liệt nhịn không được cao giọng cười lạnh, sau đó hắn khinh thường nói: "Lão gia này, ngươi nếu như thật muốn chăm chú nói một chút, vậy chúng ta là tốt rồi hảo tính tính, ta những năm gần đây là Hiên Viên gia chủ luyện chế đại hình bảo đủ 10 ngọn, hỏa nguyên lực sĩ mấy nghìn bản tôn, mà ta thu các ngươi luyện chế phí dụng, thậm chí không đến bình thường giá cả 1/3. So sánh với ta từ các ngươi ở đây lấy được một chút chỗ tốt, rốt cuộc chúng ta ai chiếm chiếm của người nào tiện nghi?" Cái này Hiên Viên gia chủ nhất thời tiểu hết trôi nói rồi. Mà sau đó, Phương Liệt tiếp tục nói: "Sao lại nói vong ân phụ nghĩa? Ta môn nhân tới tìm ta, là đắc tội người nào sao? Các ngươi bị ta lớn như vậy thật là tốt ở, dĩ nhiên đối với bọn họ hạ tử thủ, đánh chết ta môn nhân, còn muốn cướp giật ta môn hạ đệ tử đem lô đỉnh. Tự ngươi nói, rốt cuộc một bên mới là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đông tây." Cái này Hiên Viên gia chủ không còn có mới vừa khí thế, mắc cỡ hắn nét mặt dàn mua đỏ bừng, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên thực tế, chính hắn cũng biết đối lý, nếu như không phải hắn thân đệ đệ, mà là một người địa tiên, cho dù là đệ tử của hắn các loại, nữa cũng tuyệt đối sẽ quân pháp bất vị thân, để cầu dẹp loạn Phương Liệt lửa giận. Nhất là Hòa Hợp Tiên Nhân dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, huynh đệ hai người ở chung bao năm, cảm tình không phải vậy thâm hậu, hắn há có thể trơ mắt nhìn đệ đệ bị ngoại tôn đánh chết. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là chịu thua đạo, cũng không phải từ cái gì nhân vật trọng yếu, nếu không như vậy, ta khiến hắn chịu nhận lỗi, ta tái hung hăng phạt hắn một chút, đồng thời bồi thường ngươi nhất kiện tiên khí, cái này tổng được chưa? Không được. Phương Liệt như linh chém sát đạo, nợ máu trả bằng máu. Hỗn đản, ngươi hôn tiểu tử này thế nào cứ như vậy ở đây? Hiên Viên gia chủ cả giận nói, ta đều chịu nhận lỗi còn không được. Mạng ngươi quan thiên, ta không cho là ngươi một câu lời vô ích có thể tiêu trừ việc này. Phương Liệt cười lạnh nói, ta Mặc Môn không phải người nhân có thể lấn trái hồ mềm, ai giết môn hạ của ta, ta đều phải đầu của hắn. Ngươi đây là thành tâm và ta Hiên Viên gia không qua được đúng không? Hiên Viên gia chủ nhất thời tiểu tức giận đến cái cổ đều lớn. Hiên Viên Phi Tuyết thấy thế, chỉ có thể mở miệng giải thích, phụ thân, con ta đã tiếp nhận chức vụ Mặc Môn trưởng giáo trước. Hắn là môn hạ đòi công đạo, là thiên kinh địa nghĩa. A. Hiên Viên gia chủ đầu tiên là sửng sốt, không đến sau đó nhưng cười lạnh nói, dù vậy, cũng không đến mức nghiêm túc như vậy nha. Giết một mình ngươi bán tiên, chúng ta nhưng muốn chết một người nhân tiên đến đền mạng. Nào có như vậy a? Ngươi biết chết là ai sao? Phương Liệt cười lạnh nói, đó là Mặc Môn trước một đời trưởng giáo. A. Hiên Viên gia chủ nghe vậy, nhất thời gục hít một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, trưởng giáo nhất định đại biểu một tông môn ở bản vị mặt bộ mặt, dù cho thực lực không cao, nhưng cũng là đại biểu tông môn. Tiêu diệt nhân gia trưởng giáo, vậy đơn giản chẳng khác nào trước mặt mọi người vẽ mặt. Có thể ở bổn giới Mặc Môn thế lực không coi vào đâu, nhất là ở tiên giới, Mặc Môn thế nhưng không kém chút nào Hiên Viên thế gia nha. Cho nên việc này nếu như làm lớn chuyện nói, mặc dù là tiên giới gia tộc, cũng sẽ giao ra hòa hợp tiên nhân mạng ra để đền bù quan hệ, không phải phải làm tốt toàn diện quyết liệt thậm chí khai chiến chuẩn bị. Vì một chính là nhân tiên trong cạn, điều này hiển nhiên phải không đáng chuyện tình. Mà tại địa tiên giới, nếu như Mặc Môn thế lực không đủ mạnh, Hiên Viên gia tộc cũng có thể lừa dối trước đây, sau chịu thua xin lỗi, cấp ăn lót dạ thường cũng thì thôi. Nhất là hết lần này tới lần khác gặp Phương Liệt cái này trưởng giáo. Nếu như thân là trưởng giáo, Phương Liệt không thể đưa cái này thủ báo, như vậy hắn sau đó cũng đừng nghĩ ở toàn bộ Mặc Môn đặt chân, thậm chí sẽ cho người hoài nghi trong lòng hắn thiên hướng Hiên Viên gia tộc, mà không phải Mặc Môn. Rất hiển nhiên, sự tình đã đem Phương Liệt dồn đến phải sát nhân lập uy trình độ, hơn nữa Phương Liệt bản thân cũng là cái tánh bướng bỉnh, hòa hợp tiên nhân hắn là không phải giết không thể. Hiên Viên gia chủ suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó, trong lòng thầm mắng hòa hợp tiên nhân không hiểu chuyện, không có biết rõ ràng tiểu lung tung hạ thủ, đây không phải là tìm phiền phải sao? Không đến sau cùng, Hiên Viên gia chủ hay là thiên hướng mình nhân, trực tiếp đối Phương Liệt nghiêm nghị nói, nếu như ta không phải bảo vệ hắn đây. Phương Liệt nghiêm sắc mặt, nói thẳng, đánh một trận mà thôi. Hắc hắc. Hiên Viên gia chủ khinh thường cười lạnh nói, có thể ở bên ngoài ta là sợ ngươi ba phần, nhất là tại đây Hiên Viên thế gia trên địa bàn, ngươi có thể là đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên gia chủ pháp lực bắt đầu khởi động, triệu tập trung quanh trận pháp lực, ở đỉnh đầu của mình thượng ngưng tụ thành một con cự đại bạch hổ, có chừng nghìn trượng lớn nhỏ, cả người tản ra kinh khủng thái bạch kim khí, khí tức mạnh, thậm chí làm cho phía dưới hòa hợp tiên nhân và Hiên Viên Phi Tuyết ba người đều đứng không vững, phải lui ra ngoài vạn lý tiến hành quan chiến. Ai nha, ngoại công thật không biết xấu hổ. Hiên Viên Nhu dừng lại sau đó, cực kỳ khinh thường nói, dĩ nhiên ta trợ hộ sơn đại trận lực lượng cùng mình ngoại tôn đánh, chuyến đi nhiều lắm mất mặt ta. Câm miệng nha, coi như là như vậy, ông ngoại ngươi có thể thắng cũng sẽ không sai rồi. Hiên Viên Phi Tuyết cười khổ nói, ngươi là không biết ca ca ngươi có bao nhiêu đáng sợ, mẹ ngươi ta mới vừa rồi, thậm chí ngay cả chút nào chống cự lực cũng không có, đã bị hắn dễ dàng mang theo Na Di đến cái này, dọc theo đường đi không gian tâm chế dĩ nhiên dường như không tiết giống nhau, phần này thực lực thật sự là quá kinh khủng.